Chương 1198, phải chết mấy người chương 1198, phải chết mấy người suy nghĩ thật lâu, Lưu Phong cuối cùng gật đầu. Đi, vậy thì biết. Lương Đế trong lòng nhẹ nhàng thở ra, kể từ đó, hắn ít ra có thể tranh thủ thời gian một ngày. Một ngày này thời gian, hắn không có nguy hiểm tính mạng. Vung bút viết hạ một đạo sắc lệnh, Lương Đế giao cho Đàm Lâu. Chấm mục tích, Hoài Vương nhận ra, đem sắc lệnh giao cho hắn, hắn tự nhiên sẽ hồi cung lấy ngọc tỷ đến. Nhìn thoáng qua sắc lệnh bên trên nội dung, xác nhận không có gì thường sau, Đàm Lâu thẳng đi ra khỏi sân động. Leo lên mèo, hắn vẫn là không nhịn được nhìn nơi xa một cái. Tiên sinh. Chu Song Biến gặp hắn đi ra, lập tức tiến lên vừa chắp tay. Còn không có động tĩnh. Còn không có. Chu Song Biến lắc đầu, thanh âm ép tới rất thấp. Đàm Lâu thấp giọng tự nói, ta đã tận lực ngăn chặn thời gian, Lưu Tô như thế nào còn chưa tới? Có lẽ là bị Nguyệt Hoa Quân cùng Bạch Long Vệ ngăn cản. Lắc đầu, Đàm Lâu trong mắt hơi híp. Nguyệt Hoa Quân cùng Bạch Long Vệ ngăn không được hắn. Vậy phải làm thế nào? Chu Song Biến mở miệng hỏi. Chỉ có thể tiếp tục mang xuống, chờ hắn đến. Nói xong, Đàm Lâu cầm trong tay cái kia đạo sắc lệnh, giao vào trong tay Chu Song Biến. Phái một người, đem cái này sắc lệnh giao cho Hoài Vương. Hoài Vương, ân, đi thôi. Là. Nửa canh giờ trước, Tiêu Vạn Bình mang theo Thanh Tùng đại quân, cuối cùng theo một con đường khác chạy tới Phong Tuyết Lâm. Nguyệt Hoa Quân đại tướng quân Cao Nguy đã sớm đã nhận ra dị thường. Tại Tiêu Vạn Bình một đoàn người đến Phong Tuyết Lâm năm dặm có hơn lúc, liền xuất động đại quân ngăn cản bọn hắn. Hầu ra, ngươi mang nhiều người như vậy đến, cần làm chuyện gì a? Cao Nguy ngồi ở trên ngựa, cầm trong tay bội đao, chỉ vào Tiêu Vạn Bình hỏi. Tiêu Vạn Bình cũng không che giấu, trực tiếp nói rằng, bản hầu tiếp vào mật báo, Thái tử Lưu Phong muốn mưu phản, đặc xuất đại quân đến Cần Vương. Mưu phản? Cao Nguy ngửa đầu cười to. Thái tử lẻ loi một mình, nhiều lắm là mang theo phụ tá, vậy hạ có 3000 hoàng long vệ bảo hộ, như thế nào mưu phản? Ngược lại Cao Nguy cười, tiếng nói nhất chuyện, hầu ra mang theo nhiều người như vậy đến, càng giống là mưu phản người kia. Tiêu Vạn Bình lười nhác cùng hắn nhiều xé. Hắn nhất định phải tại Lưu Phong đạt được trước đó, tiến vào Phong Tuyết Lâm. Nghĩ muốn phí lời, Lưu Phong cấu kết Phong Tuyết Lâm Sơn ngu trần đăng, sớm đem Đông cung 2000 vệ sĩ giấu tại trong rừng, ngươi lại không tránh ra, phụ hoàng liền gặp nguy hiểm, đến lúc đó ngươi có thể nhận gánh chịu nổi. Tiêu Vạn Bình cao giọng trả lời. Cao Nguy tiếp tục lấy cái kia tiếng cười càn rỡ, dường như sau lưng 10 vạn Nguyệt Hoa quân chính là hắn lớn nhất nhờ cậy đồng dạng. Hầu ra, ngươi làm ta không biết rõ ngươi muốn làm cái gì, thứ không dám giấu giếm, bệ hạ đã hạ lệnh, hầu ra một khi xuất hiện, liền để Nguyệt Hoa quân đưa ngươi bắt sống, đã ngươi không đi, vậy cũng đừng trách bổn tướng quân không khách khí. Chợt dứt lời, Cao Nguy trên ngựa, múa trường đao trong tay. Thế này, Tiêu Vạn Bình nhịn không được khoe miệng dương lên, cơ hồ cười ra tiếng. Sau một khắc, hắn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là cao giọng nói rằng, Nguyệt Hoa quân đại tướng quân Cao Nguy cùng Thái tử cấu kết, muốn đi mưu phản sự tình, tất cả mọi người nghe lệnh, giết không tha. Giết! Thanh Tùng đại quân dẫn đầu phát ra chấn thiên triệt địa tiếng la, vang vọng chân trời. Nguyệt Hoa quân cũng nên đón tiếp lấy. Song phương cộng lại, tuy có 25 vạn người, làm sao quan đạo chật hẹp, hai bên cũng đều là dốc đứng đường núi. Thật đang đối mặt mặt giết địch, bất quá liền kêu mấy trăm người. Bạch Tiêu cũng theo trên lưng ngựa đằng không mà lên, Hàn Thiết bảo kiếm ra khỏi vỏ. Hắn ở đỉnh đầu mọi người, thân hình bay thẳng Cao Nguy. Ai cho ngươi dũng khí, dám ngăn trở nhà ta hầu ra? Bạch Tiêu không quan tâm, một đầu đâm vào Nguyệt Hoa quân bên trong. Bên cạnh binh sĩ thấy thế, giật mình kêu lên. Bọn hắn nhao nhao giơ lên lưới dao ngăn cản. Khanh khanh theo vài tiếng chói hai binh khí giao tiếp phát thanh ra, bọn này trong tay binh sĩ phối lưới đao đều đứt thành hai đoạn. Thế này, Cao Nguy trong mắt hơi híp. Hảo kiếm! Hắn hét lớn một tiếng, thân hình cũng đi theo rời đi lập tức. Nghe nói hầu ra bên người có cái lão bột, tu vi cái thế vô song, hôm nay liền để bổn tướng quân gặp một lần ngươi. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình trong lòng vui mừng. Chỉ cần Cao Nguy dám rời đi chúng quân, vậy tuyệt đối không phải là đối thủ Bạch Tiêu. Cái này đáng chết thắng bại muốn, cuối cùng nhường Cao Nguy quên đi hành quân tối kỵ. Lùi ra. Cao Nguy một tiếng hô to, Nguyệt Hoa quân lập tức lùi lại, tại trên quan đạo nhường ra một chút không bị. Tiêu Vạn Bình mừng rỡ như thế, hắn cũng vung tay lên. Lùi. Thanh Tùng đại quân cũng lần lượt lùi ra phía sau. Song phương đồng thời đưa ra một cái mười trượng trở lại phương viên đất trống đi ra. Bạch Tiêu vững vàng rơi xuống đất, nhìn xem Cao Nguy. Cao Nguy khí thế bên trên, chút nào không thua bởi Bạch Tiêu. Bá Bạch Tiêu biết Tiêu Vạn Bình thời gian đang gấp, không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói, chân phải trên mặt đất bước ra một cái hố, ngay tiếp theo đại địa cơ hồ rạn nứt. Thân hình của hắn như lưu tinh, hướng Cao Nguy vọt tới. Đến hay lắm. Cao Nguy vung vẩy trường đao trong tay, thấy kiếm quang tới gần, lập tức vung đao lên tiếp. Bang một đạo chói ánh mắt mang đống nhiên một phát, đâm vào người mở mắt không ra. Lập tức chói hai thanh âm truyền đến. Chờ Tiêu Vạn Bình mở to mắt, nhìn về phía không trung. Thấy Cao Nguy thân thể nhoáng một cái, lập tức rơi xuống đất. Nhưng trường đao trong tay của hắn hoàn hảo, cũng không thụ thương dáng vẻ. Trong lòng thầm khen, không hổ là Nguyệt Hoa quân thủ lĩnh, vậy mà có thể đón đỡ Bạch Tiêu một kích, thật bản lãnh. Bạch Tiêu cũng không nhịn được một tiếng tán thưởng, thân hình lại lần nữa lớn hạ, thi triển vô danh kiếm pháp. Đao kiếm giao tiếp, đám người căn bản thấy không rõ hai người thân hình, chỉ có hai người biết chiến cuộc như thế nào. Cao Nguy cầm trong tay trường đao, càng đánh càng sợ. Hắn phát hiện bất luận chính mình như thế nào bán đi sơ hở, Bạch Tiêu cũng không mắc mưu, mà chính mình làm xuất hồn thân kinh lực, cũng không cách nào đụng phải Bạch Tiêu y phục. Rốt cục, khanh một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, trong tay Cao Nguy trường đao bị Bạch Tiêu chui khe hở. Hàn Thiết bảo kiếm chém xuống, đánh gãy lưỡi đao cùng trôi đao chỗ giao tiếp miệng. To lớn lưỡi đao trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, tóe lên đầy đất bụi đất. Không có lưỡi dao Cao Nguy, bất kể ở phương diện nào, đều bị Bạch Tiêu nghiền ép. Nhưng Bạch Tiêu dường như không muốn ỷ vào bảo kiếm chi lợi, hắn chỉ sử xuất toàn lực đánh ra một trường. Cao Nguy né tránh không kịp, chỉ có thể kiên trì vững vàng đón đỡ lấy. Phanh một đạo trầm đục phát ra, Cao Nguy thân hình bay rất ra ngoài, rơi xuống ở trong Nguyệt Hoa Quân. Mà Bạch Tiêu cũng không bay đầu lại, thả người nhảy lên, trở lên lưng ngựa. Bang một tiếng long ngâm, bảo kiếm vào vỏ, sáng trắng tóc dài phất phới trong gió. Hắn thậm chí không có truy kích, bởi vì Bạch Tiêu biết, một kích này, Cao Nguy hẳn phải chết. Hầu ra, nhất định phải giết hắn. Bạch Tiêu bệnh cũ lại phàm bảo, cùng Cao Nguy một trận chiến, lại có tương tích chi ý Cao Nguy cùng Thác Bạt Đao, phải chết. Tiêu Vạn Bình híp mắt trả lời. Bạch Tiêu cũng hiểu. Đây cũng là vì sao Tiêu Vạn Bình muốn đem Thanh Tùng đại quân điều đến Vị Ninh nguyên nhân. Hắn nhất định phải cam đoan Nguyệt Hoa quân cùng Bạch Long vệ trưởng khống tại trên tay mình. Về phần Hoàng Long vệ, hắn có an bài khác. Tướng quân Nguyệt Hoa quân bên trong truyền đến vài tiếng kêu đau. Cao Nguy ánh mắt nháy mấy cái, hắn chỉ cảm thấy toàn thân ngũ tạng lục phủ tất cả đều nát. Trôi qua mấy hơi, nghèo đầu, khí tuyệt bỏ mình. Chương 1199, nhanh nhất phương thức đánh giết. Chương 1199, nhanh nhất phương thức đánh giết. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Hoa quân tất cả mọi người cùng nhau quay đầu, phẫn nộ nhìn Tiêu Vạn Bình chằm chằm. Bọn hắn chậm rãi đứng dậy, rất có báo thủ cho Cao Nguy chi ý bản hầu khuyên các ngươi, tốt nhất chớ lộn xộn. Cảm thụ đến Nguyệt Hoa quân lửa giận, thủy đồng theo xa giá bên trong đột nhiên phóng lên tận trời. Dù nó lại lần nữa phát ra một tiếng quái khiếu, dường như thật lâu không có dạn ra gân cốt, nó rơi xuống mặt đất, đầu to lớn ngẩng lên thật cao. Tinh hồng sắc thân thể, xanh biết hai mắt, kia dài đến một trượng có thừa lưỡi. Đây hết thảy, Nguyệt Hoa quân chỗ nào nhìn thấy qua? Tê hướng một đám Nguyệt Hoa quân phun ra lưỡi, thủy đồng một bộ hung thần ác sát bộ dáng, chỉ chờ Tiêu Vạn Bình hạ lệnh, liền tùy thời muốn phát động tiến công. Tại sau lưng nó, Tiêu Vạn Bình cẩn thận nhìn thủy đồng một cái. Nhiều ngày không có lưu ý, hắn kinh ngạc phát hiện, đầu này linh xà dường như lại lớn lên không ít. Trong lòng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Chẳng lẽ từ khi lần đó bị lửa rèn luyện qua đi, gia hỏa này lại tiến hóa? Hoa thấy hình dáng của thủy đồng, Nguyệt Hoa quân ngay tức khắc sởn hết cả gai úc, liên tiếp lui về phía sau. Lúc trước lửa giận, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng dù sao cũng là đế đô chu quân, có kia cố khí tại. Cho dù lui lại, bọn hắn cũng không tránh ra một lối. Tránh ra, hầu ra phải vào Phong Tuyết Lâm. Một bên Dương Mục Khanh trầm giọng quát, không có người tránh ra. Bọn hắn chỉ là hai mặt nhìn nhau, không biết vì sao. Cao Nguy chết, không có chủ tâm cốt, bọn hắn không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Mắt thấy thời gian trôi qua, Tiêu Vạn Bình trong mắt hơi híp, không cần phải nhiều lời nữa. Giết! Dương Mục Khanh vung tay lên, Thanh Tùng đại quân vừa muốn nâng cao binh khí tiến lên chém giết. Dừng tay! Mau dừng tay! Lúc này, một đạo vô cùng quen thuộc thanh âm trong quân đội vang lên. Đi ra, cũng là thân ảnh vô cùng quen thuộc. Đặng Khởi. Cùng Tiêu Vạn Bình tới mộ Dung thị vào sinh ra tử đồng bạn. Đặng tướng quân. Tiêu Vạn Bình phất tay, ngăn trở đại quân. Hầu ra. Đặng Khởi thi lễ một cái. Sau đó, hắn quay người hướng một đám Nguyệt Hoa quân cao giọng nói rằng: "Các minh đệ, tránh hết ra, ta tin tưởng Hầu ra lời nói, hắn là đến Cần Vương, không phải đến tạo phản. Hắn là thiên tướng, nguyên bản ở trong Nguyệt Hoa quân, liền có địa vị nhất định. Tăng thêm Cao Nguy đã bỏ mình, Nguyệt Hoa quân không có dê đầu đàn, chúng binh sĩ chần chờ một lát sau, có người mở miệng. Đặng tướng quân, ngươi dám cam đoan Trinh Bắc Hầu không phải đến ám sát bệ hạ?" Thế này, Tiêu Vạn Bình trong lòng thầm nghĩ, đám người này, đối lương đế nhưng là rất trung tâm. "Ta tin tưởng Hầu ra, các ngươi cũng nên tin tưởng ta, nhanh chóng tránh ra, trễ chỉ chốc lát, bệ hạ thật đã xảy ra chuyện gì, chúng ta đều đảm đương không nổi." Thật là hắn giết tướng quân vẫn là có rất nhiều người lửa giận ngập trời. Đặng Khởi quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm lên tiếng người kia. "Hắn giết tướng quân, ngươi giết được hắn sao? Ta cùng người lão buộc kia kể vai chiến đấu qua, các ngươi cũng nhìn thấy, cao tướng quân còn hoàn toàn không phải là đối thủ, huống chi các ngươi, còn có đầu kia linh xà, vô tướng môn người được bên, chúng ta nhân số còn không chiếm ưu, khăng khăng cản đường, chỉ có thể không công chịu chết." Đặng Khởi một phen, nhường một đám Nguyệt Hoa quân lâm vào trầm tư. Tham gia quân ngũ vì cái gì? Thật vì hiệu trung cao nguy, hiệu trung đại lương sao? Chỉ sợ càng nhiều, là vì kia mỗi tháng 122 lệ tiền, còn có tiền thưởng phong hầu cơ hội mà thôi. Hát chọn bẹn qua mười mấy hơi thở, một đám Nguyệt Hoa quân vừa rồi trọng trọng gật đầu. "Tốt, chúng ta tin tưởng Đặng tướng quân." "Đúng, tin tưởng Đặng tướng quân." Tiếng nói đồng loạt vang lên, Nguyệt Hoa quân lập tức tránh ra một lối. Đặng Khởi đi ra trong quân, hướng Tiêu Vạn Bình vừa chắc tay, "Hầu ra, ngài mời đi." Mỉm cười, Tiêu Vạn Bình nhìn xem Đặng Khởi. "Đặng tướng quân, nhân tình này, bản hầu nhớ kỹ." Hai người liếc nhau, đồng thời gật đầu. Vô tướng môn độ dục ngựa mở đường, Tiêu Vạn Bình theo sau lưng, cực tốc xuyên qua Phong Tuyết Lâm bên ngoài. Tiêu Vạn Bình cố ý nhường đám người tăng tốc bước chân, rất nhanh, bọn hắn tiến vào trong rừng. Tầng thứ 2 phòng vệ là Bạch Long vệ. Nhìn thấy Tiêu Vạn Bình đến, bọn hắn lập tức sắc mặt đại biến, đặc biệt là Thác Bạt Đao. "Hầu gia." Hắn mở to mắt to, miệng thật lâu không khép được. Lúc này, Phong Tuyết Lâm chính giữa còn chưa phát sinh biến cố. Trong rừng một mảnh gió êm sóng lặng. Tất cả Bạch Long vệ lập tức theo bốn phương tám hướng khép lại đi lên. "Trinh Bắc Hầu, ngươi mang nhiều nhân mã như vậy vào rừng, muốn làm gì?" Thác Bạt Đao chỉ vào Tiêu Vạn Bình giận dữ hỏi. Hai người sớm đã có khúc mắc, hắn thấy Tiêu Vạn Bình chống rông xuất hiện, tự nhiên sinh lòng địch ý. Bản hầu thu được tình báo, Lưu Phong muốn mưu phản, cố ý dẫn binh đến Cần Vương, tránh ra. Câu này lời kịch, cũng nên nói. Muốn lấy đế vị, cũng muốn ngồi ổn mới được. Mặc kệ mục đích vì sao, chính là đến đánh lấy Cần Vương danh hào tới. Hắn tin tưởng giờ phút này Lưu Phong, cũng kém không nhiều muốn động thủ. Mưu phản. Thác Bạt Đao phản ứng, cơ hồ cùng Cao Nguy giống nhau như lúc. Hầu ra, trong rừng này gió êm sóng lặng, huống hồ có hai bạn của ta Bạch Long vệ tại, ai dám mưu phản? Tiêu Vạn Bình không muốn nhiều lời, trên mặt lướt qua một tia sát ý bản hầu hoài nghi, ngươi cùng Đông Cung cấu kết, lúc này khe núi chỗ đã phát sinh biến cố, ngươi cố ý không đi trợ giúp, có phải hay không? Một thùng nước bẩn, toàn bộ tạt lên người Thác Bạt Đao. A, ha ha, cho cười, quả thực là chuyện cười lớn. Thác Bạt Đao cao giơ hai tay, các ngươi ai nghe thấy trong rừng có động tĩnh a? Vừa dứt lời, lại nghe thấy một cái Bạch Long vệ vội vã đi báo. Báo, khởi bẩm thống lĩnh, xảy ra chuyện. Nghe được bẩm báo, Thác Bạt Đao đột nhiên khẽ giật mình. Xảy ra chuyện gì? Hắn lôi kéo kêu binh sĩ cổ áo hỏi. Khe núi. Khe núi chỗ giống như phát sinh biến cố, tất cả hoàng tộc bách quan, tính cả lấy Hoàng Long vệ, đều bị chạy ra, nhưng không thấy bệ hạ bóng dáng. Cái gì? Kia. Vậy thái tử đâu? Thác Bạt Đao hỏi lại. Cũng không thấy thái tử đi ra. Bá Thác Bạt Đao sắc mặt lập tức biến bạch. Chẳng lẽ thật phát sinh biến cố? Hắn tử cân nhắc tỉ mỉ lấy. Cái này, Tiêu Vạn Bình hướng bên người sơ tự hành đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau hiểu ý, lập tức dương cung cài tên, lặng yên không một tiếng động, cấp tốc hướng Thác Bạt Đao bắn ra một tiễn. Mà Thác Bạt Đao còn tại chấn kinh ở trong. Hắn tu vi vốn cũng không bằng Cao Nguy, tăng thêm đi thần, đợi hắn phát giác được tiếng gió bên thai vang lên lúc, đã tới không kịp. Thác Bạt Đao con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, vừa muốn làm ra phản ứng. Một mũi tên nhọn đã xuyên qua vô số Bạch Long vệ, tinh chuẩn trúng đích mặt của hắn. Lộc cộc sau một khắc, Thác Bạt Đao trên mặt không ngừng toát ra máu tươi. Hắn ý thức dần dần tiêu tán. Phanh thân thể của hắn trùng điệp nện xuống đất. Thẳng đến khí tuyệt, Thác Bạt Đao cũng không nhắm mắt lại. Nghìn tính và tính, hắn không có tính tới chính mình lại là cái chết như thế. Chết tại Bạch Long vệ vờn quanh hạ, chết tại một mũi tên bên trên. Mà mũi tên này mũi tên còn giống như sẽ rẽ ngoặt. Thống lĩnh trọn vẹn qua 5-6 hơi thở, bọn này Bạch Long vệ phương mới phản ứng được, có ít người bắt đầu kinh hô. Một bên Thẩm Trọng Đao nhìn thấy một màn này, ngay tức khắc đầu trống rỗng. Chương 1200, tất cả liền giao cho ngươi. Chương 1200, tất cả liền giao cho ngươi. Ánh mắt của hắn trên người Tiêu Bạt Bình cùng Thác Bạt Đao trên thi thể qua lại xê dịch. Thác Bạt Đao cấu kết địch tặc, ý đồ mưu phản, bản hầu ngay tại chỗ đánh giết các ngươi tất cả mọi người, tránh ra. Vang dội tiếng la trung khí mười phần, rung khắp sơn lâm. Tiêu Bạt Bình dùng tốc độ nhanh nhất khiến người không tưởng tượng được phương thức giết Thác Bạt Đao. Khanh một đám Bạch Long vệ không quan tâm, rút ra bội đao liền hướng Tiêu Bạt Bình bên này vào tới. Bọn hắn không phải Nguyệt Hoa quân có thể so sánh. Bạch Long vệ là đế đô thủ vệ, sinh ra cao ngạo. Đầu lĩnh bị giết, bọn hắn cơ hồ không có chút gì do dự, nâng cao bội đao liền hướng Tiêu Vạn Bình bên này đánh tới. Muốn chết? Sơ tự hành cười lạnh một tiếng. Tiêu Vạn Bình mỗi ngày nhường hắn luyện tiên pháp, hắn giống như thủy đồng vậy, đang lo không có đất dụng võ. Bây giờ có vào tay cơ hội, hắn rút ra phía sau mũi tên, liên tục bắn ra 5 mũi tên. Mỗi một mũi tên, cơ hồ đều quán xuyên 3 người trở lên, vừa rồi tháo bỏ xuống tình lực. Trong nháy mắt, Bạch Long vệ cũng đã ngã xuống gần 20 người. Bọn hắn thậm chí vừa mới bước ra mấy bước, trong lúc nhất thời, bọn hắn bị sơ tự hành này mũi tên trấn trụ, ai cũng không dám tiến lên một bước. Thủy Đồng, bên trên, An Non Nê, cùng Nguyệt Hoa quân khác biệt, Tiêu Vạn Bình định cho bọn này tâm tính cao ngạo Bạch Long vệ dừng lại ra vai phủ đầu. Được mệnh lệnh, Thủy Đồng to lớn nhãn tỉnh sáng lên, lập tức phóng lên tận trời. Quanh thân thể của nó giống như một tòa núi nhỏ ngăn ở Bạch Long vệ trước mặt. Ngay sau đó, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, đối với gần nhất mấy cái Bạch Long vệ sẽ cắn. Có người nhảy ra, cũng có người bị nó giật nát ấy, thuận thế nuốt vào trong bụng. A mấy đạo thanh âm tuyệt vọng vang lên, mạnh mẽ đánh vào bọn này vệ sĩ trong lòng. Thân thể của bọn hắn đột nhiên run lên, thần sắc từ tức giận lúc trước dần dần biến thành hoảng sợ. Nhưng vẫn là có mấy cái Thác Bạt Đao tâm phúc, trong lòng còn có phẫn nộ, cả gan triển khai trận thế, đem Thủy Đồng vây vào giữa. Bên trên, ra lệnh một tiếng, cái này mấy chục người nâng cao bội đao, hướng Thủy Đồng trên thân gọi. Lên tiếng lên tiếng lên tiếng, bọn hắn lôi dao, chặt ở Thủy Đồng trên lân phiến, phản phất giống như xem ở tảng đá cứng rắn bên trên đồng dạng. Thủy Đồng mảy may không bị thương, nhưng bọn hắn bội đao, quăn xoắn, đứt gãy đứt gãy. Thấy thế, đám người này trong lòng kinh hãi. Thủy Đồng thi triển thân hình, phản phất giống như bị gãi ngứa đồng dạng. Sau đó đuôi rắn bay xuống, 7-8 người bị quét đến, lập tức thân hình bị ném không trung. Rơi xuống thời điểm, Thủy Đồng lộ ra răng nanh, đem những người này đâm chết. Ngay sau đó, nó động tác không ngừng, đầu to lớn, hướng vừa rồi công kích mình người đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, bọn hắn bất ngờ. Phanh 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 bị đụng vào Bạch Long vệ, gân cốt đứt từng khúc, không phải trọng thương chính là lập tức bỏ mình. Cái này, tất cả Bạch Long vệ mới ý thức tới, đầu này linh xà, so trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn. Bọn hắn nhao nhao lui ra phía sau, rốt cuộc không ai dám tiến lên. Nhưng Tiêu Vạn Bình lại chưa xuống khiến đình chỉ đánh giết. Cái này, Bạch Tiêu thân hình chậm rãi đứng lên. Hắn phảng phất giống như ưu linh, nhẹ nhàng đứng ở trên lưng ngựa. Tới phía ta. Bạch Tiêu chậm rãi rút ra Hàn Thiết bảo kiếm, muốn phát động thế công thời điểm. Rốt cuộc, Thẩm Trọng Đao đứng dậy, dừng tay, "Bạch lão, nhanh xin dừng tay." Bạch Long vệ bên trong, chỉ có hắn biết Bạch Tiêu kinh khủng, cả tại sơ tự hành cùng trên thủy đồng. Hơn nữa kinh khủng rất nhiều. "Thẩm tướng quân." Tiêu Vạn Bình lập tức mở miệng, "Ngươi để bọn hắn tránh ra, bản hầu liền không làm khó Bạch Long vệ." Cơ hồ không chút do dự, Thẩm Trọng Đao vung tay lên, tránh ra. "Thẩm tướng quân." Lưu Tô rõ ràng muốn làm phản, cơ hồ cùng cánh rừng bên ngoài kịch bản giống nhau như lúc. Nguyệt Hoa quân bên trong có Đặng Khởi, Bạch Long vệ bên trong có Thẩm Trọng Đao. Hai người này đều là theo chân Tiêu Vạn Bình từng vào sinh ra tử. Nói không có tình nghĩa, kia là giả. Thậm chí, hai người trong mơ hồ, đối Tiêu Vạn Bình đều có ý kính nể. Ngậm miệng. Thẩm Trọng Đao biết, dù cho Tiêu Vạn Bình muốn làm gì, như là đã đột phá ngoại vi nguyện hoa quân, còn lại 2 vạn bạch long vệ tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng hắn từ đầu đến cuối cẩn thận, lập tức chắp tay nói, hầu ra, không phải chúng ta cố ý ngăn cản, thật sự là can hệ trọng đại, cho ti chức vào rừng hỏi thăm một phen, như đúng như hầu ra nói tới, chúng ta tất nhiên không dám ngăn trở. Không cần. Lúc này, trong rừng bỗng nhiên truyền ra một thanh âm. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, là Lưu Khang. Lúc này, ở trên 100 cái hoàng long vệ hộ tống hạ, hắn đi tới bạch long vệ ở giữa. Liếc qua trên đất thác bạt đao thi thể, Lưu Khang mở miệng. Chuyện gì xảy ra? Một đám bạch long vệ nhìn thấy Lưu Khang, dường như có chủ tâm cốt đồng dạng. Một người tướng lãnh đi lên trước, bẩm báo nói, vương gia, là Trinh Bắc Hầu giết thống lĩnh, hắn nói thái tử ý đồ tạo phản, cố ý dẫn binh cần vương, thống lĩnh không chịu để cho nói, hắn cũng làm người ta thả tên bắn lén, đem thống lĩnh giết đi. Lưu Khang sắc mặt nghiêm túc, nhìn Tiêu Vạn Bình một cái. Vương gia, xin thay thống lĩnh làm chủ a. Vương gia, xin thay thống lĩnh làm chủ. Một đám bạch long vệ nhao nhao phụ họa. Lưu Khang giơ tay lên, ngăn lại bọn hắn. Ngay sau đó, hắn gác tay đứng thẳng, nói rằng, Lưu Tô nói không sai, thái tử đã bắt bệ hạ, ý đồ mưu phản. Thật? Cái gì? Một đám bạch long vệ hai mặt nhìn nhau, căn bản không thể tin được chuyện này. Vương gia, không phải có 3000 hoàng long vệ ở bên, thái tử như thế nào đã thủ? Cha hỏi chính là Thẩm Trọng Đao, hắn tự nhiên cũng là khó có thể tin. Khoát khoát tay, Lưu Khang nhắm mắt mở miệng, những sự tình này, cho sau lại nói, việc cấp bách là đem bệ hạ cứu ra. Đã Hoài Vương lên tiếng, một đám bạch long vệ tự nhiên không dám có dị nghị. Đem thi thể trước khiêng xuống đi. Lưu Khang phất phất tay. Mấy cái bạch long vệ cấp tốc đem thác bạt đao thi thể khiêng đi. Chợt, Lưu Khang trong đám người đi ra, đi vào Thanh Tùng đại quân trước mặt. Tiêu Vạn Bình lập tức tung người xuống ngựa, cũng đi đến Lưu Khang trước người. Đương nhiên, Bạch Tiêu theo sát. Người đã đến. Ta tới. Tới hơi trễ. Ta thế nào cảm giác vừa vặn. Một phen không hiểu thấu đối thoại, chỉ có trong lòng hai người hiểu. Chợt, Lưu Khang ngửa đầu cười một tiếng, vẫy vẫy tay. Hắn thân bệ, lập tức lấy ra một cái hộp gấm, phía trên hoa văn trang sức lấy long vượng. Tiếp nhận hộp gấm, Lưu Khang cầm nơi tay bên trên nhìn một chút. Sau đó đưa cho Tiêu Vạn Bình. Lưu Phong đã bắt ngươi phụ hoàng, hắn để cho ta hồi cung đi lấy ngọc tỷ. Nhìn thoáng qua hộp gấm, Tiêu Vạn Bình mỉm cười. Ngọc tỷ thứ này, phụ hoàng đều đã xuất cung, làm sao có thể ở lại trong cung? Ngươi nói đúng. Lưu Khang vô vô hộp gấm kia, cuối cùng chậm rãi đưa tay thu hồi. Đây hết thảy, liền giao cho ngươi. Dường như hắn nói, không chỉ là trong hộp gấm ngọc tỷ, còn có Bắc Lương Sơn Hà. Nhất định không cho hoàng bá phụ thất vọng. Tiêu Vạn Bình lời nói thấm thía trả lời một câu, đem hộp gấm giao vào trong tay Dương Mục Khanh. Tiêu Vạn Bình vung tay lên, vào rừng. Bạch Long vệ tránh ra một đầu đại đạo, nhường Thanh Tùng đại quân thông qua. Vừa đi mấy bước, Tiêu Vạn Bình quay đầu lại, nhìn Thẩm Trọng Đao một cái. Đúng rồi hoàng bá phụ, Bạch Long vệ liền tạm thời giao cho Thẩm Trọng Đao phụ trách a. Chương 1201, cứu giá. Chương 1201, cứu giá. Lưu Khang hướng hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn yên tâm tiến đến. Mặc dù là ở trong rừng hành quân, nhưng phong tuyết lâm trải qua nhiều năm chỉnh đốn, tuy có cỏ cây đại thụ, nhưng lại có một đầu bề rộng chừng 1 trượng 5 đường đá, nối thẳng khe núi chỗ. Mang theo người một nhà ngựa, qua ước chừng nửa canh giờ, Tiêu Vạn Bình cuối cùng lại lần nữa nhìn thấy mơ hồ bóng người xuất hiện. Hoàng tộc Bách Quan, tại một chỗ trên đất trống, vẻ mặt sốt ruột. Bọn hắn đi tới đi lui, thỉnh thoảng cùng người bên cạnh trò chuyện. Âu Dương Chính mang theo một đám hoàng long vệ, đang tại bên ngoài tuần tra. Thấy Thanh Tùng quân đi vào, Âu Dương Chính vẻ mặt biến đổi, khắp khuôn mặt là vẻ đề phòng. Song phương gặp mặt, Âu Dương Chính cách mấy trượng, rút ra bộ đao. Hầu ra, ngài đây là? Tiêu Vạn Bình lười nhắc nhiều lời, hắn hướng phía trước đi vài bước, khoát tay áo. Bản hầu là tới cứu phụ hoàng. Dù sao lúc trước Tiêu Vạn Bình cùng Lương Đế xung đột, Âu Dương Chính nhìn ở trong mắt. Lúc này nghe được hắn nói như vậy, trong lòng tự nhiên có chút không tin. Đã đột phá Nguyên Hoa Quân, Bạch Long Vệ, hiện tại Hoàng Long Vệ là cuối cùng một cửa ải. Tiêu Vạn Bình cũng không muốn cùng bọn hắn xảy ra xung đột. Cái này 3000 người, thật là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Về sau tại Bắc Lương đăng cơ xưng đế, có thể lợi dụng kia là tốt nhất. Hầu ra, ngài quả nhiên là tới cứu giá. Vẫy tay một cái, Tiêu Vạn Bình nhường Dương Mục Khanh tiến lên. Hắn mở ra hộp gấm, lộ ra bên trong ngọc tỷ. Hoàng bá phụ đem mọi thứ đều nói với ta, hắn đem ngọc tỷ giao cho trong tay của ta, để cho ta đi cùng Lưu Phong thương lượng, các ngươi đi đầu lui ra, bản hầu tự sẽ hết sức nỗ lực. Nghe được cái này, Âu Dương Chính vừa rồi thần sắc buông lỏng. Đã ngọc tỷ ở trên tay Tiêu Vạn Bình, hắn lại có thể đi vào Phong Tuyết Lâm chỗ sâu, giải thích rõ Nguyệt Hoa quân cùng Bạch Long vệ cũng không ngăn cản. Âu Dương Chính lường trước lời nói này, không có giả. Lui một bước, ngọc tỷ bây giờ tại Lưu Tô trong tay, Lương Đế bị cưỡng ép, cũng tạm thời có thể nghe hắn. Hầu ra, đái hàng bị Lưu Phong thu mua, lúc này 2000 đông cung vệ sĩ, tất cả đều canh giữ ở khe núi bên ngoài, ngươi như mang binh trước ngựa đi, sợ nguy hiểm cho bệ hạ tính mệnh. Âu Dương Chính bắt đầu phối hợp lên Tiêu Vạn Bình hành động. Dương miệng cười lạnh, Tiêu Vạn Bình trả lời, ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực, ngươi trước mang lên tất cả nhân mã, che chở hoàng tộc Bách Quan rời đi. Cái này Âu Dương Chính nhìn thoáng qua khe núi chỗ, vẫn là có chút không yên lòng. Hoàng Long vệ rời đi, tương đương hoàn toàn không có phòng vệ. Sát thực nói, là Lương Đế tín nhiệm nhất thủ vệ hoàn toàn cách xa hắn. Ngươi không tin bản hầu? Tiêu Vạn Bình nghiêm sắc mặt. Do dự một chút, Âu Dương Chính vẫn là không có lên tiếng. Bất đắc dĩ, Tiêu Vạn Bình chỉ có thể cuối cùng quyết nhủ, bản hầu hỏi ngươi, ngươi có thể có biện pháp cứu ra phụ hoàng? Ti trước, không có. Âu Dương Chính cúi đầu đáp. Vậy ngươi vì sao không nghe bản hầu? Nghe nói như thế, Âu Dương Chính cuối cùng hít sâu một hơi, cắn răng. Xác thực, hắn không được chọn. Nếu như thế, mặt tướng phục mệnh, mong rằng hầu gia toàn lực cứu ra bệ hạ. Cứu lương đế, ngươi nói đùa sao? Tiêu Vạn Bình trong lòng chế nhạo, nhưng hắn chỉ là trịnh trọng nhẹ gật đầu. Sau đó, Âu Dương Chính vung tay lên, 3000 hoàng long vệ mang theo hoàng tộc bách quan chậm rãi đi ra cánh rừng. Hiện tại, núi này thung lũng phụ cận cũng chỉ thừa Tiêu Vạn Bình cùng người của Lưu Phong. Khoe miệng của hắn dắt một cỗ không hiểu ý cười. Quân sư, Dương Mục Khanh hiểu ý, hắn hướng Mao Đông hạ lệnh, Mao tướng quân lập tức dẫn người đem nơi này bao bọc vây quanh, ai cũng không cho phép tới gần một bước. Là kim sứ. Tiêu Vạn Bình theo sát lấy mở miệng. Có thuộc hạ, mang lên vô tướng môn tất cả nhân mã, lấy xét đánh chi thế, diệt trừ canh giữ ở khe núi bên ngoài đồng cung vệ sĩ, ta sẽ để cho tự hành cùng thủy đồng giúp đỡ bọn ngươi. Nghe nói như thế, kim sứ không khỏi lông mày nhíu chặt. Hầu ra, làm như vậy, vạn nhất Lưu Phong tên kia chó cùng rất dậu, giết bệ hạ nên làm thế nào cho phải? Vũ hành sứ cũng không biết Tiêu Vạn Bình mục đích thực sự. Bọn hắn coi là, hắn chỉ là muốn xoán vị mà thôi. Kim sứ yên tâm, Lưu Phong là sợ chết, giết phụ hoàng, chính hắn cũng đoạn vô sinh đường, điểm này, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Minh bạch. Kim sứ lập tức cùng còn lại tứ sứ xuống dưới an bài tập sát. Nếu nói tại trống trải chi địa, đại quân giao phòng, cái này 3000 vô tướng môn đồ, tự nhiên là không ám hiểu. Nhưng ở núi rừng bên trong, ẩn vào chỗ tối, lại bỗng nhiên bạo khởi ám sát, đây cũng là vô tướng môn giữ nhà bản sự. Đông cung vệ sĩ chỉ có 2000 người, nhân số không nhiều. Vô tướng môn đồ 3000 người, tăng thêm sơ tự hành cùng thủy đồng. Muốn cấp tốc giải quyết 2000 đông cung vệ sĩ, không phải việc khó gì. Huống chi, cái này 2000 đông cung vệ sĩ, cũng không phải cái gì tinh binh hạng tướng. Hành động cấp tốc triển khai, sơ tự hành mang theo thủy đồng, mượn quanh mình đại thụ yểm hộ, chậm rãi tới gần đông cung vệ sĩ. Cho đến cách đối phương chừng 10 trượng, một người một rắn ngừng lại. Mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng thủy đồng ẩn nút bản sự, dường như cũng không yếu. Hắn trên mặt đất bò, cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm. Sơ tự hành nằm sấp túi người, thủy đồng quận mình một đoàn. Bọn hắn đang chờ, chờ vô tướng môn môn đồ vào chỗ. Ước chừng trôi qua một khắc đồng hồ, cuối cùng thấy kim sứ thả ra một chi tên lệnh. Đám người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, bao quát đông cung kia 2000 vệ sĩ. Thừa dịp này lúc, sơ tự hành cực tốc bắn ra mấy mũi tên, giải quyết cầm đầu tuần tra mấy người kia. Ma thủy đồng mở ra răng nanh cùng huyết buồn đại khẩu, hưu một tiếng liền vọt ra ngoài. Lúc đầu bởi vì đứng mệt mỏi, Chu Song Biến ngồi ở khe núi nhập khẩu tảng đá chỗ. Không có nghĩ đến cái này cử động, cứu được hắn một mạng. Sơ tự hành cũng không nhìn thấy hắn. Thấy mấy người không hiểu chúng tên ngã xuống đất, Chu Song Biến lập tức rút ra bên hông bội đao. Đó là một thanh đầu hổ đao, cùng bình thường bội đao không giống. Có đi tập, nhanh, xếp hàng. Hắn một tiếng hô to, tất cả canh giữ ở khe núi chỗ đông cùng vệ sĩ, lập tức hướng Chu Song Biến bên này chạy đến. Nhưng khi hắn nhóm thân hình khẽ động, trong rừng đột nhiên rung động. Mấy thân ảnh như quỷ mị giống như, đột nhiên tới trước mặt bọn hắn. Sau đó không chút do dự, cầm đao chém liền. Không có chút nào phòng bị phía dưới, cái này 2000 đông cung vệ sĩ, trong nháy mắt tổn thất hơn phân nửa. A! Ách trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khe núi. Lúc này, trong sơn động Lưu Phong bọn người, nghe được những âm thanh này, nhịn không được thần sắc biến đổi. Tiên sinh, thanh âm gì? Đàm Lâu ánh mắt lóe lên một tia hàn mang, hắn khỏe mắt cơ bắp run nhẹ nhẹ, miệng lại là không tự chủ hướng lên trên dương lên. Cái này một vệ dị cười, lóe lên liền biến mất. Hẳn là có người tới cứu giá. Lưu Phong giống giận, cứu giá, chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ bản cung giết cái này quê nhà băng? Không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, trong tay đái hàng bình khí cũng không tự giác cầm thật chặt, lưỡi đao cách lương đế thêm gần một bước. Trong tay người này, quan hệ tới hắn về sau là vinh hoa phú quý, vẫn là bị ngũ mã phanh thây, hắn nhất định phải nắm chặt. Điện hạ đợi chút, ta đi xem một chút. Đàm Lâu chắp tay nói một câu. Hắn mới vừa đi tới cửa hang, liền thấy một đám người nhảy hạ sơn tung lũng. Bọn hắn cấp tốc rút lui vào động. Chu huynh đệ, chuyện gì xảy ra? Đàm Lâu tránh ra một con đường, nhường một đám đông cung vệ sĩ tiến vào trong động. Chương 1202, không nghĩ tới một câu. Chương 1202, không nghĩ tới một câu. Tiên sinh, giết. Giết tiến đến, bọn hắn giết tiến đến. Chu Song Biến miệng lớn thở phì phò. Nhìn thoáng qua khe núi chỗ, còn có mấy trăm vệ sĩ không có vào động. Mà phía trên, đã lít nha lít nhít đứng đầy người. Điện hạ, tiên sinh, chúng ta bị bao vây. Một cái vệ sĩ vội vã chạy vào trong động bẩm báo. Nghe nói như thế, Lưu Phong ngay tức khắc cảm thấy trời đất quay cuồng. Thân thể hắn lung lay, đi đến bên người Đàm Lâu, răng thậm chí đang run rẩy. "Chức, tiên sinh, làm sao bây giờ, chúng ta nên làm cái gì?" Đàm Lâu quay đầu, trừng mắt liếc hắn một cái, lộ ra chưa từng có vẻ chán ghét. "Ngươi vội cái gì, ngươi phụ hoàng còn tại chúng ta trên tay, ta cũng không tin ai dám xông tới." Vừa dứt tiếng, khe núi chỗ lại lần nữa vang lên một hồi tiêu thảm. Bạch Tiêu giơ kiếm, mang theo Mao Đông cùng một đám vô tướng môn đồ, nhảy xuống khe núi, giống như mổ heo thái thịt đồng dạng. Đối với còn lại mấy trăm đông cung vệ sĩ, một hồi loạn giết. Loại địa hình này hạ, thủy đồng càng là vui mừng thật sự. Nó tùy tiện một cái hất đầu, một lần há mồm, liền có mấy người mệnh tang. Hỏa sứ cùng một sứ, cũng đều là tu vi trong người cao thủ. Bọn hắn cũng mang theo một đám vô tướng môn đồ, nhảy xuống khe núi trợ quyền. Không đến thời gian cạn chén trà, khe núi chỗ đã máu chảy thành sông, thây nang khắp đồng. Bàn thờ đã sớm bị lấp nát, những cái kia hương nến tế phẩm rơi lả tả trên đất, lư hương bên trong tung bay lượn lờ tàn gói. Trận này rất chóc, người sống thành tế phẩm. Vào động. Lau lau rồi một chút hàn thiết bảo kiếm bên trên vết máu, Bạch Tiêu mặt không biểu tình nói một câu. Đám người đi theo phía sau hắn, nhanh chân đi tiến vào sân động. Chu Song Biến mang theo chỉ có mười mấy thị vệ, che chở Đàm Lâu không ngừng lùi lại. Lưu Phong sớm đã nuốt ở góc tường. Nhìn thấy Bạch Tiêu tiến đến, ánh mắt hắn trừng trừng. Lưu Tô, lại là Lưu Tô trong lòng của hắn hận. Vì cái gì chính mình mỗi làm một chuyện đều có Lưu Tô cái này chướng ngại vật, hơn nữa có thể đem hắn hoàn toàn trượt chân, quẳng ngã gục. Đừng tới đây, tất cả đều đừng tới đây, còn dám tiến lên một bước, ta giết hắn. Lưu Phong đi tới bên người Đái Hằng, chỉ vào bị cưỡng ép lương đế, miệng thảo luận nói. Nhìn thấy người tới, Đàm Lâu cùng Chu Song biến liếc nhau, lại là mặt không đổi sắc. Mà Đái Hằng cùng Trần Đăng, tất cả đều hoảng hồn, chỉ là trong tay gấp siết chặt kia một cây đao. Lúc này, Tiêu Vạn Bình mang theo đám người cũng tiến vào sân động. Nhìn thấy hắn, Lưu Phong một đôi mắt ngay tức khắc toát ra lửa. Lưu Tô, ngươi không phải không tới, vì cái gì lại xuất hiện? Mở ra hai tay, Tiêu Vạn Bình nết miệng cười một tiếng. Ngươi đoán? Khoe miệng mạnh mẽ run rẩy mấy lần, Lưu Phong lồng ngực cơ hồ muốn nổ. Hắn kiềm nén lửa giận, khuyên bảo chính mình giữ vững tỉnh táo. Hừ, ngươi chớ đắc ý, phụ hoàng tại trên tay của ta, ngươi muốn cứu hắn, liền làm cho tất cả mọi người đều lui ra ngoài. Lương Đế nhìn thấy Lưu Tô, tâm tình cực kỳ phức tạp, không biết nên vui mừng hay là nên thở dài. Đi, nghe ngươi. Tiêu Vạn Bình quay người, phất phất tay, nhường Dương Mục Khanh mang theo ngũ hành sứ cùng đám người, toàn bộ lui ra sân động. Tới khe núi bên ngoài chờ ta. Nhìn thoáng qua Đái Hằng, Chu Song Biến cùng 10 cái may mắn còn sống sót Đông Cung vệ sĩ, Dương Mục Khanh vẫn là có chút không yên lòng. Hầu ra, bọn hắn còn có người yên tâm, có Lao Bạch cùng Tự Hành tại, không ra được sự tình. Nhìn Bạch Tiêu cùng Sơ Tự Hành một cái, Dương Mục Khanh mở miệng dặn dò, bảo vệ tốt Hầu ra. Quân sứ yên tâm. Dương Mục Khanh mang theo đám người rời đi. Trong sân động, Tiêu Vạn Bình chỉ đem lấy Bạch Tiêu cùng Sơ Tự Hành lưu lại. Thấy đại quân rời đi, Lưu Phong bọn người cảm giác gáp bách ngay tức khắc biến mất. Hắn thẳng lên lồng ngực, coi là đối phương kiên kỵ Lương Đế bị cưỡng ép, bắt đầu cản rỡ. Lưu Tô, ngươi thật sự là hiếu thuận có thừa à? Vì cái này quê nhà băng, đem chính mình sinh tử không để ý. Tiêu Vạn Bình chỉ là mỉm cười. Hắn sửa sang lại y phục, đánh đi phía trên cho bụi. Lưu Phong nói xong, ánh mắt lập tức hiện lên ngoan lệ. Ngươi tốt nhất đừng loạn động, nếu không ta lập tức giết hắn. Giết hắn, ngươi cũng không sống nổi. Tiêu Vạn Bình rốt cục đáp lời. Lưu Phong cứng lại, sau đó kịp phản ứng, đáp, ngươi không phải tới cứu giá. Đừng cho là ta không biết do ngươi muốn cái gì, ngươi không phải liền là muốn đem cái này quê nhà băng cứu ra ngoài, nhường hắn lập ngươi vì thái tử sao? Bản cung nói cho ngươi, chỉ cần ta giết cái này quê nhà băng, ngươi cứu giá bất lực, cái này thái tử chi vị cũng không tới phiên ngươi. Hắn chỉ vào Tiêu Vạn Bình, có chút đắc ý ngu xuẩn. Tiêu Vạn Bình cơ hồ muốn cười ra tiếng. Hai chữ này vừa ra, Lương Đế dường như đã nhận ra cái gì, thân thể hắn nhoáng một cái, con ngươi co rụt lại. Miệng há mấy lần, dường như mong muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nhắm lại. Ngươi nói cái gì? Lưu Phong hung dữ mở miệng. Ta nói ngươi so heo còn xuẩn. Lúc này, Đàm Lâu ngược lại ngậm miệng lại, chắp tay đứng ở một bên, không nói một câu. Giống như tại giống như xem diễn. Chu Song Biến, bên trên, đem bọn hắn cầm xuống. Lưu Phong tự nghĩ, đối phương ba người, tuyệt không dám loạn động. Chu Song Biến vung tay lên, 4-5 cái Đông Cung vệ sĩ lập tức tiến lên, muốn đem bội đao nằm ngang ở Tiêu Vạn Bình trên cổ. Lan. Bạch Tiêu đột nhiên rút ra bảo kiếm, hàn mang hiện lên. Cái này 5 cái Đông Cung vệ sĩ, toàn bộ đầu người rơi xuống đất. Giết. Tiêu Vạn Bình ngữ khí lạnh nhạt. Bạch Tiêu thân hình chớp động, kiếm mang chiếu sáng mở tối sân động. Chỉ nghe được mấy tiếng kêu thảm thiết, Đông Cung vệ sĩ toàn bộ ngã xuống, chỉ còn lại Chu Song Biến. Tay của hắn thậm chí vừa nâng lên đầu hổ đao, còn đến không kịp ra chiêu, người bên cạnh đều đã bị giết chết. Đây hết thảy đem ý chí chiến đấu của hắn hoàn toàn phá hủy. Đánh như thế nào? Này làm sao đánh? Hắn ở trong lòng hỏi mình. Bạch Tiêu mặt không biểu tình, cầm trong tay hàn thiết bảo kiếm, vừa muốn chém xuống, dừng tay. Đột nhiên, Đàm Lâu mở miệng ngăn lại. Bạch Tiêu kiếm tại khoảng cách Chu Song Biến cái chán không đến một tấc chỗ, ngừng lại. Cái này, ánh mắt mọi người đồng loạt dừng lại trên người Đàm Lâu. Hầu ra, hắn đối Cố gia có ân, ngươi không nên giết hắn. Đột nhiên xuất hiện một câu, nhường Tiêu Vạn Bình ngơ ngẩn. Đối Cố gia có ân? Tiêu Vạn Bình mặt mũi tràn đầy hoang mang. Đàm Lâu gật đầu, chậm rãi mở miệng, ngươi đi mộ Dung thị Trần Hai, Lưu Phong tự tiện nhường Đông Cung vệ sĩ đi gây phiền toái cho Cố gia, còn đánh chết cô phu nhân, nếu không phải Chu Song Biến kịp thời xuất hiện ngăn lại Đông Cung vệ sĩ, sợ sợ chết, liền không chỉ là Cố phu nhân. Câu nói này, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốt hoồm. Lưu Phong Đông Cung vệ đội dẫn đầu, vậy mà tại giúp Lưu Tô. Tiêu Vạn Bình cùng Lưu Phong, tất cả đều mặt mũi tràn đầy không hiểu, nhìn xem Chu Song Biến. Tiên sinh, ngươi đang nói cái gì? Lưu Phong đã phát giác được một tia không ổn. Lương Đế ánh mắt, tại ánh lửa xuống tới lóe sáng lại động, dường như cũng không nghĩ rõ ràng đây hết thảy. Nhưng hắn vẫn là không có lên tiếng. Đàm Lâu dùng cực độ ánh mắt khinh bỉ, trừng mắt liếc Lưu Phong. Dạng như vậy, dường như căn vốn không muốn nói chuyện cùng hắn. Tiêu Vạn Bình lập tức hỏi, nói như vậy, đi Thúy Tiên lâu nháo sự, không phải ý của ngươi? Dĩ nhiên không phải, loại này thấp kém thủ đoạn, như thế nào ra bản thân tay? Đàm Lâu gác tay vác lập, thần sắc cao ngạo, toàn vẹn không có một tia khủng hoảng. Câu nói này, nhường Tiêu Vạn Bình thật to nhẹ nhàng thở ra. Chương 1203, giơ tại trên đầu ngươi chương 1203, giơ tại trên đầu ngươi Chu Song Biến kinh ngạc nhìn xem Tiêu Vạn Bình, nuốt nước miếng một cái. Sau đó đông nhiên hỏi, hầu ra, ngươi không phải vẫn cảm thấy ta quen mặt, nhưng lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua ta. Tường thấy 1085 trường, được hắn nhắc nhở, Tiêu Vạn Bình lại lần nữa nhớ tới chuyện này. Theo lần đầu tiên nhìn thấy Chu Song Biến, hắn liền vẫn cảm thấy quen mặt, nhưng thủy chung nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Về sau chuyện dần dà, Tiêu Vạn Bình liền đem chuyện này đặt ở một bên, dần dần quên lãng. Không tệ, bản hầu sát thực cảm thấy mặt ngươi quen thuộc. Chu Song Biến khẽ thở dài một cái, bắt đầu giải thích. Hầu ra còn nhớ rõ, ngươi vừa đoạt lại Thanh Tùng, trở về đế đô thụ phong trên đường, tại trong một gian khách sạn, tao ngộ bên trên một ảnh Thanh Chu cái này đối với thích khách. Đương nhiên nhớ kỹ. Tiêu Vạn Bình trong mắt tinh quang chợt hiện. Ngươi là cái kia đao khách. Chu Song Biến khẽ cười nói, hầu ra hảo nhãn lực, khi đó ta có ngụy trang, ngươi lại còn có thể nhận ra ta. Khó trách ta cảm thấy quen mặt, hóa ra là ngươi. Tiêu Vạn Bình lắc đầu cười một tiếng. Chu Song Biến tiếp tục nói, hầu ra nhân nghĩa, nhường Bạch Lao đã cứu ta một mạng, ta rời đi thời điểm, từng nói qua, ngày sau sẽ làm báo đáp. Tường thấy 718 chương, cho nên, Lưu Phong gây phiền toái cho Cố Gia lúc, ngươi giúp bọn họ một tay. Khi đó ta không thể bại lộ, chỉ có thể âm thầm tương trợ, chỉ tiếc không thể bảo trụ Cố phu nhân, hầu ra thứ lỗi. Nghe đến mấy câu này, Bạch Tiêu mặc dù trong lòng phun trào, nhưng hắn vẫn là cẩn thận, cũng không thanh bảo kiếm buông xuống. Hắn lo lắng cái này là đối phương nhiễu loạn Tiêu Vạn Bình suy nghĩ gian kế. Hầu ra, không cần thiết dễ tin, lúc ấy gặp chuyện, đều là một tay Lưu Phong an bài, Chu Song Biến này là đồng cung vệ đội trưởng, chẳng lẽ cùng những cái kia thích khách không phải cùng một bọn. Bạch Tiêu mở miệng. Sơ Tự Hành cũng kịp phản ứng, lập tức hỏi lại, "Đúng, điểm này ngươi giải thích thế nào?" Chu Song Biến không để lại dấu vết nhìn Đàm Lâu một cái, cấp tốc thu hồi ánh mắt. Hắn không có trả lời. Tiêu Vạn Bình lại cao giọng cười một tiếng. "Bản hầu tin ngươi." Hầu ra Sơ Tự Hành còn định nói thêm. Tiêu Vạn Bình đưa tay cắt ngang, đem hắn trước mang đi ra ngoài a. Bạch Tiêu gật đầu, áp lấy Chu Song Biến ra khỏi sân động, giao cho vô tướng môn nhìn quan sau, lại lần nữa quay trở lại. Tiêu Vạn Bình cùng Đàm Lâu liếc nhau. "Cho nên, Chu Song Biến này là người của ngươi, không phải Lưu Phong." Hắn đem hai người tách ra. Nghe nói như thế, Đàm Lâu thân thể bỗng nhiên run lên. "Ngươi biết thứ gì?" "Tiên sinh, ta biết, xa so với ngươi tưởng tượng, hơn rất nhiều." Hắn gọi Đàm Lâu là tiên sinh, trong lời nói còn rất có kính ý. Đàm Lâu ánh mắt trở lên, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Vạn Bình. Sau đó cười khổ một tiếng. "Xem ra, ta còn là đánh giá thấp ngươi." "Hầu ra, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Chu Song Biến làm sao lại ở đằng kia khách sạn, hắn vì sao cùng những cái kia thích khách không phải cùng một bọn?" Sơ Tự Hành kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ. "Còn có, Đàm Lâu cùng Lưu Phong vốn là cùng một bọn, ngươi vì sao nói như vậy?" Vỗ bờ vai của hắn, Tiêu Vạn Bình mỉm cười. "Điểm này, ta một hồi giải thích với ngươi. Hiện nay trọng yếu nhất là đem nơi này thượng vàng hạ cám người, toàn bộ giết." "Lão Bạch, Tự Hành, động thủ đi." Hai người cấp tốc ngưng thần, Sơ Tự Hành bắn ra một mũi tên, thẳng đến Trần Đăng. Bạch Tiêu thân hình bạo khởi, lao thẳng tới Đái Hằng. Nhìn qua, bọn hắn căn bản không quản lương đế sinh tử. Thấy thế, Đái Hằng kinh hãi, trong miệng hắn hô to: "Đừng tới đây, ngươi đừng tới đây." Nhưng Bạch Tiêu vẫn là không quan tâm, Hàn Thiết Trường kiếm thẳng rơi xuống. Đái Hằng chú ý lực toàn bộ tập trung trên người Bạch Tiêu, lại không chú ý tới bắn về phía Trần Đăng cái kia thanh mũi tên, trên không trung bỗng nhiên ngoặt một cái, chợt một đạo lưỡi dao đâm vào da thịt, âm thanh âm vang lên. Đái Hằng khỏe mắt quét nhìn, liếc thấy hắn cổ bên trái mũi tên còn đang run rẩy. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy trên tay khí lực cấp tốc tiêu tán, bịch trong tay bội đao cũng ứng thanh rơi xuống đất. Sau đó, hắn mới ngã xuống đất. Đái Hằng chết. Mà Bạch Tiêu Hàn Thiết bảo kiếm tới nửa đường, trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng Trần Đăng bổ tới. Đáng thương tay không tấc sắt Trần Đăng, cái nào trốn được một kiếm này? Ngay tức khắc từ đầu đến chân bị chém thành hai khúc, tạng phủ máu tươi chảy đầy đất, gây mũi mùi máu tươi truyền ra. Lương Đế sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy, tiếp lấy không tự chủ hẹ một tiếng, tay bị tường đá ói ra. Bạch Tiêu cùng Sơ Tự Hành cái này một đợt phối hợp, cũng coi như ăn ý, Trần Đăng không có chút nào uy hiếp, hai người tất cả đều hướng về phía Đái Hằng mà đi. Đái Hằng cũng hoàn toàn muốn không đến Sơ Tự Hành tiến pháp, so thường nghệ càng khủng bố hơn. Hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị bắn giết. Nhìn thấy Lương Đế thoát khốn, Lưu Phong dường như có thể nghe được lòng của mình, bị hung hăng đánh trúng đồng dạng, ngay tức khắc chìm đến đáy cốc. Hắn căn bản không kịp đi truy cứu Đàm Lâu những lời kia là có ý gì. Hắn cơ lấy trên mặt đất rơi xuống bội đao, không quan tâm, liền muốn tiến lên, tiếp tục cưỡng ép Lương Đế. Có thể Bạch Tiêu liền ở một bên, hắn hướng phía trước mấy bước, giơ chân lên, mạnh mẽ hướng hắn lồng ngực đã tới. Phanh một tiếng vang trầm, Lưu Phong bay rất ra ngoài, tiện thể lấy miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi. Hắn dây rủa lấy đứng lên, nhìn thoáng qua Đàm Lâu. Thấy khóe miệng của hắn mang theo một tia nụ cười như có như không nhìn xem chính mình. Bạch Tiêu cùng Sơ Tự Hành không ở bên cạnh hắn, nhưng Đàm Lâu cũng không chạy. Tình cảnh này, cho dù lại xuẩn, Lưu Phong cũng kịp phản ứng. "Ngươi, Đàm Lâu, Dạ Vô Thần, đây hết thảy đều là ngươi tính toán, có phải hay không?" Lưu Phong chen ngực, một tiếng như dã thú gầm thét. "Hừ." Đàm Lâu khinh bỉ nhìn hắn một cái, miệng bên trong lạnh lùng trả lời, "Cũng chỉ có như ngươi loại này ngu xuẩn, có thể bị ta lợi dụng lâu như thế mà không tự giác." "Ngươi?" A Lưu Phong giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, phóng tới Đàm Lâu. Bạch Tiêu lần nữa nâng lên một cước, đem hắn đá về trên mặt đất. Lưu Phong chú ý lực toàn trên người Đàm Lâu. "Ngươi đến cùng là ai? Tại sao phải làm như vậy? Vì cái gì?" Đàm Lâu chắc tay, nhắm mắt lại, căn bản không thèm để ý đèn đuốc chập chờn dưới thân thể, trong lúc nhất thời vậy mà có vẻ hơi còn xuống. Tiêu Vạn Bình thu hồi ánh mắt, đi tới trước mặt Lưu Phong. Hắn đưa tay vô vô gương mặt của hắn. "Ngươi tâm tâm niệm niệm muốn làm cho ta vào chỗ chết, có thể từng nghĩ tới có hôm nay?" Lấy lại tinh thần, Lưu Phong ngực từ dưới đất bò dậy, một thanh quỷ trên mặt đất. "Nhị đệ, ta sai rồi, hoàng huynh biết sai rồi, ngươi thả qua ta, cái này đồng cung vị trí cho ngươi, ngươi cầm lấy đi, ngươi muốn ngồi bao lâu ngồi bao lâu, có được hay không?" Hắn dùng ánh mắt cầu khẩn, nhìn xem Tiêu Vạn Bình. Loại này trước khi chết cầu xin tha thứ, một đường đi tới, Tiêu Vạn Bình thấy quá nhiều. Hắn nghe được lỗ tai cơ hồ đều muốn lớn kén. "Biết cầu tha." Tiêu Vạn Bình ngữ khí không phập phồng chút nào. lạnh lùng như tuyết. Lưu Phong như chó nằm rạp trên mặt đất. Nhị đệ, nể tình huynh đệ một trận, liền coi ta là thành một cái dám đem thả, được không? Hắn dắt lấy Tiêu Vạn Bình ống quần, đau khổ cầu khẩn. Tiêu Vạn Bình lạnh hừ một tiếng, đống nhiên đứng lên. Hắn giơ chân lên, dẫm ở Lưu Phong trên đầu. Thanh âm đột nhiên cất cao, ngươi phái người ám sát ta, nhường thiên địa các đối phó ta, lại hại chết cô phu nhân, khi đó, ngươi sao không niệm tình huynh đệ? Chương 1204, người đầu tiên chương 1204, người đầu tiên Lưu Phong nghẹn lời, chỉ là mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn xem Tiêu Vạn Bình. Mấy hơi qua đi, hắn lập tức giơ ngón tay lên, chỉ vào Đàm Lâu. Hắn, nhị đệ, đây hết thảy đều là hắn xui khiến ta, ngươi muốn giết cứ giết hắn, tất cả đều là của hắn kế hoạch, không liên quan gì đến ta à? Quay đầu nhìn Đàm Lâu một cái, gặp hắn mặt không đổi sắc, vẫn như cũ gác tay vác lập. Tiêu Vạn Bình mỉm cười, ngươi mẹ nó thật có tiền đồ, dám làm không dám chịu, liền ngươi cái này thứ hèn nhát, ta thực sự không hiểu rõ, Lương Đế như thế nào lập ngươi vì thái tử? Vừa nghe đến Lương Đế xưng hô thế này, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Tiêu Vạn Bình. Bao quát Bạch Tiêu cùng Sơ Tự Hành. Giờ phút này, trong sơn động tất cả dường như dừng lại đồng dạng. Nếu không phải lắc lư ảnh đến, Lương Đế, Lưu Phong cùng Đàm Lâu, thậm chí cảm thấy đến thời gian đông lại. Bạch Tiêu lập tức đi tới bên người Tiêu Vạn Bình, thấp giọng thì thầm: "Hầu gia, còn có Đàm Lâu ở đây, nói cẩn thận." Vỗ bờ vai của hắn, Tiêu Vạn Bình mỉm cười. Nhìn qua, hắn có chừng mực. Rốt cục, Lương Đế lên tiếng: "Ngươi, ngươi xưng hô chấm cái gì?" "Xưng hô ngươi Lương Đế, không có bảo ngươi một quân, xem như khách khí." Tiêu Vạn Bình cười lạnh: "Ngươi cũng nghĩ giết cha giết quân?" Lương Đế trong lòng coi là, Tiêu Vạn Bình đây là oán khí trong lòng, không thừa nhận giữa hai người phụ tử quan hệ. Cao giọng cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình trả lời: "Ngươi so con của ngươi thông minh, nhưng cũng thông minh không có bao nhiêu." "Có ý tứ gì?" Lương Đế mặt mũi tràn đầy hoang mang, cười không nói. Tiêu Vạn Bình chậm rãi trả lời: "Cũng được, hôm nay liền để phụ tử các ngươi cái chết rõ ràng, đem hai ngươi kéo xuống đài, đến tột cùng là ai?" Nhìn thoáng qua bên cạnh băng ghế đá, Tiêu Vạn Bình chân theo Lưu Phong trên lưng nâng lên. Hắn đi đến băng ghế đá bên cạnh, ngồi xuống. Nên từ chỗ nào nói lên đâu? Hắn nhắm mắt lại suy tư một lát, theo sau tiếp tục mở miệng: "Tự Hành, đi quân sư cái kia thanh hộ gấm mang tới." "Tốt." Sơ Tự Hành gật đầu nhận lời. Hắn nhìn Bạch Tiêu một cái, hai người trao đổi ánh mắt. Lương Đế Lưu Phong Đàm Lâu, ba người tay trói gà không chặt, một cái Bạch Tiêu bảo hộ Tiêu Vạn Bình là đủ. Hắn không do dự, ra khỏi sân động. Một lát sau, từ Dương Mục Khanh nơi đó mang tới cái hộp gấm kia. Lương Đế mượn ảnh đến, nhìn thoáng qua, ngay tức khắc con người đại chấn. Cùng cục Tiêu Vạn Bình tiện tay mở ra, lộ ra bên trong ngọc tỷ. Nhìn thấy ngọc tỷ, Lưu Phong không khỏi nhãn tình sáng lên, tràn đầy cuồng nhiệt. Nhưng Đàm Lâu dường như chỉ là nhàn nhạt lướt qua. Mà Lương Đế, hắn nâng lên run rẩy hai tay, chỉ vào ngọc tỷ: "Cái này, các ngươi, ngọc tỷ như thế nào tới trong tay các ngươi?" Tiêu Vạn Bình cầm lấy ngọc tỷ, quẹ tung chỉ chốc lát, chợt tiện tay đem nó ném vào hộp gấm. "Ngươi có phải hay không coi là tại Long Liên bên trên thiết trí một cái cơ quan, đem ngọc tỷ giấu ở bên trong, liền không ai phát hiện được?" Lương Đế đi tuần, hắn sinh ra đa nghi cẩn thận. Ngọc tỷ này lại là hoàng quyền biểu tượng, hắn không có khả năng đem nó lưu tại hoàng cung. Nhưng đã đi tuần, nhường trưởng ấn thái giám chấp trưởng ngọc tỷ, lại cảm giác có chút phong hiểm. Thả trên người mình, lại sợ tặc tử ngấp nghé. Kết quả là, Lương Đế suy nghĩ biện pháp, tại Long Liên bên trên thiết trí tinh xảo cơ quan, đem ngọc tỷ giấu vào. Mặc kệ là trong cung, vẫn là ngoài cung, ngọc tỷ đều có thể tại chính mình dưới mí mắt. Điểm này, Lưu Khang cũng không biết. Sát thực nói, tại Long Liễn bên trên thiết trí cái này cơ quan có quan hệ quan viên cùng thợ thủ công đều bị hắn diệt khẩu, chỉ có hắn một người biết được. Ngươi thế nào cầm tới? Tiêu Vạn Bình cười lạnh một tiếng, trả lời: "Đừng quên, ngươi vì hiển lộ rõ ràng tín nhiệm đối với Lưu Khang, nhiều khi ngươi cùng hắn ngồi chung Long Liễn." Nghe nói như thế, Lương Đế như gặp sét đánh, hắn lung lay thân thể, lùi lại mấy bước. "Không, không có khả năng, không thể nào là hòa mình, hắn không có khả năng bán ta, không có khả năng, hắn căn bản không thể tin được." Tiêu Vạn Bình khoe miệng giơ lên. Lưu Khang sớm liền phát hiện Long Liễn bên trên cơ quan, cái này ngọc tỷ chính là hắn giao cho trên tay của ta. "Không, không có khả năng, ngươi nghịch tử này dám hãm hại hoàng minh, hắn tuyệt không có khả năng phản bội ta." Lương Đế cơ cơ ống tay áo. Toàn bộ triều đường, hắn người tín nhiệm nhất, bán hắn. Dù là bình thường vui buồn công lộ, lúc này Lương Đế cũng có chút phá phòng. Sơ Tự Hành nhịn không được chen vào nói: "Ngọc tỷ này là Hoài Vương ngay trước mặt của Bạch Long vệ giao cho hầu gia trong tay, tuyệt sẽ không giả." Bất lực rũ tay xuống cánh tay, Lương Đế ánh mắt ngay tức khắc cảm đạm xuống. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hắn tại sao phải làm như vậy? Vì cái gì? Lương Đế không ngừng tự hỏi. Hắn xác thực không nghĩ ra. Đối Hoài Vương, hắn không giữ lại chút nào. Như Lưu Khang muốn xoắn bị, có rất nhiều cơ hội. Hắn quả thực không rõ, Lưu Khang vì sao đi cùng Lưu Tô cấu kết cùng một chỗ. Trước mấy ngày, ngươi muốn đem ta bắt lại, nhưng ngươi đầu giường bên trên xuất hiện một tờ giấy, trên đó viết Lưu Tô hỏi phụ hoàng mạnh khỏe ngươi cũng đã biết, tờ giấy là ai thả. Biệt khuất hồi lâu, Tiêu Vạn Bình rốt cục toàn diện phản kích, trong lòng khoái ý Lương Đế, nhường đại viêm tướng sĩ bất tính, chảy nhiều ít máu. Lưu Phong mấy chuyến đem hắn đặt hiểm cảnh, về công về tư, hắn đều không sẽ không để cho cái này hai cha con được chết một cách thống khoái. Vấn đề này nhường Lương Đế sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn theo chấn kinh chuyển biến làm phẫn nộ, chợt hai mắt che kín tinh hồng, khóe miệng có chút bặm mẹo. Cũng là Lưu Khang thả. Không tệ, chính là Lưu Khang đang giúp ta uy hiếp ngươi. Phẫn nộ quá mức, Lương Đế ngược lại bình tĩnh một chút, nói cho chấm, hắn tại sao phải làm như vậy? Ngươi còn nhớ rõ, ước chừng 18, 19 năm trước, ngươi vừa đăng cơ mới bắt đầu, Lưu Khang từng đi sứ mộ Dung thị. Thâm niên ngày xa, chớ có chút nhớ không rõ. Lương đế cố ý phủ định. Nhưng Tiêu Vạn Bình nhìn ra được, hắn là nhớ kỹ. Sau khi trở lại Bị Ninh, hắn liền lấy cớ dạo chơi tứ phương, kỳ thật, hắn vẫn là đi mộ Dung thị, vì cái gì? Chính là thấy mộ Dung Nguyệt. Nghe xong lời này, Lương đế chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn trong nháy mắt kịp phản ứng. Mộ Dung Nguyệt trong lòng sở thuộc, chính là chấm hoàng huynh. Chính là. Tiêu Vạn Bình lớn tiếng trả lời, chỉ tiếc lúc ấy Hoài Vương đã co bước vì, chuyện này, hắn từ đầu đến cuối giấu ở trong lòng, không dám để cho bất kỳ người nào biết, hắn không muốn hỏng hoàng tộc thanh danh. Thật là ngươi, Tiêu Vạn Bình vẫn nộ chỉ vào Lương đế. Thế mà thừa dịp Mộ Dung Nguyệt trầu mừng lúc, say rượu điếm ô nàng, từ đó trở đi, Lưu Khang đối ngươi liền hận thấu xương. Lương đế lắc đầu, dường như vẫn là không dám tin tưởng đoạn chuyện cũ này. Hầu ra, ngươi là làm sao biết những chuyện này? Sơ Tự Hành nhịn không được hỏi. Tại Mộ Dung thị, ta đã từng đi qua hộ bộ khố phòng, nơi đó có một cái giường chứa hoàng gia mật sự, Lao Bạch đêm tối thăm dò, phát hiện chuyện này. Thì ra là thế. Sơ Tự Hành giật mình. Co quắp trên mặt đất Lưu Phong, lực chú ý dường như cũng bị Tiêu Vạn Bình hấp dẫn. Hắn khẽ nhếch miệng, khó có thể tin nhìn xem hắn. Lương đế cắn răng, vẻ mặt ngoan lệ. Chiếu như lời ngươi nói, Lưu Khang hận chấm tận xương, nhiều năm như vậy, hắn có trăm ngàn lần cơ hội có thể đem chấm giết, vì cái gì hắn không có động thủ? Tiêu Vạn Bình so với hai cái ngón tay. Có hai nguyên nhân. Chương 1205, người thứ hai chương 1205, người thứ hai cái nào hai cái? Lương đế còn chưa mở miệng, Sơ Tự Hành liền không kịp chờ đợi mở miệng. Thứ nhất, ngươi cho rằng Lương đế thật tựa như mặt ngoài như thế tín nhiệm Lưu Khang. Chẳng lẽ không phải? Bạch Tiêu cũng tò mò. Hừ. Tiêu Vạn Bình cười lạnh một tiếng, hắn chỉ vào Lương đế nói rằng, người này chân chính tín nhiệm, xưa nay cũng chỉ có chính hắn, mặt ngoài nhìn, hắn đối Lưu Khang tín nhiệm có thừa, thậm chí còn mặc cho Lưu Khang dùng ngọc tỷ hạ chiếu, kỳ thực, hắn để phòng đâu. Chỉ cần Lưu Khang dám có hai lòng, Lương đế nhất định lấy xét đánh chi thế, đem nó đánh chết. Nghe được lời nói này, Đàm Lâu cũng có chút kinh ngạc. Hắn có được chen vào nói, ngươi là làm sao mà biết được? Vũ hành sứ Quy Thuận tại bản hầu, Triệu Bất Toàn lúc đầu thủ hạ, còn có còn sót lại trong môn, bọn hắn dâng mật chỉ, thời điểm theo dõi Lưu Khang cử động, ta là theo bọn hắn miệng bên trong biết được điểm này. Nghe được lời nói này, Sơ Tự Hành nhịn không được hướng Lương đế nổ một ngụm nước bọn. Phi, dối trá. Bị đâm thủng việc này, Lương đế mặt không khỏi co quắp một trận. Kia cái nguyên nhân thứ hai đâu? Sơ Tự Hành hỏi lại. Cái nguyên nhân thứ hai chính là Lưu Khang cũng không muốn nhường Lương đế thông thông khoái khoái chết đi, người thương bị hắn ức hiếp mà chết, Lưu Khang muốn dùng ác độc nhất thủ đoạn đi trả thù hắn. Hắn từ đó quen nhau, muốn cho Lương đế phụ tử bất hòa, tự giết lẫn nhau, như thế khả năng hài lòng hắn báo thù tâm lý. Nhưng Lưu Khang rất thông minh, cũng rất cẩn nhẫn, nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không có bại lộ, Lương đế giám thị phía dưới không có phát hiện Lưu Khang có vấn đề gì, ngược lại phân biệt ra hắn trung tâm đến, cũng bởi vì này, Lương đế mới đối với hắn dần dần tín nhiệm nhờ vậy. Nhưng cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, cũng chính là bởi vì ẩn nhẫn, muốn lấy đến Lương đế tín nhiệm, Lưu Khang dần dần sơ viện thế lực của mình, cũng đã mất đi đoạt vị cơ sở. Nghe xong, Đàm Lâu kịp phản ứng. Ý của ngươi là nói, Lưu Khang cũng không phải không nghĩ đoạt vị, bởi vì đoạt không được. Chẳng lẽ không phải? Tiêu Vạn Bình quay người nhìn xem hắn, có chút hăng hái. Đây là lần thứ nhất hắn cùng Đàm Lâu như thế tâm bình khí hòa thảo luận một sự kiện. Hầu ra, tại hạ không dám gật bừa. Đàm Lâu cười trả lời. Xin hỏi tiên sinh có gì cao kiến? Tiêu Vạn Bình vậy mà vừa chắc tay. Hoài Vương người, lúc tuổi còn trẻ trời sinh tính thoải mái không bị trói buộc, hắn sở dĩ không có xoắn bị, tại hạ suy đoán, đây chỉ là lựa chọn của hắn. Ý của ngươi là, Lưu Khang chính mình không muốn làm hoàng đế? Đúng vậy. Cái này ngôi cửu ngũ, đối người khác mà nói, là mê hoặc chí mạng, thì như thằng ngu này Đàm Lâu miệt thị nhìn thoáng qua Lưu Phong. Nhưng đối Lưu Khang mà nói, lại chỉ là vương hữu, hắn cũng không muốn bị hoàng bị vây khốn. Cái này luận điệu, nhường Tiêu Vạn Bình khẽ giật mình. Hắn khẽ bước cằm, có lẽ, ngươi nói đúng, Lưu Khang cũng không muốn xoắn bị. Đàm Lâu tiếp tục nói, hắn muốn cho Lương đế cùng hắn tín nhiệm nhất nhi tử, tự giết lẫn nhau, tốt nhất song song diệt vong, nhưng thân làm Bắc Lương hoàng tộc, hắn lại không muốn hủy đi Giang Sơn, cho nên hắn đưa ánh mắt nhắm ngay ngươi. Ý của tiên sinh, đây mới là Lưu Khang giúp ta lý do. Tất nhiên là như vậy, hắn chọn chúng ngươi, đem Bắc Lương Giang Sơn giao cho trong tay ngươi, mới ổn thỏa nhất. Đàm Lâu gật đầu, vô cùng tự tin. Trong lòng ám cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình cũng đi theo nhẹ gật đầu. Hắn cũng không muốn đối với chuyện này làm nhiều giải thích. Nguyên do vì sao, đã không quan trọng, bản hầu chỉ là muốn nhường Lương đế phụ tử biết, đối phó bọn hắn, Lưu Khang là người thứ nhất. Còn có ai? Lương đế búi tóc có chút tán loạn, hắn cũng không lo được đi chỉnh lý. Cái này người thứ hai đi, tự nhiên là trước mắt Đàm Lâu tiên sinh. Lương đế cùng Lưu Phong, lúc này tự nhiên cũng biết bị, đây hết thảy lớn nhất đời tay, chính là trước mắt cái này Dạ Vô Thần. Không, không có khả năng Lưu Phong vẫn là chưa tin Đàm Lâu lại bán đứng hắn. Bản cung dùng lúc trước hắn, để cho người ta tra khắp cả tổ tông của hắn 18 đời, Đàm Lâu căn bản không có vấn đề, hắn không có lý do làm như vậy. Tiên sinh nói ngươi xuẩn, ngươi còn không thừa nhận. Tiêu Vạn Bình khinh thường cười một tiếng. Theo sau tiếp tục giải thích nói, bởi vì trước mắt Đàm Lâu, căn bản không phải Đồng Khê thôn cái kia Đàm Lâu. Kia hắn là ai? Lưu Phong giống giận, xoay người, mắt nhìn thẳng lấy Đàm Lâu. Tiêu Vạn Bình cười nói, tiên sinh, còn không có ý định lộ ra chân diện mục sao? Khẽ mỉm cười, Đàm Lâu đưa tay, đầu tiên là tháo xuống trên cánh tay ngụy trang. Đám người mượn ánh đến nhìn lại. Tê Bạch Tiêu nhịn không được hít vào một hơi. Đám người thấy Đàm Lâu nguyên bản coi như bóng loáng cánh tay, giờ phút này vậy mà hiện đầy nếp nhăn. Ngay cả cánh tay đều ngụy trang. sơ tự hành càng là chấn động vô cùng. Ngay sau đó, Đàm Lâu giơ tay lên, muốn đi dỡ xuống trên mặt ngụy trang. Sơ tự hành gặp hắn lần này động tác, cho là hắn lại ẩn giấu cái gì ám khí. Ngươi đừng động. Hắn lập tức giơ lên long lưỡi cung, dương cung cài tên, đối với Đàm Lâu. Tự hành. Tiêu Vạn Bình lập tức tiến lên, đè xuống hắn long lưỡi cung. Nếu như ta không có đoán sai, người trước mắt này là gia gia của ngươi. Lời này vừa nói ra, sơ tự hành ngay tức khắc con ngươi lại trường, miệng thật lâu không có khép lại. Hầu gia, ngươi nói cái gì? Hắn là ông nội ta. Sơ tự hành chỉ mình cái mũi, ánh mắt trừng đến như chuông đồng lớn nhỏ. Sơ lão, mời. Tiêu Vạn Bình khoa tay một chút, ra hiệu đối phương quăng ra ngụy trang. Tán thưởng nhìn thoáng qua Tiêu Vạn Bình, Đàm Lâu rốt cục tháo bỏ xuống trên mặt ngụy trang. Hắn đem ngụy trang vứt trên mặt đất, lộ ra một bộ giản mua khuôn mặt. Ngay tiếp theo tóc trắng phơ. Hắn chính là chị em Sơ Tự Uyên gia gia, Sơ Hướng Văn phụ thân, Sơ Chính Tài. Bộ này hình tượng làm cho tất cả mọi người, trừ Tiêu Vạn Bình ra, tất cả đều kinh điệu cái cảm. Sơ lão, may ta không có đoán sai, quả nhiên là ngươi. Tiêu Vạn Bình cười gật đầu thăm hỏi. Thế này, Sơ Chính Tài có chút kinh ngạc. Hầu gia, ngươi rất không cần phải đối ta khách khí như vậy, dù sao lần trước rất nhiều sự tình, ta là thật muốn đem ngươi đưa vào chỗ chết. Khoát khoát tay, Tiêu Vạn Bình căn bản không thèm để ý bởi vì Sơ Chính Tài còn không biết thân phận chân thật của hắn. Nếu như là Lưu Tô Lương đế huyết mạch, Sơ Chính Tài làm như vậy chính là hợp tình hợp lý. Ngươi thật sự là ông nội ta. Sơ Tự Hành hướng phía trước đột nhiên đi ra hai bước, từ đầu đến chân đánh giá Sơ Chính Tài. Cái này, Sơ Chính Tài một đôi mắt rốt cục che kín nước mắt, tràn đầy nhu tình. Hắn rốt cục ức chế không nổi trong lòng kích động, nắm lấy Sơ Tự Hành bả vai. Hải tử, nhường ra xem thật kỹ một chút ngươi, đều lớn như vậy. Hắn nhẹ vỗ về Sơ Tự Hành đầu, gương mặt, cánh tay, kiềm chế đã lâu cảm xúc rốt cục bộc phát. Sơ Chính Tài nước mắt tuôn đầy mặt, miệng run rẩy. Cùng mẫu thân ngươi lớn lên giống, tỷ tỷ ngươi nhưng là theo ngươi phụ thân, tốt. Sơ Chính Tài mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hầu gia, Sơ Tự Hành vẻ mặt mở miệng, trong đầu trống rỗng. Hắn nghĩ đến Tiêu Vạn Bình khẳng định. Tự Hành, không cần hoài nghi, hắn chính là gia gia ngươi. Tiêu Vạn Bình mỉm cười trả lời. Chương 1206, Ly Kỳ Khúc Chết Chân Tướng. Chương 1206, Ly Kỳ Khúc Chết Chân Tướng. Nghe nói như thế, trong tay Sơ Tự Hành long lưỡi cung rớt xuống đất không tự giác. Gia gia, ngươi là ông nội ta. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm. Sơ Chính Tài trùng điệp vỗ bả vai Sơ Tự Hành một cái, sau đó thở dài ra một hơi. Trước khi chết, có thể nghe được ngươi một tiếng này kêu gọi, cũng coi như đáng giá. Hắn coi là năm lần bảy lượt hãm hại Lưu Tô, tự cho là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sơ Tự Hành hãm sâu tâm tình của mình bên trong, cũng không chú ý tới Sơ Chính Tài câu nói này. Gia gia, ngươi không chết. Sơ Chính Tài trả lời, năm đó ta sư Tổng Thiên Cơ tử, học thành về sau, liền tiếp vào chủ quân mệnh lệnh, lẫn vào Bắc Lương mà đối đại thời cơ, sư phụ cùng ta tình thâm, giúp ta dựng lên một tòa giả mộ, lấy lừa dối thế nhân. Chỉ có điều, ta không giống ngươi phụ thân như vậy có bản lĩnh, tại bị Linh trà trộn nhiều năm, từ đầu đến cuối không có đánh vào triều đình. Nghe đến đó, Sơ Tự Hành không khỏi mở miệng, kia cha mẹ ta đâu? Ai? Sơ Chính Tài trùng điệp thở dài một hơi, không đành lòng đáp lời. Tiêu Vạn Bình vỗ nhẹ Sơ Tự Hành phía sau lưng, lên tiếng nói, nếu như ta không có đoán sai, cha mẹ ngươi thân 10 năm trước liền đã chết. Chết? Sơ Tự Hành buồn vui lan sen, không khỏi chen ngực lui lại mấy bước. Ân, 18 năm trước, Mộ Dung Nguyệt bị Lương Đế nhục nhã, nhảy giếng mà chết, có lẽ là Mộ Dung Tu cảm thấy ra ra ngươi một người không cách nào rửa hận, vội vàng thời điểm lại bắt đầu dùng học nghệ nửa đường Sơ Hướng Văn vợ chồng, cũng chính là của ngươi phụ thân mẫu thân. Những sự tình này, Sơ Tự Hành tỷ đệ cũng không biết. Tiêu Vạn Bình chỉ có thể dùng ngắn gọn lời nói, đem Mộ Dung Nguyệt một chuyện nhanh chóng nói một lần. Mà nối nghiệp tục giải thích, bọn hắn cũng rất không chịu thua kém, tới bị đinh, ngắn ngủi thời gian mấy năm, Sơ Hướng Văn liền trở thành Bạch Long vệ lữ chính. Ba người bọn họ, một mực tại tìm cơ hội báo thủ cho Mộ Dung Nguyệt. Nhưng lại tại 10 năm trước, biến cố đột phát, Sơ Hướng Văn bị Lương Đế chọn trúng, đi Bắc Địa dò xét Hàn Thiết hạ lạc. Cái này 20 người, cũng thuận lợi tìm tới Hàn Thiết, nhưng Sơ Hướng Văn là Mộ Dung thị người, hắn cùng Bắc Lương có thâm cửu đại hận, tuyệt không có khả năng nhường Hàn Thiết rơi ở trên tay Lương Đế. Kết quả là, hắn âm thầm liên hệ Mộ Dung Tu, đem cái này 20 người toàn bộ diệt khẩu. Mà Sơ Hướng Văn thì dùng chân chính đảm lâu thi thể, man thiên quá hải. Nghe đến đó, Bạch Tiêu loạn, Sơ Tự Hành cũng loạn. Lương Đế cùng Lưu Phong cũng là mặt mũi tràn đầy hoang mang hoảng sợ. Đặc biệt là Lương Đế, hắn không nghĩ tới 18 năm trước chuyện hồ đồ, vậy mà nhưỡng liền hôm nay thảm họa. Trong lòng của hắn nói không hối hận là giả. Hầu gia, chờ một chút, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Bạch Tiêu đưa tay ngắt lời của Tiêu Vạn Bình. Hắn tiếp tục nói, chiếu ngươi nói như vậy, cái này Đàm Lâu chính là Sơ Hướng Văn a, vì sao lại biến thành Sơ Chính Tài? Đúng vậy a. Sơ Chính Tài giang hai tay ra, dường như đối với lời của Tiêu Vạn Bình cảm thấy rất hứng thú. Cái này Đàm Lâu hẳn là nhi tử ta mới đúng, sao lại biến thành lão phu? Tiêu Vạn Bình cười trả lời, Sơ lão chớ nóng đội, đó là bởi vì Sơ Hướng Văn lấy thân phận Đàm Lâu, sau khi trở lại bị Ninh, phát hiện thê tử của hắn, vậy mà bị Lương Đế giết cậu. Sơ Hướng Văn phẫn nộ phía dưới, không để ý Sơ lão khuyên can, khư khư cố chấp, cũng là tại mùng 8 tháng 8 một ngày này, lẫn vào Bạch Long vệ ám sát Lương Đế. Nghe đến đó, Bạch Tiêu bừng tỉnh hiểu ra. Kim sứ trong miệng, 10 năm trước đơn thương độc mã cái kia thích khách, chính là Sơ Hướng Văn. Không tệ, là hắn. Lương Đế hiển nhiên đối với chuyện này cũng khắc sâu ấn tượng, nghe lời của Tiêu Vạn Bình, không khỏi ánh mắt gấp đi mắt, nắm chặt quả đấm. Hắn vừa muốn lên tiếng, nhưng ý thức được tình cảnh hiện tại, lập tức ngậm miệng lại. Tiêu Vạn Bình tiếp tục nói, có thể Sơ Hướng Văn vẫn là đánh giá cao chính mình, hành thích không thành, bị Âu Dương Chính chặt thành trọng thương, cuối cùng rơi xuống bị hạ. Nói đến đây, hắn đình chỉ câu chuyện. Hắn phát hiện, Sơ Chính Tài đã toàn thân run rẩy, hai mắt tràn đầy như dã thú lửa giận. Lưu Tô, quả nhiên, ngươi xa so với ta tưởng tượng, còn muốn thông minh. Một bên Bạch Tiêu, cũng theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Hầu ra, kia về sau, Đàm Lâu là như thế nào theo Sơ Hướng Văn, biến thành Sơ Chính Tài. Tiếp xuống cố sự, ta tin tưởng Sơ lão bằng lòng cùng ta nhóm chia sẻ. Tiêu Vạn Bình nhìn về phía Sơ Chính Tài, tập trung ý chí, Sơ Chính Tài ánh mắt nhắm lại, có vẻ hơi tiêu điều cùng mệt mỏi, đồng thời trong mắt mang theo một tia giải thoát. Sau đó, hắn mang theo tức giận nhìn Lương Đế một cái, chậm rãi mở miệng, ta đã sớm ngờ tới, Hướng Văn sẽ không thành công, có thể hắn nói với ta, quan đạo liền ở cạnh bị hạ, dù cho hành thích không thành, cũng có thể toàn thân trở ra, ta không ngăn cản được hắn, chỉ có thể dưới bị hạ du chờ. Cái này nhất đẳng, quả nhiên chờ được trọng thương hắn. Hướng Văn phía bên phải xương ngực gãy mất 3 cây, trong đó một cây xuyên thẳng tạng phủ, đã vô lực hồi thiên, ta cứu lên hắn sau, không đến 2 khắc đồng hồ, liền đã bỏ mình. Trước khi chết, hắn giao cho ta, cùng hắn cùng đi tìm Hàn Thiết kia 19 người, cùng hắn tình cảm thâm hậu, Hướng Văn là thiện lương người, giết cái này 19 vô tội, kỳ thật một mực tại tâm khó có thể bình an. Cho nên, hắn để cho ta tại sau khi hắn chết, đem hắn cùng cái này 19 huynh đệ táng cùng một chỗ, tạm thời coi là bồi tội. Tiêu Vạn Bình chắp hai tay sau lưng, lặng lặng nghe. Bạch Tiêu bừng tỉnh hiểu ra, hắn khẽ nhếch miệng. Thì ra kia thứ 21 ngôi mộ, liền là chân chính Sơ Hướng Văn. Không tệ. Tiêu Vạn Bình rốt cục chính diện trả lời vấn đề này. Chuyện kế tiếp, các ngươi chắc hẳn biết. Sơ Chính Tài tiếp tục nói, ta tiếp nhận Hướng Văn, đóng vai thành Đàm Lâu, từng bước tới gần Lưu Phong, vì chính là hôm nay. Vừa nhắc tới này, Sơ Chính Tài sắc mặt biến đến dữ tợn vô cùng. Ta so đồ Lưu Khang muốn, còn nhiều một chút, ta muốn Lương Đế cùng hắn hai cái trưởng thành hoàng tử, lẫn nhau nghi kỵ, tàn sát lẫn nhau, ta muốn hoàn toàn hủy đi Bắc Lương Giang Sơn, lấy an ủi mộ dung của chúa, còn có Hướng Văn cùng vợ hắn trên trời có linh thiêng. Sơ Chính Tài phát ra một tiếng mãnh hổ giống như gầm nhẹ. Trong động, lần nữa lâm vào trầm mặc. Lương Đế nhìn xem Lưu Phong, ánh mắt dừng một chút. Hắn cuối cùng minh bạch Lưu Phong hôm nay đi đến con đường này, hoàn toàn là bởi vì Sơ Chính Tài ở sau lưng giở trò. Là ngươi, đều là ngươi. Lưu Phong giãy giụa lấy bỏ lên, muốn phóng tới Sơ Chính Tài. Là ngươi hủy ta đây hết thảy, ngươi cẩu tặc kia, ta giết ngươi. Bị lợi dụng sỉ nhục, nhường Lưu Phong hoàn toàn đã mất đi lý trí. Bạch Tiêu tùy ý nâng lên bỏ kiếm, đánh vào trên lồng ngực của hắn. Khu cụ Lưu Phong lần nữa đau đến sủi lơ trên mặt đất. Tiêu Vạn Bình thấy không liếc hắn một cái, tiếp tục hỏi, cho nên Sơ Hướng Văn rời đi bị đình, bắt thượng tìm kiếm Hàn Thiết lúc, trong nhà hắn tiếp tế cái kia lao khất cái, chính là ngươi. Không tệ, chính là ta, Hướng Văn không yên lòng con dâu ta ở nhà một mình, liền để cho ta tùy hành bảo hộ, tốt lúc trước vợ chồng bọn họ làm nền, cũng không người hoài nghi. Tiêu Vạn Bình không khỏi cảm thán, vì có thể thuận lý thành trương cùng ngươi tiếp xúc, Sơ Hướng Văn vợ chồng, trước đó tiếp tế nạn dân, bỏ đi người khác hoài nghi, cũng coi là phí hết tâm tư. Sơ Chính Tài bỗng nhiên trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Vạn Bình, miệng bên trong hỏi, ngươi là như thế nào phát hiện Đàm Lâu là giả? Đàm Lâu này và cha con chúng ta, căn bản không liên quan gì. Chương 1207, Dụng Tâm Lương Khổ chương 1207, Dụng Tâm Lương Khổ khẽ mỉm cười, Tiêu Vạn Bình trả lời, rất đơn giản, đây hết thảy đều cùng 10 năm trước thời gian này đầu mối then chốt có quan hệ. 10 năm trước? Sơ Chính Tài có chút ngửa đầu, nhắm mắt lại, như thế xa xưa, nhưng lại trước mắt rõ ràng. Theo trên băng ghế đá đứng lên, Tiêu Vạn Bình đi qua đi lại. Kỳ thật đây hết thảy, quả thật có chút xảo. Ta đang tra Sơ Hướng Văn hạ lạc đồng thời, cũng đang tra Đàm Lâu quá khứ, ý đồ nắm giữ Đàm Lâu cán, tới đối phó Lưu Phong. Có thể hết lần này tới lần khác hai người kia manh mối, dần dần đan vào một chỗ. Sơ Chính Tài ánh mắt nhắm lại, mang trên mặt một tia nghi hoặc, chậm đợi Tiêu Vạn Bình nói tiếp. Đàm Lâu là bị Sơ Hướng Văn giết chết, những chuyện này, Sơ Chính Tài dường như cũng không hiểu rất rõ. Tiêu Vạn Bình tiếp tục nói, đầu tiên chính là kia 20 người thi thể, bọn hắn tại Đồng Khê thôn phụ cận bị phát hiện, điểm này, lần thứ nhất để cho ta đem Đàm Lâu cùng Sơ Hướng Văn liên tưởng đến nhau. Còn có Đàm Lâu từng tại 9 năm trước trở lại Đông Khê thôn một chuyến, này thời gian cùng 10 năm trước gần, nhưng ở cái này về sau, liền lại cũng chưa từng thấy qua hắn về thôn, ta mang theo lòng nghi ngờ, tìm hiểu nguồn gốc, quả nhiên tra được lúc ấy kia 20 người thi thể, trong đó có một bộ, chính là Đàm Lâu. Sơ Chính Tài khẽ bước cằm, hầu ra tâm tư kỳ đáo, để cho người bội phục. Vừa mới bắt đầu bản hầu coi là, Đàm Lâu đích thật là Sơ Hướng Văn, nhưng về sau thứ 21 ngôi mộ xuất hiện, tăng thêm cái kia lao khất cái, còn có 10 năm trước ám sát Lương Đế một chuyện, để cho ta đem tất cả suy đoán lật đổ. Vậy là ngươi như thế nào kết luận ta là Sơ Hướng Văn phụ thân? Sơ Chính Tài hỏi lại. Kia thứ 21 ngôi mộ, thời điểm có người đi thanh trừ mộ phần nuôi cỏ dại, ngụ ý đời sau thịnh vượng, tử tôn phồn vinh, thử hỏi ai sẽ làm như vậy? Bạch Tiêu tiếp qua hắn lời nói, chỉ có người nhà thậm chí là trưởng bối mới sẽ làm như vậy. Không tệ, chỗ để xác định tòa kia mộ chủ nhân chính là Sơ Hướng Văn sau, ta liền biết Đàm Lâu thân phận chân thật, hẳn là Sơ Hướng Văn phụ thân, cũng chính là ngươi, Sơ Chính Tài. Một bên Lương Đế phụ tử nghe được hai người đối thoại, trong lòng sớm đã kinh đào hải lãng, đặc biệt là Lương Đế, tự cho là trưởng không tất cả, lại căn bản không nghĩ tới, sớm đã rơi vào người khác mưu đồ bên trong. Hai người đồng thời lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng. Hầu ra tâm tư, quả thực làm cho người sợ hãi thán phục. Sơ Chính Tài thu liễm nụ cười, nhìn xem Tiêu Vạn Bình, trên mặt vậy mà lộ ra một tia ý kính nể. Kỳ thật, theo tự uyên tự hành xuất cấp lúc, ta liền đã biết được, hầu ra theo Thanh Tùng trở lại bị đinh, ta là nhất định phải làm cho Lưu Phong xuất thủ. Không xuất thủ, như thế nào nhường Lưu Phong Lưu Tô lâm vào nội đấu? Cái này một mực đều là sơ chính tài kế hoạch, đám người cũng có thể hiểu được hắn nói tới. Nhưng cùng lúc, lão hủ lại sợ đả thương hai chị em bọn hắn, này mới khiến Chu Song biến cải trang, âm thầm đi theo, như gặp phải tình huống khẩn cấp, hộ hai tỷ đệ Chu Toàn. Nghe đến đó, Bạch Tiêu trong nháy mắt kịp phản ứng. Thì ra Chu Song biến xuất hiện ở đằng kia khách sạn là bởi vì cái này nguyên nhân. Ân, Lưu Phong đối ta nói gì nghe nấy, Chu Song biến bị ta một phen cải trang, rời đi đông cùng, hắn chỉ là hỏi đến vài câu, cũng không đáng nghi. Một bên Lưu Phong nghe vậy, lại lần nữa trợn mắt nhìn nhau. Người cậu tặc kia, chết không yên lành. Kia không chút nào để ý hắn, sơ chính tài tiếp tục nói, hầu ra, không nói gạt ngươi, ta từ đầu đến cuối, xác thực chân tâm thật ý, muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Ta biết. Tiêu Vạn Bình sờ lấy gương mặt cười một tiếng. Ngươi không muốn biết vì cái gì? Sơ chính tài mỉm cười hỏi lại. Vừa rồi bản hầu nói qua, ngươi muốn cho lương đế phụ tử ba người, tự giết lẫn nhau, cái này còn phải hỏi. Không, đây chỉ là thứ nhất, điểm trọng yếu nhất, bởi vì lão hủ cảm thấy, tự viên hai tỷ đệ, đều bị ngươi lừa, tại Triều Dương Điện lần thứ nhất gặp mặt, ta thấy nha đầu kia nhìn ánh mắt của ngươi, đã cảm thấy không tầm thường. Ha ha. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình không khỏi ngửa đầu cười to. Ngươi cho rằng nha đầu kia bị ta lừa lấy? Chính là, ngươi trời sinh tính ái tài, nhát gan nhu nhược, tự viên đi theo ngươi, không có đường ra. Tiêu Vạn Bình không chút nào buồn bực, hắn có thể hiểu được làm ra ra khổ tâm. Ra ra, hầu ra hắn không phải sơ tự hành dưới sự kích động, cơ hồ muốn nói ra chân tướng. Có thể hắn kịp thời ngậm miệng lại, nhìn Tiêu Vạn Bình một cái, phát hiện hắn cũng không cản trở. Không phải cái gì? Sơ chính tài truy vấn. Tiêu Vạn Bình tiếp lời, điểm này ta một hồi giải thích với sơ lão, nói một chút hạ cổ một chuyện a. Hạ cổ. Nhắc lên hai chữ này, sơ chính tài trong mắt lại lần nữa hiện lên một đạo tinh quang. Có người từ sư phụ nơi đó học được y thuật, có người học được đầy bụng thao lược, cũng có người học được kỳ môn luận giáp, nhưng ta yêu quý cổ thuật, cho nên ta giật dây Lưu Phong, hướng lương đế hạ cổ. Nghe xong lời này, lương đế râu tóc đều dựng. Hắn nguyên vốn đã dần dần bình phục cảm xúc, lại lần nữa bị lửa giận nhóm lửa. Nghịch tử, thật là ngươi hắn dùng run rẩy tay phải chỉ vào Lưu Phong. Chấm đủ kiểu thiên vị với ngươi, ngươi vậy mà thật muốn giết chấm. Khu khu cụ che ngực, vốn là thân thể ôm việc gì lương đế, lúc này phẫn nộ lại lần nữa công tâm, hoẹ ra một bụng máu. Phu hoàng, ngươi đừng trách ta, đều là hắn, đều là cái này cái gì sơ chính tài một tay bày kế, là hắn để cho ta hạ cổ Lưu Phong miệng bên trong giải thích. Hắn nhìn thấy lương đế khí phun ra máu, một chút quan tâm chi ý đều không có, chỉ lo biện giải cho mình. Đương nhiên, người còn lại càng sẽ không tiến lên lo lắng nửa phần. Lương đế chính mình bị tưởng, bước chân dần dần bất ổn, ngồi trên đất. Sơ chính tài tiếp tục nói, ta kế hoạch ban đầu là muốn cho Lưu Phong giết lương đế, nhường huynh đệ các ngươi lại tranh chấp, nhưng chị em tự uyên xuất hiện, để cho ta cải biến kế hoạch. A, Tiêu Vạn Bình mặt mũi dương lên. Điểm này hắn xác thực không ngờ được. Như thế nào cải biến? Sơ chính tài ung dung đáp, ta muốn cho hai chị em bọn hắn trong triều đặt chân, cho nên ta nhường Lưu Phong đi Triều Dương Điện một chuyến, còn mang theo cái gọi là ngủ gật cổ chúng đi. Vừa nghe đến cái này, Tiêu Vạn Bình lập tức phản ứng đến, ánh mắt hắn khẽ nhếch, bất ngờ. Cho nên giải khai lương đế trên thân cổ độc không phải nha đầu phương pháp, bởi vì Lưu Phong mang tới kia mấy cái cổ trùng. Tường thấy 780781 trường, cười ha ha, sơ chính tài trả lời, hầu ra sẽ không ngây thơ coi là, nha đầu kia chưa hề xuống cổ, liền thật có thể giải khai ta hạ cổ độc đi. Tiêu Vạn Bình liên tục gật đầu cảm thán. Không hổ sư thừa thiên cơ tử, sơ lão tâm tư thủ đoạn, tại hạ bội phục. Hắn đầu tiên là cho lương đế hạ cổ, đến sơ tự uyên rồi về sau, chơi đùa ra một phen giải cổ phương pháp. Sơ chính tài lại tìm lấy cớ, muốn cho Lưu Phong đi dùng ngủ gật cổ trùng, nhường sơ tự uyên chìm vào giấc ngủ, ngăn cản bọn hắn thay lương đế giải cổ. Mà Lưu Phong mang đến, mới thật sự là giải lương đế trên thân cổ độc cổ trùng. Kia mấy cái lục văn, căn bản không phải cái gì ngủ gật cổ trùng, bởi vì có thể đem lương đế trong thân thể cổ trùng cắt tinh. Quả nhiên, lương đế tỉnh về sau, phong nha đầu làm bình an của chúa, vậy cũng là nhường lão hủ trong lòng an tâm một chút. Nghe được cái này, Lưu Phong bỗng nhiên nghẹn ngào cười to. Nguyên lai mình, một mực bị làm đầu ngốc đang đùa. Chương 1208, nên giới thiệu cái thứ 3 chương 1208, nên giới thiệu cái thứ 3 Bạch Tiêu nhịn không được nói rằng, ngươi thật đúng là dụng tâm lương khổ. Sơ tự hành cũng coi như theo trong vui mừng lấy lại tinh thần. Ra ra, đã ngươi nhìn ra tỷ tỷ ưa thích hầu gia, liền không nên lại đối hầu gia ra tay. Hắn tâm tư đơn thuần, cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ là đơn thuần cho thấy thái độ mình. Hô thở dài ra một hơi, sơ chính tài đè xuống sơ tự hành bà bay. Tự hành, ngươi còn nhỏ, không hiểu quốc thù nhà hận, lương đế nhục mộ dung của chúa, lại hại chết cha mẹ ngươi, thù này không đội trời chung, ta nhất định phải nhường cha con bọn họ ba người để mạng, nếu như có thể hủy Bắc Lương Giang Sơn, kia không còn gì tốt hơn. Tiêu Vạn Bình khẽ mỉm cười, cho nên ngươi cố ý cho ta hai phiên truyền tin, mục đích đúng là vì để cho ta tin tưởng thứ ba phần mật báo. Chính là, có thể ta vạn vạn không nghĩ tới, Triệu Bất Toàn vậy mà cũng không phải đối thủ của ngươi, hắn tự thân xuất mã, cũng không đưa ngươi giết chết. Điểm này, để cho ta ý thức được, ngươi Lưu Tô, xác thực đã thay đổi. Biến thông minh vô cùng, biến thủ đoạn phi phạm, để cho người ta khó mà nắm lấy. Lúc này, lương đế dường như tìm tới một chút sinh cơ. Hắn ngồi thẳng lên, lảo đảo bước chân tiến lên, nhìn xem Tiêu Vạn Bình. Lưu Tô, ngươi không phải là muốn trước Đông Cung chấm cái này sẽ hạ chỉ, lập ngươi vì thái tử, ngươi cho chấm giết bọn hắn nói đến đây. Hắn ngừng lại, ánh mắt chuyển hướng Lưu Phong. Bao quát xuất sinh kia. Lương đế lại bổ sung một câu. Biết được chính mình kém chút bị Lưu Phong giết chết sau, lương đế rốt cục đối với hắn tuyệt vọng. Hắn giờ phút này còn tưởng tượng lấy nhường Tiêu Vạn Bình cứu hắn ra ngoài. Hắc hắc, Tiêu Vạn Bình bỗng nhiên âm tàn cười một tiếng. "Đi, lão Bạch, giết Lưu Phong." Hắn thẳng hạ lệnh. "Tốt." Bạch Tiêu sớm đã không đợi được nhịn. Nghe được mệnh lệnh của Tiêu Vạn Bình sau, trở tay rút ra Hàn Thiết Bội Kiếm, chậm rãi đi về phía Lưu Phong. "Không, nhị đệ, đừng có giết ta, không cần, tha ta lần này, ta cũng không dám nữa." "Không dám." Bạch Tiêu lạnh hừ một tiếng. Chập. Sau đó, bảo kiếm bung ra, trong sơn động lướt qua một đạo kiếm mang màu trắng. Lộc cộc Lưu Phong đầu, theo trên bả vai hắn rớt xuống đất, nhấp nô mấy lần. Trên cổ phun ra máu tươi, vừa vặn bắn tung tóe tới Lương Đế trên mặt. Cảm nhận được cái này một cỗ nóng bỏng, Lương Đế hô hấp lại lần nữa tăng thêm. Hắn lập tức nâng lên ống tay áo, không ngừng hướng trên mặt lau, ý đồ biến mất máu tươi. Nhưng cuối cùng trên mặt hắn vẫn là biến thành tinh hồng sắc. Xét theo Lưu Phong thủ cấp, Bạch Tiêu chậm rãi đi trở về Tiêu Vạn Bình trước mặt. "Ta nói qua, phải dùng đầu của ngươi tế điện cố phu nhân." Tiêu Vạn Bình miệng bên trong nói lẩm bẩm một câu. Lương Đế dọa đến hai chân run rẩy, vốn là có chút lảo đảo hắn, giờ phút này chỉ có thể vịn bàn đá, mới miễn cưỡng để cho mình đứng thẳng. "Tốt, giết." "Giết đến tốt, Lưu Tô, giết đến tốt." Lương Đế run rẩy nói một câu. "Ngươi đem ngọc tỷ cho chấm, chấm lập tức lập ngươi vì thái tử." Dứt lời, hắn duỗi ra một cái tay, hướng Tiêu Vạn Bình yêu cầu ngọc tỷ. "A, ha ha, ha ha ha." Tiêu Vạn Bình ngửa đầu cười to. "Ngươi so với Lưu Phong, cũng thông minh không có bao nhiêu, hiện ở chỗ này, đều là muốn hủy đi người của ngươi, lập ta làm thái tử." Tiêu Vạn Bình chỉ mình cái mũi, ngay sau đó mở ra hai tay. "Ngươi sống thêm trên 10 năm 8 năm, ta có phải hay không còn phải chờ 10 năm 8 năm?" Nghe xong lời này, Lương Đế trong lòng vẫn còn tồn tại duy nhất sinh cơ, ầm vang bị đè sập. "Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi sẽ không không hiểu, chỉ là không nguyện ý tin tưởng, đúng không?" Tiêu Vạn Bình cười hỏi lại. Sơ Chính Tài lập tức tiếp lời, "Con của ngươi là muốn giết ngươi, lại giá họa cho Lưu Phong, ngày mai mặt trời mọc lúc, hắn liền có thể ngồi lên long ỷ, làm gì chờ trên 10 năm 8 năm?" "Đúng vậy." Tiêu Vạn Bình vỗ tay cười to. "Không, ta là ngươi phụ hoàng, ngươi đây là giết cha, chẳng lẽ liền không sợ thiên lôi đánh xuống sao?" Lương Đế bất đắc dĩ, chỉ có thể chuyển ra bộ này giải thích. Nụ cười dần dần thu liễm, Tiêu Vạn Bình chậm rãi đi về phía Lương Đế gần. "Ngươi cảm thấy ngươi đủ tiểu thiên vị Lưu Phong, ta vì sao từ đầu đến cuối không tức giận?" Lương Đế không khỏi lui lại mấy bước. "Ngươi, ngươi muốn nói cái gì?" Biểu lộ dần dần dữ tợn, Tiêu Vạn Bình thanh âm trầm thấp. "Vừa rồi giới thiệu hai cái đối phó các ngươi phụ tử người, hiện tại nên giới thiệu cái thứ ba. Cái thứ nhất là Lưu Khang, thứ hai là Sơ Chính Tài, kia cái thứ ba." Sơ Chính Tài dường như đã nhận ra dị thường, cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Vạn Bình. Nâng lên ngón trỏ, Tiêu Vạn Bình chỉ mình lồng ngực. "Ta, Đại Viêm Bát Hoàng tử Tiêu Vạn Bình, chính là kia cái thứ ba." Lời này vừa nói ra, Lương Đế toàn thân cứng ngắc. Trong sơn động lại lần nữa lâm vào lặng im. Đám người tất cả đều có thể nghe được tiếng tim mình đập. Thật lâu, Lương Đế mới biệt xuất một câu, "Lưu Tô, ngươi đang nói cái gì? Chấm nghe không hiểu." Sơ Chính Tài dẫn đầu híp mắt, nhìn xem Tiêu Vạn Bình. "Cái gì? Ngươi, ngươi không phải Lưu Tô?" "Sơ lão, ta xác thực không phải Lưu Tô, chân chính Lưu Tô đã tại Thanh Tùng Thành rơi xuống sơn cốc lúc, liền đã chết." Sơ Chính Tài cũng hướng phía trước đi vài bước, Sơ tự hành theo sát. "Cái này, làm sao có thể, ngươi tướng mạo, còn có âm thanh Sơ lão, ngươi sư thừa thiên cơ tử, chẳng lẽ không biết lão nhân gia ông ta có một tay hoán diệt thuật?" Sơ Chính Tài nói thầm, "Hoán diệt thuật? Ta một mực nghiên cứu cổ độc cùng cải trang thuật, đối sư phụ y thuật lại là biết rất ít." "Ra ra." Sơ tự hành tranh thủ thời gian phụ họa, hầu ra nói tới, "Toàn là thật, là ta nhìn tận mắt sư tôn giúp hắn đổi mặt." Tiêu Vạn Bình tiếp tục nhìn chằm chằm Lương Đế, cúi người đi, từng bước một hướng hắn tới gần. "Ngươi tại Yến Vân bước lên chiến hỏa, ước hiếp ta Đại Viêm mấy năm, lại không nghĩ rằng ta xâm nhập vào các ngươi Bắc Lương hoàng tộc, trước diệt thái tử, lại giết ngươi, bây giờ các ngươi Bắc Lương giang sơn sắp rơi xuống một cái Viêm quốc hoàng tử trên thân, ngươi nói có thể hay không?" Cười vẫn không rõ chân tướng, Sơ Chính Tài cùng Lương Đế hai người cuối cùng là kịp phản ứng. Sơ Chính Tài không kịp hỏi kỹ, chỉ là không ngừng gật đầu. "Khó trách rơi xuống sơn cốc trước sau, Lưu Tô tựa như biến thành người khác, còn lão xương đã mất đi bộ phận ký ức, thì ra lại là chuyện như thế." Mà Lương Đế, một nhóm nước mắt chảy xuống, hắn dần dần phát ra làm cho người sợn hết cả gai ốc tiếng cười. "A, ha ha, Đại Viêm Bát Hoàng tử Tiêu Vạn Bình." "Lưu Tô, Bát Hoàng tử." Lưu Tô Tiêu Vạn Bình trên mặt dần dần hiện hiện một tia sát ý, hiện tại biết vì cái gì ta từ đầu đến cuối bỏ mặc ngươi thiên vị Lưu Phong đi. "Lão tử vì cái gì? Chính là hôm nay, đem phụ tử các ngươi một mẹ hốt gọn." Ba người, Tiêu Vạn Bình, Lưu Khang, Sơ Chính Tài, vì khác biệt nguyên nhân, chạy theo cùng một mục tiêu mà đi. Một cái là chính mình tín nhiệm mà mình, một cái là con trai mình, mà Lưu Phong đồng đẳng với Sơ Chính Tài tay. "Ngươi có hôm nay, hoàn toàn là gieo gió gặt bão." Lương Đế kia điên cuồng tiếng cười dần dần dừng lại, thay vào đó là nước mắt tuôn đầy mặt. "Liệt tổ liệt tông ở trên, ta Lưu Trinh thẹn đối với các ngươi." A, Lương Đế nhấc tay hô to. Cuối cùng, Tiêu Vạn Bình lạnh lùng nói một câu: "Xuống dưới cùng những cái kia các tướng sĩ, còn có bị ngươi tàn sát vô tội bồi tội a." Nói xong, hắn hướng Bạch Tiêu quăng cái đầu. Chương 1209, chấm dứt chương 1209, chấm dứt. Bạch Tiêu hiểu ý, đi đến một bên, nhặt lên đái hẳng cái kia thanh bội đao, chậm rãi đi về phía Lương Đế. Nhìn trước mắt kia sáng loáng đao, Lương Đế ý sợ hãi nổi lên. Sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi hắn một cái đế vương. Hắn quan tâm nhất chính là tính mạng của mình cùng quyền lực. "Chờ một chút." Hắn giơ tay lên, cản lại Bạch Tiêu. "Còn có cái gì di ngôn, nói nhanh một chút, cố gắng nhà ta hầu ra tâm tình tốt, có thể hài lòng ngươi." Lương Đế nhìn Tiêu Vạn Bình hỏi, "Ngươi soán bị sau, dự định như thế nào?" "Mượn nhờ Bắc Lương chi lực, phát binh vệ quốc, cùng Viêm Quốc một đạo diệt bọn hắn. Sau đó thì sao?
Ngươi quá nhiều lời.
Tiêu Vạn Bình không muốn lại nhiều nói, hướng Bạch Tiêu gật đầu mạnh một cái.
Phốc phốc đái hàng bội đao, tinh chuẩn không sai cắm vào Lương Đế tim.
Hừ hừ. Lương Đế một tiếng buồn bực hô, hai tay không tự giác nắm lấy lưỡi đao.
Tim nhiệt huyết hướng chảy hắn lòng bàn tay, cổ tay, cánh tay.
Tốt.
Đau nhức, đau quá Lương Đế mặt mũi tràn đầy vằn mèo, chau mày.
Hóa ra một người bị giết, vậy mà.
Như thế.
Đau nhức.
Ngay sau đó, hắn toàn thân co quắp mấy lần, máu tươi chảy ngược tiến huyết hầu.
Lộc cộc miệng bên trong ngụa ra mấy ngụm máu tươi sau, Lương Đế không cam lòng nhìn chằm chằm Tiêu Vạn Bình.
Tốt.
Lạnh, lạnh cuối cùng, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Lưu Phong không đầu thi thể.
Phanh một tiếng ngã quỵ.
Một đời đế vương, tại ba người không hẹn mà cùng tính toán hạ, chính thức quy thiên.
Hô Tiêu Vạn Bình đứng lên, thở dài ra một hơi.
Kết thúc đây hết thảy, nhường trong lòng của hắn rơi xuống một tảng đá lớn.
Kế hoạch của hắn lại hướng phía trước bước vào một bước dài.
Mượn yếu ớt ánh nến, Tiêu Vạn Bình thấy Lương Đế một đôi mắt, thế mà không có nhắm lại.
Cũng là, tao ngộ như vậy tính toán, Giang Sơn đều rơi xuống bên ngoài trong tay người, làm sao có thể chết được nhắm mắt.
Liếc qua, Tiêu Vạn Bình không tiếp tục để ý, hắn đi tới trước mặt Sơ Chính Tài, vừa chắp tay.
Sơ lão, bây giờ ta đã thẳng thắn thân phận, Sơ lão còn muốn giết ta sao?
Nghe nói như thế, Sơ Chính Tài lập tức chắp tay đáp lễ lại.
Hầu gia nói đùa, lão hủ cho dù có lòng này, cũng không năng lực này.
Nếu như Sơ lão không bỏ, có thể nguyện theo tại hạ, bình định cái này loạn thế, còn thiên hạ bách tính một cái sống yên ổn.
Bình định thiên hạ.
Sơ Chính Tài nhíu mày.
Trước đây, hắn còn sống duy nhất tâm niệm chính là báo thù, cũng không muốn cái khác.
Bây giờ đại thù đã báo, Tiêu Vạn Bình lại đưa ra chỉ lớn, Sơ Chính Tài không khỏi trong lòng hơi động.
Không tệ, Vũ Châu đại địa ba phần đã lâu, lẫn nhau chinh phạt giết chóc, gặp nạn vĩnh viễn chỉ là dân chúng vô tội, Sơ lão có thể nguyện theo ta kết thúc cái này loạn thế.
Nghe nói như thế, Sơ Chính Tài nhìn về phía Tiêu Vạn Bình ánh mắt không khỏi càng thêm kinh ngạc.
Ngươi trăm phương ngàn kế đoạt được Bắc Lương đế vị, vì chính là cái này.
Ngoại trừ thay ta đại viêm tướng sĩ báo thù xuất khí, cái này chính là ta trọng yếu nhất mục tiêu.
Tiêu Vạn Bình nghiêm mặt đáp.
Sơ Chính Tài cũng không tỏ thái độ, hắn chắp hai tay sau lưng, lên tiếng nói, có thể trước hết mời hầu gia nói một chút, ngươi tại sao lại thành Lưu Tô, kia Viêm Chiêu đế là ai?
Đi.
Tiêu Vạn Bình chỉ có thể đem chuyện từ đầu tới đuôi lại nói một lần.
Chuyện này, hắn đã nói ba bốn lần, xe nhẹ đường quen.
Lắng nghe quá trình, Sơ Chính Tài biểu lộ cực độ đặc sắc.
Theo ban đầu nghi hoặc không hiểu, tới về sau chấn động vô cùng, cho đến cuối cùng, đã mặt mũi tràn đầy khâm phục.
Nghe xong, hắn phảng phất giống như chính mình kinh nghiệm một trận mạo hiểm đồng dạng, lại thở dài ra một hơi.
Như thế ly kỳ, Sơ Chính Tài nhất thời không thể nào tiếp thu được, hắn nhìn về phía Sơ Tự Hành.
Cái sau hướng hắn gật đầu.
Ra ra, hầu gia nói tới, một câu không giả, hắn là có tình có nghĩa, lòng mang người trong thiên hạ.
Tiêu Vạn Bình tưởng thu phục Sơ Chính Tài, trừ hắn mưu trí bên ngoài, coi trọng nhất, đơn giản chính là hắn cổ thuật.
Cái này tại công phạt vệ quốc lúc, tất nhiên có thể tạo được đại tác dụng.
Hầu gia vì thiên hạ, cam mạo lớn hiểm, lão hủ như từ chối nữa, liền quá dối trá.
Nói xong, Sơ Chính Tài quỳ mọp xuống đất.
Từ nay về sau, ta bộ xương giả này sẽ bỏ mặc hầu gia thúc đẩy.
Tiêu Vạn Bình tiến lên, hai tay đỡ Sơ Chính Tài lên.
Có Sơ lão tương trợ, ta như hổ thêm cánh cũng.
Chỉ là, lão hủ có một thỉnh cầu, Sơ lão mới nói.
Lão hủ nhiều lần gian nan vất vả, thể xác tinh thần đều mệt, còn lại thời gian cũng không có lòng ra làm quan, mong rằng hầu gia cho phép ta làm bạn tại hai cái này tôn nhi tả hữu, như hầu gia lúc cần phải, lão hủ liền lấy bộ người thân phận xuất hiện liền có thể.
Tiêu Vạn Bình cũng có thể hiểu được Sơ Chính Tài tâm.
Tại trong âm u sống hơn nửa đời người, từ đầu đến cuối không thể lấy chân diện mục gặp người.
Bây giờ đại thu đã được, hắn có lẽ hy vọng thiên hạ thái bình, nhưng cũng không có Tiêu Vạn Bình kế hoạch lớn vĩ nguyện.
Sơ Hướng Văn vợ chồng chết thảm, Sơ Chính Tài ở trên đời này chỉ còn hai cái cháu trai.
Muốn hưởng thụ niềm vui gia đình, cũng coi như nhân chi thường tình.
Bạch Tiêu nhịn không được chen vào nói, Sơ lão, từ nơi này ra ngoài, hầu gia sẽ không còn là hầu gia, bởi vì Bắc Lương hoàng đế bên người chỉ có thiếp thân nội thị, không có có người làm.
Cái này Sơ Chính Tài lông mày nhíu lại.
Tiêu Vạn Bình khoát tay áo, vậy coi như nha đầu người hầu, há không tốt hơn?
Hầu gia, vậy thì tốt quá.
Sơ Tự Hành ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng.
Sơ Chính Tài thật sâu cúi đầu.
Hắn biết, đây là Tiêu Vạn Bình tại tác thành cho hắn.
Hư đỡ dậy Sơ Chính Tài, Tiêu Vạn Bình nhìn thoáng qua ngoài động.
Thần hy hơi sáng.
Dày vò nửa đêm, không nghĩ tới thiên, đã sáng lên.
Tiêu Vạn Bình nói lẩm bẩm một câu.
Sớm tôi thanh lương, Tiêu Vạn Bình kéo căng ngoại bảo, quay đầu nhìn Sơ Chính Tài.
Sơ lão, bên ngoài còn có Hoàng Long vệ, Bạch Long vệ cùng Nguyễn Hoa Quân, theo ngươi chỉ ý, như thế nào thu phục bọn hắn?
Sơ Chính Tài trầm ngâm một lát, biết đây là Tiêu Vạn Bình đối với mình cuộc thử thách đầu tiên.
Hắn ngữ điệu trầm trọng.
Hoàng Long vệ, Bạch Long vệ cùng Nguyễn Hoa Quân, xét đến cùng, hiệu chung cũng không phải là Lương đế, bởi vì Bắc Lương.
Sơ lão ý tứ, bây giờ hầu gia Ngọc tỷ nơi tay, chỉ cần lại thêm một đạo chiếu thư, còn có Hoài Vương ở đây bên cạnh tương trợ, hầu gia tưởng thu phục cái này ba nhánh quân đội, dễ như trở bàn tay.
Có thể Lương đế đã chết, nhưng không có thân bút chiếu thư nói chuyện.
Bạch Tiêu hỏi lại.
Đuốt đuốt hoa dâm sợi râu cười một tiếng, Sơ Chính Tài nói, thiên thời địa lợi nhân hòa, ai sẽ quan tâm đạo này chiếu thư có phải hay không Lương đế tự tay viết.
Dứt lời, hắn đi đến Lương đế trước thi thể, vỡ ra áo ngoài của hắn, sẽ khối tiếp theo màu trắng bên trong.
Ngay sau đó, hắn cầm lấy Lương đế ngón tay, dính trên mặt đất máu tươi, ở đằng kia khối vải rách bên trên cấp tốc viết xuống mấy dòng chữ.
Nhìn thoáng qua, Tiêu Vạn Bình tán thưởng gật đầu.
Sơ lão tốt văn hải, không hổ là mộ dung chủ quân thư đồng.
Hầu gia chê cười.
Sơ Chính Tài cầm lấy cái kia đạo chiếu thư, nhìn mấy lần, xác nhận không sai sau giao vào trong tay Tiêu Vạn Bình. "Hầu gia, đi thôi, nên đi ra ngoài." "Ân." Gật gật đầu, Tiêu Vạn Bình nhìn thoáng qua Lương Đế phụ tử thi thể, mang lên Lưu Phong thủ cấp, đem Lương Đế thi thể chuyển đến, "Ta phải trên lưng. Nên làm, vẫn là đến làm dáng một chút." Sơ Chính Tài thấy Tiêu Vạn Bình như thế chi tiết, cũng không nhịn được liên tục gật đầu tán thưởng. "Hầu gia, ông nội ta nên lấy mặt mũi nào xuất hiện?" Đồng nhiên, Sơ Tự Hành hỏi. Chương 1210, thần, bái kiến bệ hạ. Chương 1210, thần, bái kiến bệ hạ. Tiêu Vạn Bình trả lời, đơn giản, vẫn là lấy Đàm Lâu thân phận ra ngoài, ta sẽ giao Sơ lão cho Ngũ Hành Sứ, về sau công bố đem Đàm Lâu xử tử, Sơ lão lấy diện mục thật sự đi tới các ngươi bên người liền có thể. Hầu gia chu đáo, toàn bằng hầu gia làm chủ. Sơ Chính Tài chắp tay cảm ơn. Ủy khuất Sơ lão thì, Tiêu Vạn Bình hướng Sơ Tự Hành lắc lắc đầu. Nhường Sơ Tự Hành áp giải, không thể an toàn hơn. Ân. Sơ Tự Hành gật đầu một cái, tiến lên nhìn xem Sơ Chính Tài. Gia gia, tôn nhi đã tội. Tới đi tiểu tử, ngoại trừ tiễn pháp bên ngoài, nhường gia gia nhìn xem ngươi thân thể này tấm, có bao nhiêu khí lực. Sơ Chính Tài một bên một lần nữa đeo lên ngụy trang, một bên miệng thảo luận lấy. Nghe hắn nói chuyện, Sơ Tự Hành vò đầu cười một tiếng, trở tay nhẹ nhàng cài lên Sơ Chính Tài cổ. Đi thôi. Trên lưng Lương Đế thi thể, Tiêu Vạn Bình cố gắng trừng mắt nhìn, ý đồ để cho mình ánh mắt biến đến đỏ bừng một chút. Sau đó, hắn nhanh chân đi ra sân động. Bạch Tiêu trong tay, xách theo Lưu Phong đầu người. Thanh Tùng đại quân cùng Ngũ Hành Sứ cùng một đám vô tướng môn môn đồ đều tại khe núi chỗ chờ đợi. Thấy Tiêu Vạn Bình đi ra, Kim Sứ dẫn đầu nên đón tiếp lấy. Khe núi bên trên Dương Mục Hành ba chân bốn cẳng đi xuống núi tung lũng. Hầu gia, hầu gia, đám người cùng kêu lên kêu gọi. Thấy Tiêu Vạn Bình vẻ mặt bi thương, hốc mắt đỏ bừng, Kim Sứ ánh mắt lập tức rơi vào sau lưng của hắn Lương Đế trên thân. Ngũ Hành Sứ thấy Lương Đế hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt vàng như nến, không khỏi mở miệng hỏi, bệ hạ hắn? Phu hoàng Tiêu Vạn Bình cố gắng gạt ra mấy giọt nước mắt, bờ môi run rẩy, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Phu hoàng hắn bị Lưu Phong giết chết. Cái gì? Ngũ Hành Sứ tất cả đều kinh hãi, cái này, bệ hạ băng hà. Hô thở dài ra một hơi, Tiêu Vạn Bình nhắm mắt lại. Đi, đem hoàng bá phụ cùng chúng quân tướng lĩnh gọi tới. Là, đè xuống trong lòng chấn động, Kim Sứ lui xuống. Một sứ sai người đi tẩm điện bên trong, đem Lương Đế tới đây ngủ cái giường kia, mang ra ngoài. Hoàng đế băng hà, cũng không thể một trương chiếu rơm hoặc một tấm ván gỗ qua loa. Đem Lương Đế đặt ngang ở trên giường gỗ, đất làm lại lấy ra một trường che mặt vải, bao trùm trên mặt Lương Đế. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Vạn Bình chọn lấy một khối chọc tảng đá, ngồi ở phía trên. Thần sắc hắn lạnh lùng, không nói gì. Ai cũng không dám quấy rầy. Đương nhiên, chỉ là ra vẻ bộ dáng. Ước chừng hai khắc đồng hồ sau, Lưu Khang mang theo đặc khởi, Thẩm Trọng Đao cùng Âu Dương Chính, hạ sơn thung lũng. Lưu Tô, có thể từng cứu được bệ hạ? Lưu Khang xuất hỏi trước. Hai người nhìn nhau, ánh mắt chỗ giao hội, đều là ngầm hiểu. Tiêu Vạn Bình không nói, vẫn như cũng mặt mũi tràn đầy bi thiết, hắn nhìn Lương Đế thi thể một cái. Lưu Khang cơ thân thể, chậm rãi đi qua, gỡ xuống tấm kia che mặt vải. Khoe miệng không tự giác lộ ra một tia hung ác cười, sau đó Lưu Khang đem che mặt vải đóng trở về, lại đi kiểm tra Lương Đế trên vết thương cắm cây đao kia. Đây là Đái Hằng đeo lưới đao. Tại trong khe núi, ai cũng nhìn thấy Đái Hằng dùng cây đao này bắt Lương Đế, đối với nó khắc sâu ấn tượng. Âu Dương Chính không khỏi tiến lên một bước, nhìn thoáng qua. Là Đái Hằng đao. Lưu Tô, chuyện gì xảy ra? Lưu Khang rất phối hợp, lập tức mở miệng muốn hỏi. Thanh âm còn rất cao. Hô thở dài một cái, Tiêu Vạn Bình ánh mắt có chút tự trách. Ta cùng lịch tặc căng thẳng hồi lâu, cuối cùng vẫn là không có thể cứu hạ phụ hoàng. Lưu Phong hạ lệnh đường Đái Hằng giết phụ hoàng Bạch Lão cứu viện chưa kịp, phụ hoàng bị trọng thương bỏ mình. Nói, Tiêu Vạn Bình giả trang ra một bộ bi thống bộ dáng. Trở về tới Lương Đế bên cạnh thi thể, Lưu Khang lặp đi lặp lại xem xét. Cuối cùng, hắn hướng đám người cao giọng hô, bệ hạ, băng hạ. Bệ hạ, bệ hạ. Tam quân cùng nhau quỳ xuống, rất hợp thời nghi phát ra vài tiếng khóc nức nở. Mặc dù một chút tướng sĩ trong lòng có nghi, nhưng Thanh Tùng đại quân lại tại bên cạnh, Lưu Khang không có lên tiếng, không ai dám chất vấn. Huống chi, hiện tại Bạch Long vệ ở trong tay Thẩm Trọng Đao, Nguyệt Hoa quân nắm giữ trong tay đặc hởi. Hai người này đều là cùng Tiêu Vạn Bình kể vai chiến đấu qua đồng bào. Bọn hắn không có mở miệng, không ai dám làm chim đầu đàn. Lưu Khang lấy ra một khối vải trắng, đắp lên Lương Đế thi thể bên trên. Sau đó đối với thi thể không người cúi đầu. Ngay sau đó, hắn mở miệng hỏi, "Bệ hạ băng hà trước, nhưng có gì chỉ?" Tiêu Vạn Bình không có trả lời, chỉ là hướng Bạch Tiêu nhìn thoáng qua. Bạch Tiêu ra khỏi hàng, vận khởi tinh lực, cao giọng nói rằng: "Bệ hạ trước khi lâm trùng, mệnh hầu gia kéo xuống hắn bên trong, viết xuống một đạo máu chiếu thư." Thanh âm hắn nghe vào cũng không lớn, nhưng lại rõ ràng tại Tam quân bên tai tiếng vọng. "Máu chiếu thư? Ở đâu?" Lưu Khang lập tức hỏi. "Ở chỗ này." Tiêu Vạn Bình chậm rãi từ trong ngực lấy ra chiếu thư, giao cho Lưu Khang. Đem nó mở ra, Lưu Khang chiếu vào phía trên viết nội dung, cao giọng đọc: "Chấm nhận đại thống, ngự cực 20 trở có thừa, sớm đêm lo cần chưa chắc thả cư. Làm sao Đông cung nhật trướng, tính như xài lang, lại mượn tế cáo tiên tổ, sát hại chấm cung tại khe núi. Giết cha giết quân, thiên hạ trung chu, thần nhân cùng phẫn. Nay thành càn khôn treo ngược, xã tác lật út thời điểm cũng. Nhị hoàng tử Tô, chịu trinh Bắc hầu, chấm chi thứ tử. Không đánh mà thắng đoạt lại Thanh Tùng, cả người vào viêm, nát bấy địch quốc hợp mưu, kiêm trấn an mộ dùng, ổn định Bắc cương, không có chỗ nào mà không phải là cái thế công vân. Công đức chiêu rõ, nhân hiếu hơn cổ, lấy nhị hoàng tử Lưu Tô, ngay hôm đó thừa kế đại thống, chủ trì bốn quân dọn sạch cung quyết. Chấm chi tuyệt bút, mặt làm nghe ngóng. Khâm thử. Ý tứ rất rõ ràng, đem đế vị giao cho Lưu Tô. Chúng thần cần tuân bệ hạ di mệnh. Ngũ hành sứ cùng Dương Mục Khanh dẫn đầu cao giọng phụ họa. Cần tuân bệ hạ di mệnh. Ngay sau đó, chính là Thẩm Trọng Đao cùng Đặc Khởi. Sau đó chính là một đám Bạch Long vệ cùng Nguyệt Hoa quân. Nhưng Hoàng Long vệ lại chậm chạp không nói gì. Âu Dương Chính một mực quỳ trên mặt đất, tại Lưu Khang đọc chiếu thư lúc, hắn cũng không ngừng ngẩng đầu đi xem. Bên trong xuyên thấu qua sáng sớm nắng ấm, chữ viết thấu tới mặt sau, Âu Dương Chính lại là nhìn một cái không sót gì. Mọi người ở đây phụ họa tuân chỉ lúc, hắn lại cả gan mở miệng. Vương gia, cái này giống như không phải bệ hạ tự tay viết. Tiêu Vạn Bình liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ trong lòng, coi như có chút tâm tư. Hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác. Bạch Tiêu căn cứ Tiêu Vạn Bình chỉ thị, trả lời, bệ hạ băng hà trước đã bị thương thật nặng, làm sao có thể nâng bút, cái này chiếu thư chính là bệ hạ khẩu thuật, chúng ta ghi lại, phía trên có ngọc tỷ đóng dấu, các ngươi có gì đáng nghi? Nghe nói như thế, Âu Dương Chính cúi đầu, không có lại nhiều nói. Lưu Khang đứng dậy, hắn đảo mắt quanh mình tướng sĩ một cái. Lưu Tô vì ta đại lương nhiều lần lập bất thế chi công, thái tử mưu phản, đâm bệ hạ nơi này, trưởng thành hoàng tử chỉ có Lưu Tô một người, về tình về lý, về công về tư, đều tất nhiên là Lưu Tô kế thừa đại thống, các ngươi không cần đa nghi. Lưu Khang đều nói như vậy, ai còn dám có dị nghị? Ngay sau đó, Lưu Khang đống nhiên đối với Tiêu Vạn Bình, không người quỳ xuống. Thần, bái kiến bệ hạ. Một màn này, nhường đám người không kịp phản ứng. Phải biết, lương đế lúc còn sống, bọn hắn cơ hồ không gặp Lưu Khang quỳ lại qua. Nhưng lúc này, hắn quỳ Lưu Tô quỳ cái này tân đế. Chương 1211, hồi cung chương 1211, hồi cung đám người trợn mắt hốt mồm, nhưng lại không dám mở miệng chất vấn. Một bên Bạch Tiêu thấy thế, hướng sơ tự hành ra hiệu một cái. Hắn dẫn đầu quỳ xuống, bái kiến bệ hạ. Bạch Tiêu chỉ là dùng tinh lực, thanh âm xuyên thấu qua phong tuyết lâm, quanh quẩn tại tam quân bên hai. Sơ tự hành thấy thế, áp lấy sơ chính tài, cũng quỳ xuống. Thảo dân khấu kiến bệ hạ. Dương Mục Khanh sớm đã kìm nén không được trong lòng kích động, hắn điều chỉnh quỳ lạy phương hướng, mang theo thanh tùng đại quân đồng loạt hướng Tiêu Vạn Bình dập đầu, bệ hạ vạn tuế. Bệ hạ vạn tuế. Bệ hạ vạn tuế. Dù là mặt như bình hồ, tình cảnh này, Tiêu Vạn Bình vẫn là nỗi lòng bành trướng. Nhiều lần sinh tử gặp chắc trở, mới đi cho tới hôm nay một bước này. Chuyện cũ rõ ràng, bùi ngùi mãi thôi, không từ mơ hồ hai mắt. Hô thở dài ra một hơi, Tiêu Vạn Bình kiệt lực bình phục trong lòng cảm xúc. Hắn đi tới trước mặt Lưu Khang, tự mình đem hắn đỡ dậy. Hoàng bá phụ, xin đứng lên. Lưu Khang đứng lên. Chúng tướng sĩ, xin đứng lên. Tiêu Vạn Bình đối với chúng quân nói rằng, tiên đế chết, chấp nhận đại thống, định khắp kỷ kế thừa, tráng ta đại lương. Dương Mục Khanh rất thức thời, nhấc tay hô to, bệ hạ huy vũ. Bệ hạ huy vũ. Thanh tùng quân lập tức phụ họa, đặc biệt là Mao Đông. Hắn đều rất lớn tiếng. Dù sao người nhà bị nắm trong tay, Tiêu Vạn Bình vào chỗ, chỉ cần hắn không làm ra cái gì yêu tiêu thân, người một nhà liền không có nguy hiểm. Đưa tay ngăn lại chúng tướng sĩ, Tiêu Vạn Bình trực tiếp nói rằng, hoàng bá phụ, việc cấp bách là đem phụ hoàng thu liễm. Lưu Khang ý vị thâm trường nhẹ gật đầu. Khó được ngươi có phần này hiếu tâm, bệ hạ làm chủ chính là. Nhẹ gật đầu, Tiêu Vạn Bình quay đầu, nhìn về phía Âu Dương Chính. Âu Dương thống lĩnh, ngươi lập tức dẫn người ra rừng, chế tạo một bộ long quách, nhường phụ hoàng có thể nghỉ ngơi. Tuân chỉ. Việc đã đến nước này, Âu Dương Chính chỉ có thể phụ mệnh. Tiêu Vạn Bình lại lần nữa hạ lệnh. Truyền chấm ý chỉ, Bạch Long vệ tạm từ Thẩm Trọng Đao phụ trách, Nguyệt Hoa quân giao cho Đặng Khởi, chờ chọn tướng giỏi, lại định đoạt sau. Nghe được ý chỉ, Thẩm Trọng Đao cùng Đặng Khởi trong lòng vui mừng. Hai người đồng thời ra khỏi hàng, quỳ rạp xuống đất. Mặt tướng định không phụ sự phó thác của bệ hạ. Bình thân. Tạ bệ hạ. Lúc này, ánh mắt của mọi người cuối cùng rơi vào Đàm Lâu trên thân. Bệ hạ. Âu Dương Chính lại lần nữa mở miệng. Người này là Lưu Phong phụ tá, tiên đế gặp chuyện, chỉ sợ là kỳ mưu hoạch chiếm đa số, mời bệ hạ xử trí. Khẽ bước cằm, Tiêu Vạn Bình nhìn qua đã tính trước. Chớ biết, chỉ là người này liên lụy đông đảo, cần nhường vô tướng môn thẩm bên trên nhất thẩm. Không đợi đám người lên tiếng, Tiêu Vạn Bình liền đã hạ lệnh. Kim sứ, vi thần tại, đem người này giam giữ vô tướng môn, không có chấm ý chỉ, ai cũng không được đến gần, người vi phạm, giết không tha. Tuân chỉ. Kim sứ phất tay, một đám vô tướng môn đổ tiến lên, đem sơ chính tài áp đi. Lúc này, Lưu Khang đứng dậy. Bệ hạ, triều đường không thể không chủ, tiên đế gặp chuyện, bệ hạ lẽ ra nên mau trở về hoàng cung, dẹp an triều cương. Tiêu Vạn Bình làm bộ nhìn thoáng qua lương đế thi thể, miệng bên trong thì thào nói rằng, chấm còn muốn bồi tiếp phụ hoàng. Một đám tướng sĩ nghe nói như thế, cũng không nhịn được bị Tiêu Vạn Bình hiếu tâm cảm động. Chỉ có Bạch Tiêu và sơ tự hành, trong lòng âm thầm bật cười. Quốc sự làm trọng, tiên đế di thể, nhường Bạch Long vệ trông coi chính là. Lưu Khang góp lời. Trầm ngâm một lát, Tiêu Vạn Bình cuối cùng gật đầu. Cũng được, liền nghe hoàng bá phụ. Chợt, hắn hạ lệnh. Thẩm Trọng Đao, có mặt tướng, lấy ngươi mang theo tất cả Bạch Long vệ, ở đây bảo hộ tiên đế di thể, Long quách đến, đưa về hoàng thành, nhập thái miếu. Mặt tướng tuân chỉ. Hồi cung. Tiêu Vạn Bình quay người hạ chỉ. Bệ hạ khởi giá. Tự có nội thị quan hô to. Bạch Tiêu chăm chú che chở Tiêu Vạn Bình, Dương Mục Khanh mang theo thanh thủ quân, đi theo phía sau. Âu Dương Chính dẫn đầu Hoàng Long vệ mở đường. Lúc này, hoàng tộc Bách Quan đều ở bên ngoài phong tuyết lâm chờ. Bọn hắn còn không biết chuyện gì xảy ra. Thấy Tiêu Vạn Bình mang theo đám người đi ra, lập tức chen chúc tiến lên. Vương gia, hầu gia, bệ hạ như thế nào? Một đám đức cao vọng trọng lao thần lập tức tiến lên hỏi thăm. Ai? Lưu Khang thở dài, lắc đầu. Đi đầu hồi cung, nơi đây sự tình, tự sẽ cùng chư vị nói tỉ mỉ. Có hắn mở miệng, thích hợp nhất. Tiêu Vạn Bình cũng không nhiều miệng. Lương đế Long Liễn, lúc này tự nhiên thành Tiêu Vạn Bình xá giá. Ở Bạch Tiêu nâng đỡ, hắn cất bước leo lên. Hoàng tộc bách quan tới này, nhao nhao ghé mắt. Có người chấn kinh, có người giật mình, cũng có người thấp thỏm trong lòng. Tình cảnh như thế, nếu như bọn hắn còn đoán không ra xảy ra chuyện gì, vậy thì quá ngu. Trong lúc nhất thời, tất cả hoàng tộc bách quan nhao nhao cúi đầu, cũng không dám cao lời nói. Long Liên chậm rãi xuất phát, lẽ ra không nên ngồi người khác. Nhưng hiện nay tình thế đặc thù, tân đế cần tiếp thân hộ vệ, Tiêu Vạn Bình nhường Bạch Tiêu cùng Sơ Tự Hành hai người, lấy tiếp thân bảo đảm vệ danh nghĩa, cùng nhau lên xa giá. Long Liên rất rộng rãi, không chút nào cảm thấy chật chội. Xa giá lay động, Tiêu Vạn Bình cuối cùng lộ ra một tia cười quỷ quyệt. Bạch Tiêu nhịn không được mở miệng, chúng ta cuối cùng phóng ra một bước dài. Một bước này, không dễ dàng. Tiêu Vạn Bình cảm khái. Đúng vậy a, không dễ dàng. Bạch Tiêu phụ họa. Chậm chậm mặt một lát, Bạch Tiêu đột nhiên cười một tiếng, nhìn Tiêu Vạn Bình nói, ta nói, sau này đến xưng hô ngươi bệ hạ, thật đúng là không quen. Nhìn xem hắn, Tiêu Vạn Bình vỗ một cái Bạch Tiêu lồng ngực. Lão Bạch, ngươi cũng đừng náo, các ngươi đều tin tưởng, cái này Bắc Lương đế vị cũng chỉ là chúng ta tạm thời lợi dụng công cụ mà thôi. Thu liễm nụ cười, Bạch Tiêu nghiêm mặt trả lời, ta biết, con đường sau đó có lẽ càng khó đi hơn. Không phải có lẽ, là nhất định. Tiêu Vạn Bình ánh mắt nhắm lại. Vệ quốc biết rõ Viêm Lương hòa bình, muốn công phạt bọn hắn, nhưng Cương Bất Viễn chậm chạp không có đại động tác, chỉ sợ đã làm đủ chuẩn bị, muốn diệt vệ quốc, sợ là không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Đi một bước nhìn một bước a, việc cấp bách, ngươi đến ổn định Bắc Lương triều chính. Ngươi nói không kém, đây quả thật là việc cấp bách. Tiêu Vạn Bình tựa hồ có chút mỏi mệt, dựa vào toa xe, nhắm mắt dưỡng thần. Một bên Sơ Tự Hành, dường như còn đắm chìm trong cùng Sơ Chính Tài nhận nhau cảm xúc bên trong. Hai người đối thoại, hắn một câu đều không có xen vào. Thế này, Bạch Tiêu trùng điệp vỗ một cái bờ vai của hắn. Cái này làm Sơ Tự Hành sợ hết hồn. Bạch lão, ngươi làm gì? Hắn vô ý thức hỏi. Tiểu tử, nghĩ gì thế? Nhà ta hầu gia cũng làm thượng hoàng đế, ngươi thế nào tuyệt không vui vẻ? Sơ Tự Hành cúi đầu, khẽ thở dài một cái. Ta cùng tỷ tỷ vẫn muốn tìm tới phụ mẫu, cũng vẫn cho là bọn hắn còn ở nhân gian, nhưng bây giờ, ai, ta thật không biết tỷ tỷ nên như thế nào tiếp nhận chân tướng. Mở to mắt, Tiêu Vạn Bình nắm cả Sơ Tự Hành bả vai, lay động mấy lần. Cha mẹ ngươi mặc dù đi về coi tiên, thế nhưng tìm về gia gia ngươi, các ngươi ở trên đời này không còn là Lục Bình cung dễ, huống mà còn có tiên sinh cùng lão Bạch, đương nhiên còn có ta, chúng ta tất cả đều là ngươi người thân, ta tin tưởng ngươi tỷ sẽ không thái quá bi thống. Sơ Tự Hành nhìn mắt của Tiêu Vạn Bình, cảm kích gật đầu. Chợt, hắn lại lần nữa mở miệng, "Hầu, bệ hạ, kia chuyện này, ngươi đi cùng tỷ ta nói, chỉ sợ chỉ có ngươi có thể an ủi nàng." Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình nụ cười ngay tức khắc cứng ở trên mặt. Chương 1212, tự ngươi nói đi chương 1212, tự ngươi nói đi rồi nói sau. Bước xuống câu nói này, Tiêu Vạn Bình lại lần nữa hai mắt nhắm lại, chớp mắt. Theo đối xử với Sơ Tự Uyên, hắn phát hiện lại có chút e ngại nha đầu này. Chuyện này Tiêu Vạn Bình giấu giếm hồi lâu, nhường hắn đi nói, hắn lo lắng bị đè lên giường, đánh đập dừng lại. Một đường không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ 4, một đoàn người cuối cùng tới Vị Ninh khu vực. Tiêu Vạn Bình cũng không đi Đông Thành, ngược lại trực tiếp đi Bắc Thành. Nơi đó, Quỷ Y Hạ Liên Ngọc cùng Sơ Tự Uyên, cùng Cố gia đều tại trong quân doanh. Hạ Long Liễn, Tiêu Vạn Bình nhìn thoáng qua quân doanh, bình yên vô sự, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bệ hạ, Dương Mục Khanh tiến lên đón. Quân sư, Thanh Tùng đại quân, ngay ở chỗ này hạ trại, tùy ý xuôi nam, tiến đánh vệ quốc. Tuân chỉ. Dương Mục Khanh cung kính lĩnh mệnh. Nhường Thanh Tùng đại quân hạ trại Bắc Thành bên ngoài, ngoại trừ thảo phạt vệ quốc bên ngoài, còn có thể tạo được chấn nhiếp tác dụng. Vừa đăng cơ, triều chính khó tránh khỏi có chút phê bình kín đáo. Cái này 15 vạn đại quân ở bên, Tiêu Vạn Bình cũng có lực lượng, lấy lôi đỉnh thủ đoạn, cấp tốc duy ổn. Đem Lưu Phong thủ cấp mang tới. Là. Dương Mục Khanh cung kính nhận lời, vung tay lên, theo Thanh Tùng quân trong tay tiếp nhận một cái hộp gỗ, đưa cho Bạch Tiêu. Các ngươi ở đây trông coi, chấm đi một chút sẽ trở lại. Lĩnh mệnh. Thanh Tùng quân không kịp hạ trại, đem toàn bộ quân doanh vây lại. Âu Dương Chính chờ Hoàng Long vệ, chỉ có thể ở bên ngoài trại lính chờ. Vừa muốn bay người tiến quân doanh, Tiêu Vạn Bình thoáng nhìn xuống ngựa Lưu Khang. Lúc này hắn đang mang theo một đám hoàng tộc bách quan, đi theo đội ngũ ở trong. Cảm thấy khẽ động, Tiêu Vạn Bình lập tức hạ lệnh, đi đem chủ soái đại tướng cái kia thanh chức ghế mang tới. Là. Tự có binh sĩ tiến vào quân doanh, lấy ra tấm kia soái ghế dựa. Thanh này chiếc ghế, ngày bình thường chỉ có tam quân chủ soái khả năng ngồi xuống. Tiêu Vạn Bình đem nó mang tới, đặt vào Lưu Khang sau lưng. Hoàng bá phụ, mời ngồi. Tiêu Vạn Bình vẫn như cũ đứng đấy. Thế này, Lưu Khang đội vàng quát tay. Vậy hạ không thể. Hắn cũng không phải là khách khí, bởi vì tân đế mới bước lên, cần hy vọng. Lưu Khang không muốn giọng khách gát giọng chủ, quét Tiêu Vạn Bình uy nghiêm. Không có gì không thể, ngươi ngồi, quân doanh ở trong, chớm còn có chút sự tình phải xử lý, nhân cơ hội này, ngươi cùng đại gia nói một chút Phong Tuyết Lâm biến cố. Nghe nói như thế, Lưu Khang vừa rồi gật đầu ngồi xuống. Mỉm cười, Tiêu Vạn Bình lập tức quay người rời đi. Sau lưng truyền tới thanh âm Lưu Khang. Đông cung Lưu Phản, may mắn được Trinh Bắc Hầu xuất quân bình định, chém giết cùng Lưu Phong cấu kết người, Cao Nguy, Thác Bạt Đao, đái hàng bọn người. Tiến vào quân doanh, Tiêu Vạn Bình trực tiếp chạy về phía Hạ Liên Ngọc chỗ. Cú may Sơ Tự Uyên ở Quỷ Y Địa Quyên Bảo đã đem rèm tháo ra. Nếu không hiện tại Tiêu Vạn Bình đã đăng cơ xứng đế, từ dưới đất chui xuất nhập, còn thể thống gì? Ni tử, nha đầu, ta trở về. Ở trước mặt các nàng, Tiêu Vạn Bình đương nhiên sẽ không sĩ diện tự xưng chấm. Nghe được thanh âm này, Sơ Tự Uyên lập tức chạy chậm đến vòng qua bình phong. Trong ngực còn ôm Tiêu Vận. Nàng vẫn là cẩn thận, ở Hạ Liên Ngọc giường cùng doanh trướng rèm ở giữa, thiết hạ một đạo bình phong. Quỷ Y Y nghe được động tĩnh, cũng cùng đi qua. Đám người tề tụ một doanh. Hầu ra, thế nào? Bọn họ cũng đều biết Tiêu Vạn Bình chuyến này đại kế, Quỷ Y Y không khỏi mở miệng. Bạch Tiêu cười cười, "Tiên sinh, chúng ta hẳn là đổi giọng, xương bệ hạ." Quỷ Y Y trợn hai mắt lên, "Thành công." "Ừ." Tiêu Vạn Bình trọng trọng gật đầu. "Quá tốt rồi, tốt." Quỷ Y Y thần tình kích động, lôi kéo Bạch Tiêu tới một bên tra hỏi. Tiêu Vạn Bình đi tới trước mặt Sơ Tự Uyên, nhìn thoáng qua hài tử. Khó được hắn không ngủ, nháy một đôi mắt to, nhìn xem Tiêu Vạn Bình. Thế này, Tiêu Vạn Bình trong lòng ngay tức khắc phun lên một dòng nước ấm. Khoe miệng của hắn không tự chủ cười, đứa nhỏ này, mấy ngày không thấy, vừa dài mở, cái này một đôi mắt to, cùng nhi tử giống nhau như lúc. Tiếp nhận hài tử, Tiêu Vạn Bình đùa mấy lần, hướng sau tấm bình phòng vừa đi đi. Hạ Liên Ngọc mang trên mặt ý cười, nên đón Tiêu Vạn Bình đến. "Bệ hạ, thần thiếp có phải hay không muốn đi quỳ lạy chi lễ?" Hạ Liên Ngọc cười hỏi. Làm bộ giận dữ, trừng nàng một cái. Tiêu Vạn Bình nói, "Ni tử, ngươi cũng dám đánh thú ta. Đợi ngươi ngồi xong trong tháng, nhìn vi phu không cho ngươi trước thập đại cực hình." Nghe vậy, Hạ Liên Ngọc gương mặt đỏ lên, xấu hổ nhan bỗng nhiên dương. Một bên Sơ Tự Uyên lại không biết nội tình. "Tỷ tỷ, cái gì thập đại cực hình?" Hạ Liên Ngọc che miệng cười nhạo, nhìn hai người một cái. "Về sau ngươi liền hiểu." Miết miệng, Sơ Tự Uyên nhìn về phía Tiêu Vạn Bình, "Đừng tưởng rằng ngươi làm tới hoàng đế thì ngon, ngươi như dám khi dễ tỷ tỷ, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Hoa Tựa Hồ nghe đã hiểu Sơ Tự Uyên lời nói, Tiêu Bận vậy mà phát ra một đạo tiếng trời giống như tiếng la. Ba người khẽ giật mình, chợt ấm lòng cười to. Nói nhảm một lát sau, Hạ Liên Ngọc cuối cùng đã hỏi tới chính sự bên trên. "Phu quân, ngươi thành công." Nụ cười dần dần biến mất, Tiêu Vạn Bình giao Tiêu Bận trò Sơ Tự Uyên. Nghiêm mặt nói, "Kế hoạch đến tận đây, nhiều lắm là tính thành công một nửa, đằng trước đường có lẽ càng thêm gian nan." Nghe nói như thế, Sơ Tự Uyên không khỏi nói rằng, "Tiên đồ không sợ, bốn chữ này là ngươi xuất gốc lúc ngươi dạy ta, hiện tại ta đem nó đưa trả lại cho ngươi." Hạ Liên Ngọc cũng phụ họa, "Phu quân mang trong lòng tiên hạ, đã quyết định, buông tay hành động chính là, ta cùng muội muội, bất kể như thế nào đều sẽ đứng tại phía sau ngươi ủng hộ ngươi." Hướng hai người ném đi cảm kích thoáng nhìn, Tiêu Vạn Bình nhẹ nhàng gật đầu. Chợt, hắn một tay kéo qua một người bà bay. "Các ngươi có tại, lo gì thiên hạ bất bình?" Bớt lắm mồm. Sơ Tự Uyên hướng phía trước một bước, tránh thoát Tiêu Vạn Bình ôm ấp, sát mặt từng đỏ. Thế này, Tiêu Vạn Bình cười ha ha một tiếng. "Đi nha đầu, ngươi giúp ni tử thu thập một chút, chuẩn bị vào cung. Lên làm Bắc Lương hoàng đế, Tiêu Vạn Bình đương nhiên sẽ không để bọn hắn tiếp tục trở tại quân doanh." Sơ Tự Uyên lần này nhưng là ngoan ngoãn nhận lời. Hạ Liên Ngọc lại đột nhiên mở miệng, "Phu quân, đã ngươi đã leo lên đế vị, bên người cũng nên có người thị tẩm, ta hiện nay không tiện, không bằng để cho muội muội tỉ tỉ." Sơ Tự Uyên vừa thẹn vừa đội, dậm chân một cái, ống Tiêu Vận rời xa hai người. Sơ lấy gương mặt, Tiêu Vạn Bình rắc miệng cười một tiếng, "Phu nhân, ta vừa đăng cơ, để cho ta nhức đầu sự tình còn nhiều nữa, việc này không nổi." Trầm ngâm tiếp tục, Hạ Liên Ngọc chỉ có thể gật đầu. "Cũng được." Muội muội nhìn qua hung hăng, kỳ thực ra mặt mỏng, việc này xác thực gấp không được. "Tốt." Tiêu Vạn Bình vịn Hạ Liên Ngọc, nhường nàng nằm xuống. "Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta sẽ để cho Dương Mục khanh phái người hộ tống các ngươi tiến cung." "Ân." Hạ Liên Ngọc nhu thuận gật đầu. Ngoặt ra sau tấm bình phòng, Tiêu Vạn Bình thấy Sơ Tự Hành ánh mắt khác thường. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt Sơ Tự Uyên, muốn nói lại thôi. Hiển nhiên là không biết nên như thế nào hướng Sơ Tự Uyên mở miệng. Khu cụ Tiêu Vạn Bình háng giọng một cái, nhanh chóng đi ra doanh trướng. "Lão Bạch, đi, mang lên Lưu Phong thủ cấp, đi xem một chút Cố Lao bọn hắn." "Tốt." "Vậy hạ, ngươi Sơ Tự Hành đầu vừa nhấc, nhìn xem bóng lưng của Tiêu Vạn Bình rời đi. "Ngươi không phải ưng thuận với ta, thứ ngươi đến cùng tỷ tỷ nói sao? Ta lúc nào thời điểm đáp ứng ngươi? Tự ngươi nói đi." Vớt xuống câu nói này, Tiêu Vạn Bình cũng không quay đầu lại, nhanh chân hướng Cố gia doanh trướng đi đến. Chương 1213, đổi mới thiên chương 1213, đổi mới thiên Cố Phong ba người, sớm đã nghe được động tĩnh. Nhưng ba người cũng không xuất hiện. Bọn hắn không dám cho Tiêu Vạn Bình thêm phiền, mấy ngày liên tiếp, một nhà ba người chưa từng bước ra doanh trướng một bước. Nhìn thấy Tiêu Vạn Bình tiến vào doanh trướng, Cố Phong cùng Cố Khiếu tất cả đều vẻ mặt vui mừng, nên đón tiếp lấy. Thị phu bí mật, Cố Khiếu cũng không muốn đổi xưng hô. Cố Phong cũng vừa chắp tay, "Hầu gia." Một bên Cố Thư Tỉnh, nhìn thấy Tiêu Vạn Bình, trên mặt có chút u hoán, nhưng nàng vẫn là hạ thấp người chào. "Hầu gia." Khụ khụ. Tiêu Vạn Bình làm bộ không thấy được, lập tức phất tay, nhường Bạch Tiêu cầm qua cái kia hộp gỗ. Bang hắn trùng điệp đem hộp gỗ đặt lên bàn. Hộp biên giới, mơ hồ chảy ra một vệt máu, mùi máu tươi tại trong doanh trướng tràn ngập. Cố Thư Tỉnh cái mũi linh, người được, nàng nhướng mày, nhịn không được mở miệng. "Hầu gia, đây là..." Hít sâu một hơi, Tiêu Vạn Bình trả lời, "Lưu Phong thủ cấp, Cố phu nhân trên trời có linh thiêng, cũng có thể nghỉ ngơi." Nghe xong lời này, ba người thân thể không khỏi khẽ động. Cố Thư Tình hai mắt đẫm lệ, Cố Khiếu cũng là hốc mắt nóng lên. "Mẫu thân, thị phu thay ngài báo thủ." Cố Khiếu song quyền có chút nắm chặt. Cố Phong dù sao lao thành, tâm tư trầm ổn. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Lưu Phong thủ cấp, nhìn chỉ chốc lát sau, xuất trước lấy lại tinh thần. "Hầu ra, người giết Lưu Phong, lương đế bên kia như thế nào bàn giao?" Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình sững sờ. Một bên Bạch Tiêu tiếp lời đầu. "Cố lão, lúc này đứng ở trước mặt các người, là Bắc Lương tân đế, Tiêu Vạn Bình." "Thật? Cái gì?" Cố Phong thân thể rung động, Cố Khiếu đống nhiên ngẩng đầu, Cố Thư Tình miệng đại trương. "Các ngươi mấy ngày nay thật thành công." "Ân, lương đế phụ tử đã chết, Bắc Lương đã hoàn toàn bị ta trưởng khống." Tiêu Vạn Bình lạnh nhạt trả lời. Cố Phong kích động không thôi. Hắn biết cái này điều này có ý vị gì. Chúc mừng hầu. Không, chúc mừng bệ hạ. Cố Khiếu nhất thời không biết làm sao. Kia, ta về sau còn có thể gọi tỷ phu ngươi sao? Cố Phong nghiêm sắc mặt. Không được cản trở. Ai? Tiêu Vạn Bình đưa tay ngăn lại Cố Phong. Cố lão, không cần như thế, ta nói qua, Bắc Lương đế vị chỉ là ta lợi dụng công cụ mà thôi, không tính là gì, tất cả như cũ liền có thể, ta ban đầu tâm chưa biến. Nghe được này, Cố Phong trong lòng cảm động không hiểu. Từ xưa đến nay, nhiều ít người leo lên vị trí này, quay đầu chính là một người khác. Thanh trừ đối lập, đồ sát công thần, thậm chí diệt trừ chí thân, đây đều là thông thường thao tác. Vậy hạ Cố Phong nhất thời nghẹn ngào. Tiêu Vạn Bình tiếp tục nói, mấy ngày nay, ta sẽ cho người chọn ngày lành đẹp trời, chọn cái phong thủy bảo địa, chôn Cố phu nhân. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua trên bàn gỗ. Về phần cái này lưu phong thủ cấp, liền giao cho các ngươi đảm bảo. Ngụ ý, mặc cho bọn hắn xử trí. Đa tạ bệ hạ. Thu thập một chút, chuẩn bị cùng nhi tử các nàng một đạo tiên cung. Tiên cung? Cố thư tình sững sờ. Cố tiểu thư, tổng không có thể để các ngươi một mực ở tại quân doanh a? Tiêu Vạn Bình cười hỏi lại. Tiêu Vạn Bình xưng đế, cung trong là an toàn nhất. Ý thức được điểm này, Cố Khiếu lại độ mở miệng, "Tỷ phu, mặc dù ngươi đã là Bắc Lương hoàng đế, nhưng ta còn là muốn kinh doanh Túy Tiên lâu." Tiêu Vạn Bình mỉm cười, "Sớm biết tâm tư của ngươi, đi đầu tiên cung, chờ tất cả an ổn xuống, ngươi nghĩ thoáng nhiều ít nhà Túy Tiên lâu, liền mở nhiều ít nhà." Coi là thật. Ta lúc nào thời điểm lừa qua ngươi? Tốt, quá tốt rồi. Cố Khiếu vỗ tay, hiểu ý cười to. Cố lão, ta đi trước, một sẽ tự nhiên có người tới đón. Cùng tiến bệ hạ. Thân làm đại viêm lão thần, những lễ nghi này hắn vẫn là rất xem trọng. Rời đi quân doanh sau, Tiêu Vạn Bình lại lần nữa mang lên tất cả mọi người, theo Bắc thành trở về. Trong thành còn có một vạn bạch long vệ. Lưu Khang sớm đã sai người sớm thông chi. Nhìn thấy long liên ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt, những này bạch long vệ nào dám chậm trễ chút nào. Dù sao Thác Bạt Đao đều bị giết, những người này, chính mình bao nhiêu cân lượng trong lòng rất rõ ràng. Kích lệnh ra trung môn mở rộng, Bắc thành tất cả bạch long vệ nối đuôi nhau mà ra, phân loại hai bên, cung nên bệ hạ về đều. Tiếng la chấn thiên triệt địa, biểu thị công khai lấy vị linh thành, từ đây đổi mới thiên. Ngồi long liễn bên trên, nhìn xem hai bên tất cả đều cúi đầu quỳ trên mặt đất bạch long vệ, Tiêu Vạn Bình trong lòng không khỏi phun lên một cỗ không hiểu. Loại cảm giác này rất thoải mái, khó trách một số người liều sống liều chết muốn leo đến vị trí này. Thì ra từ trên nhìn xuống là như vậy thông thấu sảng khoái. Tiêu Vạn Bình quay miệng, không tự giác có chút dơ lên. Thế này, Bạch Tiêu lập tức mở miệng, ngươi đang suy nghĩ gì? Tiêu Vạn Bình quay đầu, thấy Bạch Tiêu mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, toàn vẹn không giống bình thường bộ dáng. Thậm chí, hắn một đôi mắt mang theo một chút hàn ý, trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Bạch Tiêu dường như xem thấu Tiêu Vạn Bình tâm tư, nâng tay phải lên, gõ gõ đầu, Tiêu Vạn Bình ý đồ để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Không thể mê thất, tuyệt không thể. Hắn ở trong lòng lặp đi lặp lại khuyên bảo chính mình, đừng quên trong lòng ngươi ý chí, những này vạn dân phụ phục dưới chân cảnh tượng, đợi ngươi nhất thống thiên hạ về sau, lại đi hưởng thụ. Bạch Tiêu vô cùng nghiêm túc. Lão Bạch, ngươi nói đúng. Nói hay lắm. Tiêu Vạn Bình một cái tay không ngừng gõ lấy chắn mình. Dạng này, về sau lời nói của ta, phàm là vi phạm dự tính ban đầu, ngươi lập tức điểm tỉnh ta. Hắn tự nhiên không muốn chính mình trở thành cảnh đế lương đế như vậy người. Nghe nói như thế, Bạch Tiêu thần sắc cuối cùng chậm lại. Phung phí dần dần muốn mê người mắt, Tiêu Vạn Bình có thể nói ra câu nói này, liền chứng minh không quên bản tâm. Cái này là đủ rồi. Bạch Tiêu nửa đùa nửa thật, nửa nghiêm túc nói, nếu như ngươi phụ đi theo người của ngươi, ta liền liên thủ với Lao Triệu, để ngươi ngày đêm có ngủ. Được được được, các ngươi lợi hại thành a. Nói xong, hai người nhìn nhau cười to. Long Liễn xuyên việt hoàn thành, tiến vào hoàng cung. Ở lại trong cung nha hoàn cung nữ, cùng một đám nội thị, đã đem Triều Dương điện bên trong tất cả toàn bộ thay mới. Lương đế phía trước sử dụng, về sau nhập táng đều phải tùy theo cho một buổi lửa. Có thể nói, ngoại trừ tấm kia long ỷ bên ngoài, toàn bộ hoàng cung, tại Tiêu Vạn Bình theo Phong Tuyết Lâm gấp trở về cái này 3-4 ngày thời gian, đã rực rỡ hẳn lên. Đã qua triều hội thời gian, hôm nay tự nhiên không cách nào cử hành đăng cơ đại điện. Tiêu Vạn Bình trực tiếp đi Triều Dương điện. Bệ hạ và quốc, gặp hắn đến, nguyên bản nội thị quan cùng cung nữ, lập tức quỳ rạp xuống đất. Bình thân, tạ bệ hạ. Đám người thấp thỏm đứng dậy, nhìn không chớp mắt, Tiêu Vạn Bình ngồi xuống long án bên cạnh. Âu Dương Chính giống như bình thường, mang theo hoàng long vệ, đem Triều Dương điện bao quanh giữ vững. Về phấn bách quan cùng hoàng tộc, Tiêu Vạn Bình hạ lệnh, để bọn hắn về trước đi nghỉ ngơi một ngày, ngày mai cử hành đăng cơ đại điện. Cái này nửa ngày trống không thời gian, Tiêu Vạn Bình thừa dịp này làm an bài. Trong cung đưa ra 4 cái tốt nhất đình viện, cung cấp quỷ ý, Hạ Liên Ngọc, Sơ Tự Uyên cùng Cố Gia ở lại. Phái người tiến về vô tướng môn, đem Sơ Chính Tài bí mật thả ra, mang vào cung trong. Chờ đang lúc hoàng hôn, Hạ Liên Ngọc bọn người cũng tại thanh tùng binh mã hộ tống hạ, tiến vào hoàng cung. Đồng thời, Sơ Chính Tài cũng đến. Tiêu Vạn Bình thứ nhất thời gian triệu kiến hắn. Chương 1214, có cái nan để chương 1214, có cái nan để thảo dân tham kiến bệ hạ. Mặc dù được Tiêu Vạn Bình ưu ái, nhưng Sơ Chính Tài không dám chút nào kiêu căng. Sơ lão miễn lễ. Tiêu Vạn Bình hai tay hư nhất. Người tới, ban thưởng ghế ngồi. Nội thị quan rời qua một cái ghế. Lúc này Sơ Chính Tài khôi phục diện mục thật sự, cung trong người không có mấy cái biết hắn là ai. Tiêu Vạn Bình gặp hắn, cũng không có chút nào kiêng kỵ. Đa tạ bệ hạ. Sơ Chính Tài cũng không khách khí, vung lên áo bào ngồi xuống. Không biết bệ hạ gọi ta đến đây, cần làm chuyện gì? Hắn chắp tay hỏi. Hiện nay có cái nan đề, muốn thỉnh giáo Sơ lão. Tiêu Vạn Bình nâng lên trên bàn chén trà, uống một hớp. mời bệ hạ chỉ thị. Tiêu Vạn Bình phất phất tay, nhường tất cả nội thị cung nữ toàn tất cả lui ra, trong điện chỉ còn lại Bạch Tiêu một người. Ngươi cũng biết, Hoàng Long vệ từ trước đến nay phụ trách cung trong phòng vệ, nhưng chấm xem Âu Dương Chính, tâm còn thuộc lương đế, không biết sơ lão có gì ứng đối. Nói xong, Tiêu Vạn Bình chậm rãi buông xuống chén trà. Một bên Bạch Tiêu thấy thế, nhịn không được nhìn Tiêu Vạn Bình một cái. Loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn không tin Tiêu Vạn Bình không có cách đối phó. Lập tức kết luận, hắn chỉ là tại khảo giáo Sơ Chính Tài mà thôi. Sơ Chính Tài vuốt râu cười một tiếng, gật đầu nói, vậy hạ hùng tài đại lượng, thủ đoạn phi phạm, những chuyện này, tiểu nhân nào dám tại trước mặt bệ hạ khoe khoang. Kiêm nghe thì minh đi, sơ lão cứ nói đừng ngại. Tiêu Vạn Bình cười trả lời. Đi, vậy lão hủ liền nói thẳng. Sơ Chính Tài dừng một chút, tiếp tục nói, có thượng trung hạ ba sách, không biết bệ hạ muốn nghe cái nào trước. Ấm âm thanh cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình trong lòng thầm nghĩ, phàm là lớn tuổi một điểm, đại đô thị khoe khoang một chút. Lý giải. Vậy trước tiên nói một chút hạ sách ra. Hạ sách chính là giết Âu Dương Chính, tìm người thống lĩnh Hoàng Long vệ. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình lập tức lắc đầu. Giết Âu Dương Chính, bọn này Hoàng Long vệ chưa hẳn liền sẽ trung tâm với chấm, tương phản, còn có thể kích thích trong lòng bọn họ lửa giận, cung trong an nguy càng cũng chưa biết. Huống chi, Tiêu Vạn Bình tiếp tục nói bổ sung, Âu Dương Chính là tam phẩm cao thủ, chấm yêu quý kỳ tài, như muốn giết hắn, tại Phong Tuyết Lâm đã độc thủ, không cần thiết đợi đến hồi cung. Hắn phủ định cái này hạ sách. Sơ Chính Tài dường như sớm đã ngờ tới Tiêu Vạn Bình sẽ không khai thác cái này một kế sách, tiếp tục nói, chúng sẽ đi, vậy hạ có thể đem Âu Dương Chính cùng bộ phận Hoàng Long vệ điều đi nơi khác, điều động chính mình tâm phúc thủ tướng mang theo còn lại Hoàng Long vệ, phòng thủ hoàng cung, dần dần dung hợp, chia thành tốt nhỏ. Nghe xong, Tiêu Vạn Bình trầm ngâm một lát, cuối cùng trả lời, cử động lần này mặc dù có thể đi, nhưng cần thời gian quá dài, cũng có phong hiểm, vẫn chưa được. Vậy lão hủ chỉ còn cái cuối cùng cách đối phó. Sơ Chính Tài nói một câu. Sơ lão mời nói. Đình chỉ chốc lát, Sơ Chính Tài dường như đang suy nghĩ, có nên hay không mở miệng. Cuối cùng hắn vẫn là mở miệng, bệ hạ, xin hỏi Bắc Lương, khi nào đối vệ quốc khai chiến? Chờ vững chắc triều cục về sau, chấm ngự giá thân trinh. Tiêu Vạn Bình chém đinh chặt sắt trả lời một câu. Bệ hạ muốn ngự giá thân trinh. Không tệ, chấm muốn nhờ Bắc Lương chiến lực, lấy phong quyển tàn bần chi thế, bình định vệ quốc. Trong lời nói chưa phát giác để lộ ra một cố vương đạo chi ý, Sơ Chính Tài hơi kinh ngạc. Giờ phút này hắn cuối cùng tiến một bước hiểu được Tiêu Vạn Bình vì sao muốn chủ động đổi mặt nguyên nhân. Chật, hắn cũng không phủ định Tiêu Vạn Bình đề nghị, tiếp tục trở lại vừa rồi cái đề tài kia. Nếu như thế, vậy hạ có thể sắp phong Âu Dương Chính vì Bình Nam tướng quân, dẫn đầu 3000 Hoàng Long vệ, gia nhập Nguyệt Hoa quân. Cái này 3000 Hoàng Long vệ, chiến lực phi phàm, có thể để Âu Dương Chính độc lĩnh, xem như Nguyệt Hoa quân sắc bén nhất kia một thanh lưới dao, đại chiến bắt đầu, có thể làm mai phục truy kích, thậm chí công kích chi dụng. Tiêu Vạn Bình lông mày nhíu chặt, tự thành một quân. Bạch Tiêu cũng lập tức mở miệng, như thế, 3000 Hoàng Long vệ ở trong Nguyệt Hoa quân, vậy hạ ngự giá thân trình, chẳng phải là cũng gặp nguy hiểm. Sẽ không. Sơ Chính Tài phủ định, cái này cùng cung trong khác biệt, vậy hạ thân trình, có mấy chục vạn đại quân ở bên, lui một vạn bước, coi như Âu Dương Chính có phản ý, cũng không làm gì được bệ hạ. Hơn nữa, cử động lần này mấu chốt ở chỗ, có thể đem tất cả Hoàng Long vệ lực chú ý tái giá đến trên người vệ quốc, bọn hắn sẽ không lại tâm tâm niệm niệm ghi nhớ lấy lương đế chết. Đương nhiên, còn có một chút, đại chiến một khi kéo ra, ai có thể bảo chứng những người này đều có thể bình an trở về. Nghe xong, Tiêu Vạn Bình vỗ tay cười to. Rượu quá hay, sơ lão chi ngôn, sâu hợp chấm ý. Vốn cho rằng chuyển di mâu thuẫn, lại mượn đao giết người loại thủ pháp này, chỉ có chính mình am hiểu sâu đạo. Hiện tại xem ra, Sơ Chính Tài mặc dù nghiên cứu sâu cổ thuật, nhưng thao lược cũng không rơi xuống. Thiên Cơ Tử tiền bối đồ đệ, quả nhiên có chút kiến giải. Bệ hạ quả khen, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, lão hủ nếu không nói, bệ hạ tất nhiên cũng muốn lấy được. Tiêu Vạn Bình cũng không thừa nhận, chỉ là cười hỏi lại, đem Hoàng Long vệ tất cả đều điều đi, kia cung trong thủ vệ, người nào chịu trách? Vô tướng môn đều trưởng khống tại trong tay bệ hạ, từ bọn hắn phụ trách, không phải tốt nhất. Bạch Tiêu lập tức đưa ra chất vấn, ngũ hành sứ còn phải phụ trách mật điệp tất cả sự vụ, để cho bọn họ tới bảo hộ bệ hạ, cái này mật điệp sự việc cần giải quyết há không đến rơi xuống. Bạch huynh đệ, hiện nay nhìn qua, thiên hạ vẫn như cũ ba phần, kỳ thực bệ hạ vừa đăng cơ, đại thế đã định, Viêm Lương hợp tác, trung phạt vệ quốc, cái này vô tướng môn, chỉ cần chuyên chú đối phó vệ điệp liền có thể, chuyển thiếu một nửa. Huống chi, bọn hắn trong cung, chưa hẳn liền không thể tiếp tục mật điệp sự tình, ngược lại Sơ Chính Tài tiếng nói nhất chuyện, trong cung làm việc, càng thêm nghiêm mật, vệ điệp muốn đối phó chúng ta, ngược lại khó hơn. Có lý. Tiêu Vạn Bình khẽ bước cằm. Thật là Bạch Tiêu lại lần nữa mở miệng, ngũ hành sứ, tu vi cao nhất là hỏa sứ, chỉ là ngũ phẩm cao thủ, căn bản là không có cách cùng Âu Dương Chính đánh đồng, như thế nào cam đoan bệ hạ an toàn. Nghe được này, Sơ Chính Tài bước râu mỉm cười. Bạch huynh đệ, có ngươi cùng đầu kia linh xà tại, thử hỏi có người nào có thể đến gần bệ hạ. Ngụ ý, trước đây lương đế chỉ có Âu Dương Chính một cao thủ ở bên. Hiện nay Tiêu Vạn Bình có Bạch Tiêu, lại có Thủy Đồng, cung trong thủ vệ tướng lĩnh, căn bản không cần đến tu vi cao bao nhiêu. Bạch Tiêu không nói gì, cười khổ một tiếng, chỉ có thể gật đầu. Đi, tất cả liền theo vẻ sơ lão. Sơ Chính Tài ý nghĩ, cùng hắn không như mà hợp. Tiêu Vạn Bình cũng nghĩ toàn bộ đem Hoàng Long vệ xung nhập Nguyệt Hoa quân, chỉ là không nghĩ tới nhường Âu Dương Chính độc lĩnh một quân. Bây giờ suy nghĩ một chút, biện pháp này đã có thể bình Âu Dương Chính khó chịu trong lòng, còn có thể tạm thời ổn định lại cái này 3000 tinh nhuệ. Miễn cưỡng được cho diệu kế. Trầm mặc một lát, Sơ Chính Tài lại lần nữa mở miệng, mới vừa nghe bệ hạ nói, muốn ngự giá thân trinh. Vẻ sơ lão đâu? Tiêu Vạn Bình hỏi lại. Có lợi có hại, lợi tại có thể cực lớn cổ vũ sĩ khí, tướng sĩ tất nhiên quên mình phục vụ mệnh, tệ đi, bệ hạ trong lòng hẳn là so lão hủ tin tưởng, chiều đường chưa ổn, tùy tiện ngự giá thân trình, có phong hiểm. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình khỏe miệng rát, lộ ra thấy lạnh cả người. Kia lại xuất phát trước, đem những này phong hiểm tất cả đều diệt trừ, không được sao? Chương 1215, liền tại ngày mai chương 1215, liền tại ngày mai lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn một cái Tiêu Vạn Bình sắc mặt, hai mắt. Sơ Chính Tài lúc này mới ý thức được, người trước mắt này có thể đi cho tới hôm nay tình trạng này, chỉ sợ dưới chân cũng là núi thây biển máu. Bệ hạ thủ đoạn, lão hủ lo lắng nhưng là dư thừa. Lung lay tay, Tiêu Vạn Bình mở miệng, "Sơ lão, nha đầu tỷ đệ đã chuyển vào trong cung, chấm đã sai người an bài tốt, Sơ lão nhưng tại bọn hắn buồn ngự viện ở lại." Sơ Chính Tài lập tức vươn người đứng lên, chắp tay cảm ơn. "Đa tạ bệ hạ." Tự Uyên cố gắng rất khó tiếp nhận phụ mẫu đều mất một chuyện, mong rằng Sơ lão hảo hảo an ủi. Tiêu Vạn Bình đem cái này nhức đầu công việc ném cho Sơ Chính Tài. "Tuân chỉ." Cuối cùng, Tiêu Vạn Bình dặn dò, "Sơ lão, ngươi cũng biết chấm nhu đồ, chấm thân phận Bắc Lương nhị hoàng tử Lưu Tô, có vấn đề gì?" Sơ Chính Tài hỏi lại. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Chợt, Tiêu Vạn Bình sai người đưa Sơ Chính Tài đi Sơ Tự Uyên chỗ vừa ngự viện. Buôn ba ba bốn ngày, Tiêu Vạn Bình sâu cảm giác mệt mỏi. Ở đằng kia trương mới tinh tơ vàng nằm trên giường gỗ, nghỉ chân chỉ chốc lát sau, Quỷ Y Y tới gặp. Trong hoàng cung, nhiều người nhiều miệng, hắn tự nhiên vẫn là đến mang theo ngụy trang. Tới cổng, lại bị Âu Dương Chính ngăn lại. Nhưng hắn biết Quỷ Y Y là Tiêu Vạn Bình tâm phúc một trong, thái độ còn được cho cung kính. "Vị tiên sinh này, vậy hạ ngay tại nghỉ ngơi, tiên sinh có thể chờ thêm một lát." Âu Dương Chính chắp tay nói rằng, "Ta có việc gấp muốn gặp bệ hạ sẽ không trách tội ta, làm phiền thống lĩnh thông truyền." Cái này Âu Dương Chính do dự. Tiêu Vạn Bình đã tỉnh dậy, nghe được động tĩnh sau, nhanh chóng mặc vào quần áo. "Tiên sinh tới." Bạch Tiêu ở một bên nói rằng. "Ta nghe được." Trả lời một câu, Tiêu Vạn Bình tự mình đi ra chiều Dương điện, mở cửa phòng. "Bệ hạ." Âu Dương Chính lập tức hành lễ. "Thảo dân khấu kiến bệ hạ." Quỷ Y Y làm bộ phải quỳ hạ. Dù sao trước mặt người khác, nên có cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu, để tránh làm cho người sinh nghi. Tiêu Vạn Bình lập tức đưa tay ngăn lại. "Tiên sinh miễn lễ." Sau đó, hắn nhìn về phía Âu Dương Chính, "Âu Dương thống lĩnh, về sau tiên sinh đến, không cần thông truyền, có thể trực tiếp nhập điện." Mặt tướng tuân mệnh. Ba người tiến vào chiều Dương điện, Tiêu Vạn Bình ngồi xuống. Quỷ Y thì chưa hề nói bất kỳ lời nói, chỉ là đi đến bàn trước, kiểm tra chén trà, còn có bên trong nước trà. Gặp hắn lại là ngân trầm, lại là nghe, lại là nếm, cuối cùng thần sắc lớn tùng. "Tiên sinh, ngươi đây là làm gì?" Bạch Tiêu nhịn không được mở miệng hỏi. "Lương đế phụ tử bị giết, cái này cung trong khó đảm bảo có bọn hắn dương nghiệt, ta nhất định phải cam đoan tiến vào bệ hạ miệng bên trong đồ vật, không có có gì thường." Sờ lấy gương mặt cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình trả lời, "Đây cũng là ngươi vô cùng lo lắng chạy tới chiều Dương điện nguyên nhân." "Cái này còn không quan trọng." "Trọng yếu, đương nhiên trọng yếu." Tiêu Vạn Bình cười vang lấy. "Ngươi có thể ăn xong?" Quỷ Y Y hỏi lại. "Không có, liền uống qua nước trà." "Vậy là tốt rồi." Quỷ Y Y nhẹ nhàng thở ra. Bạch Tiêu không khỏi bật cười. Tiêu Vạn Bình thừa cơ nói rằng, "Dạng này, tiên sinh, ta nhường kim sứ cho ngươi một cái thân phận, ngươi đi thống lĩnh thái y địa thự, trong khoảng thời gian này, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta, những cái kia ngự thiện cái gì, đều phải trải qua tay ngươi." "Tốt như vậy, bất quá ta có thể nói rõ trước, những cái này cái gì lao thái phi, cũng hoặc hoàng tộc bách quan, có cái ốm đau cái gì, ta cũng không có thời gian đi trần trị." "Ngụ ý, Quỷ Y chỉ phụ trách Tiêu Vạn Bình cái này một nhóm người." "Được được được, đều theo tiên sinh." Ba người lại lần nữa gặp nhau, khó tránh khỏi thương cảm quá khứ. Nói chuyện phía một lát sau, Bạch Tiêu nhịn không được nói rằng, "Tiên sinh, kia Đàm Lâu thân phận chân thật, là sư minh của ngươi Sơ Chính Tài, ngươi nhưng có biết?" Hồi cung trên đường, nghe Tự Hành để hai câu. Nói chuyện tới Sơ Chính Tài, Quỷ Y trên mặt có chút chập trùng. Cái này người chưa từng gặp mặt sư minh, hắn đã từng nghe Thiên Cơ Tử nhắc lên. Bây giờ thật gặp được, trong lòng của hắn ngoại trừ kích động bên ngoài, còn mang theo một chút thấp vọng. "Còn chưa có đi thấy." "Còn không có." "Đã tại nha đầu đỉnh viện, tiên sinh có thể tiến về một lần." "Một hồi a, ta còn chưa chuẩn bị xong." Quỷ Y thì hai tay mười ngón giao nhau, mở ra, khép lại, qua lại lặp lại. Thế này, Tiêu Vạn Bình không khỏi bật cười, "Tiên sinh, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi như thế có gấp, lại là vì sao?" "Ngươi đây liền không hiểu được." Bạch Tiêu tiếp lời đầu. "Ngươi chưa hề bài sư, không biết rõ trong sư môn tình huống, Sơ Chính Tài mặc dù cùng tiên sinh chưa thấy qua, nhưng so tiên sinh lớn một đời, Thiên Cơ Tử đã không tại, tiên sinh đây là đem đối Thiên Cơ Tử kính sợ, rời đến trên người Sơ Chính Tài." Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình lắc đầu cười một tiếng. "Tiên sinh rất không cần phải như thế, cái này Sơ lão rất tốt ở chung, thú mà lại còn là nha đầu tỷ đệ ra ra, người một nhà mà thôi." "Ân, ta hiểu được, một hồi liền đi bài kiến." Quỷ Y thì thuận miệng nói một câu. Ngay sau đó, hắn nhắc lên chính sự, "Đúng rồi, ngươi dự định lúc nào thời điểm cử hành đăng cơ đại điện?" "Thời gian cấp bách, công phạt vệ quốc đã bị Lương đế hết kéo lại kéo, lấy phòng ngừa vạn nhất, ta nhất định phải nhanh đăng cơ, ổn định các phương, mà đi sau binh vệ quốc. Đăng cơ đại điện, liền tại ngày mai." "Ngày mai?" Quỷ Y thì lông mày nhíu chặt, "Có thể hay không quá vội vàng chút?" "Dựa theo quy chế, hoàng đế đăng cơ đại điện đều phải tuyển một ngày lành đẹp trời, thông cáo thiên hạ. Các quốc gia còn phải phái sứ thần đến đây chúc mừng. Chính như Tiêu Vạn Dân lúc trước như vậy, ta lo lắng những cái kia cổ hủ lễ quan phản đối, ngươi bây giờ chính là vững chắc lòng người thời điểm, không cần thiết khư khư cố chấp." Quỷ Y Y như một trưởng bối, tận tình khuyên bảo khuyên can. "Tiên sinh yên tâm, ta tự có chừng mực." Ba người liền chi tiết hàn huyên nửa ngày, Quỷ Y Y phương mới rời khỏi. Kinh ngạc nhìn xem ngoài điện, Tiêu Vạn Bình chú ý đến Âu Dương Chính thân ảnh. "Lão Bạch, ngươi nói, muốn bây giờ nói với Âu Dương Chính, vẫn là chờ đăng cơ đại điện kết thúc?" Bạch Tiêu không cần nghĩ ngợi liền trả lời. "Đăng cơ đại điện, cần ngươi tín nhiệm người ở bên, nhất định phải nhường ngũ hành sứ dẫn người tiến cung bảo hộ." "Ý của ngươi là, hiện tại liền nói? Đây không phải phong cách của ngươi." Lấy thế xét đánh lôi đình, cấp tốc dẹp điên tất cả, loại sự tình này, vẫn là sớm nói rất hay. "Đi, kêu Âu Dương Chính bảo đi." "Ừm." Bạch Tiêu gật đầu, ra cửa điện bên ngoài. "Bạch lão." Gặp hắn đi ra, Âu Dương Chính chắp tay hành lễ. Hắn lúc này, tự nhiên cũng đúng Bạch Tiêu tất cung tất kính. Mặc kệ là bởi vì thực lực của đối phương, vẫn là ở bên cạnh Tiêu Vạn Bình địa vị. "Vào đi, bệ hạ triệu kiến." Nghe xong lời này, Âu Dương Chính biến sắc, lập tức tháo bội đao cùng giáp trụ, đi theo Bạch Tiêu tiến vào Triều Dương điện. "Ti chức khấu kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ vạn an." "Miễn đi." Tiêu Vạn Bình ngồi trên ghế, thần sắc điềm nhiên. "Đa tạ bệ hạ." "Âu Dương thống lĩnh, chấm gọi ngươi nhập điện, là có một chuyện cùng ngươi thương thảo." "Ti chức không dám, bệ hạ có việc nhưng xin phân phó, ti chức định đều theo." "Coi là thật đều theo." Tiêu Vạn Bình nghiêng đầu, khoe miệng hướng một bên giơ lên hỏi lại. Nhìn thấy Tiêu Vạn Bình bộ này thần sắc, Âu Dương Chính trong lòng run lên bần bật. Trước kia thế nào không có cảm thấy cái này Lưu Tô có như thế bị áp, hiện tại xưng đế, Âu Dương Chính thế mà theo đáy lòng tuân ra một cô không hiểu ý sợ hãi. Chương 1216, đoàn tụ chương 1216, đoàn tụ bệ hạ. Âu Dương Chính liền ôm quyền, miệng bên trong vẫn là nói rằng, ti trước, không có không theo. Một triều thiên tử một triều thần, đạo lý này, Âu Dương Chính sẽ không hiểu. Huống chi là hoàng đế tiếp thân vệ đội. Cái này liên quan đến Tiêu Vạn Bình thân gia tính mệnh, không có khả năng tiếp tục sử dụng lúc đầu nhân mã. Hắn dường như cũng mơ hồ đã nhận ra Tiêu Vạn Bình ý đồ. Ngửa đầu cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình vẻ mặt khôi phục như thường. "Âu Dương thống lĩnh không cần ngại cảm, chẳng biết ngươi là tam phẩm cao thủ, dưới tay 3000 hoàng long vệ, đều là tinh nhuệ, vùi ở cái này trong hoàng cung, quả thực có chút đáng tiếc." Nghe xong lời này, Âu Dương Chính biến sắc, lập tức quỳ rạp xuống đất. "Bệ hạ, ti chức bằng lòng từ đi thống lĩnh trước, nhưng này 3000 huynh đệ, đối hoàng thất trung thành tuyệt đối, bọn hắn phần lớn trên có già dưới có trẻ, không, có chuyện này, rất khó sống sót, mời bệ hạ khai ân." Hắn coi là Tiêu Vạn Bình muốn mượn cối xay giết lửa, điển tích, mặc dù biết hy vọng xa vời, nhưng hắn vẫn là kiệt lực muốn bảo đảm thủ hạ huynh đệ sinh kế. "Lấy gấp cái gì, đứng lên mà nói." Tiêu Vạn Bình mỉm cười, túi đầu đứng lên. Âu Dương Chính mặt mũi tràn đầy hoang mang. "Chấm khi nào nói muốn gỡ ngươi trước?" Tiêu Vạn Bình hỏi lại. "Vậy ý của bệ hạ?" "Chấm mặc dù không phải là quân tử gì, nhưng cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người, chấm không chỉ có không gỡ trước của ngươi, còn muốn để bạn ngươi, trọng dụng ngươi." Âu Dương Chính mặc dù vẫn là không hiểu, nhưng nghe nói như thế, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. "Mời bệ hạ chỉ thị." Đại Lương sắp cùng Vệ Quốc khai chiến, mặc dù Thanh Tùng quân cùng Nguyễn Hoa quân cộng lại siêu 300000 nhân mã, nhưng hai bên trong quân thiếu một chi tinh nhuệ. Âu Dương Chính cuối cùng biết ý của Tiêu Vạn Bình. "Bệ hạ muốn cho ti chức mang theo 3000 hoàng long vệ, tổng quân. Không chỉ như thế, chấm sẽ phong ngươi làm Bình Nam tướng quân, quan cư nhị phẩm, cái này 3000 hoàng long vệ, một mình thành quân, như cũ từ ngươi dẫn đầu, mỗi người bổng lộc thêm 5 thành, ngươi có bằng lòng hay không?" "Bình Nam tướng quân, quan cư nhị phẩm." Phải biết, Âu Dương Chính mặc dù là cao quý hoàng long vệ thống lĩnh, cũng chỉ là tổng tam phẩm mà thôi. Trong lòng của hắn thích thú, nhất thời không có kịp phản ứng. Bạch Tiêu nhịn không được ở một bên thọc một chút cánh tay của hắn. "Âu Dương thống lĩnh, bệ hạ cha hỏi ngươi đâu?" Âu Dương Chính kịp phản ứng, lại lần nữa quỳ mọp xuống đất. "Ti chức bằng lòng, tạ bệ hạ hồng ân." "Đứng lên đi." Tiêu Vạn Bình ngẩng đầu, thấy Âu Dương Chính vẻ mặt chờ mong, kích động bộ dáng, không khỏi cười một tiếng. Xem ra Âu Dương thống lĩnh cũng không muốn vùi ở cái này trong hoàng cung a. Mở ra máy hát, Âu Dương Chính cũng không còn như vậy câu nệ. "Không dối gạt bệ hạ, ti chức cùng các huynh đệ tập được một thân võ nghệ, lại không chỗ thi triển, quả thực biệt khuất chút." "Vậy thì thật là tốt." Tiêu Vạn Bình vung tay lên, "Ngươi nói cho bọn hắn đi Nam Cương, có bọn hắn luyện tập." "Tuân mệnh." "Chấm còn có một cái điều kiện." Tiêu Vạn Bình gấp nói tiếp, "Mời bệ hạ phân phó. Nam Cương khẩn cấp, chấm sợ Vệ Quốc sẽ dẫn đầu bước lên chiến hỏa, ngươi mang theo tất cả mọi người, lập tức xuất phát, một lát không được chậm trễ." "Ti chức tuân chỉ." Âu Dương Chính vừa muốn rời khỏi, đột nhiên ý thức được cái gì, lại quay người hỏi, "Bệ hạ, tới Nam Cương, ta nên phụng ai chi mệnh?" "Đã một mình thành quân, ngươi không cần phụng mệnh của ai, chấm sẽ truyền chỉ uy vô lưỡi đao, nhường hắn cho ngươi tất cả phối hợp, đến lúc đó chờ chấm ngự giá thân trình, ngươi phụng chấm một người chi mệnh liền có thể." Nghe được này, Âu Dương Chính hơi kinh ngạc. "Bệ hạ muốn thân trình?" Hắn vốn cho rằng Tiêu Vạn Bình chỉ là lấy cớ đem bọn hắn rời, nhưng bây giờ Tiêu Vạn Bình đã muốn thân trình, vẫn là phải đi Nam Cương. Cái này đã nói là thật tại trọng dụng bọn hắn. Nghĩ đến chỗ này, Âu Dương Chính trong lòng không khỏi cảm kích. "Chờ chiêu cục vững chắc, chấm liền xuất lĩnh Thanh Tùng quân xuôi nam, thảo phạt Vệ Quốc." Tiêu Vạn Bình cho khẳng định trả lời chắc chắn. Âu Dương Chính không người cúi đầu, có mặt tướng Nam Cương, lặng chờ bệ hạ. "Ân, thật tốt luyện binh, đi thôi." Tất nhiên không phụ sự phó thác của bệ hạ, mặt tướng cáo tử. Hắn xưng hô đã từ ti chức biến thành mặt tướng. Âu Dương Chính tiếp nhận Bình Nam tướng quân trước. Rất nhanh, không đến nửa canh giờ, toàn bộ hoàng cung hoàng long vệ đã nhanh chóng nhanh rời đi. Tiêu Vạn Bình lập tức để cho người ta đi gọi đến kim sứ, nhường hắn mang lên vô tướng môn 3000 môn đồ, tiến vào hoàng cung. "Kim sứ, từ đây cung trong an nguy, liền toàn bộ giao cho các ngươi. Vi thần định đem hết khả năng bảo hộ sứ quân an toàn." Dù cho Tiêu Vạn Bình leo lên đế vị, có thể trong mắt ngũ hành sứ, bọn hắn phục mệnh, vẫn như cũng là sứ quân hai chữ, mà không phải hoàng đế. "Ngày mai đại điện, thủ vệ liền giao cho các ngươi phụ trách." Thời thần tuân chỉ. Kim sứ lĩnh mệnh xuống dưới. Hồ Tiêu Vạn Bình thở dài ra một hơi, đem một chuyện trọng yếu nhất giải quyết, trong lòng của hắn thoải mái. Đêm đó, hắn triệu tập tất cả biết thân phận của hắn người. Bạch Tiêu, Quỷ Y Y, Sơ Tự Uyên Tỷ Đệ, Sơ Chính Tài, Cố Gia Tam Khẩu, Hạ Liên Ngọc còn tại ở cữ, liền không biết thân. Chuyên Ngự Thiện bay tại Hạ Liên Ngọc chỗ vườn ngự viện. Tiêu Vạn Bình không muốn để cho nàng cảm thấy cô đơn, dù cho Hạ Liên Ngọc không cách nào xuất hiện, nghe được những người này hoàn thành tiểu ngữ, cũng có thể an tâm. Trong bữa tiệc, Tiêu Vạn Bình thấy Sơ Chính Tài cùng Quỷ Y Y đã trò chuyện vui vẻ, trong lòng vui mừng. Sơ Tự Uyên ánh mắt có chút sưng đỏ, hiển nhiên là biết mình phụ mẫu qua đời tin tức. Mặc dù thần sắc xa xút, nhưng nàng dường như có lẽ đã tiếp nhận, nguyên bản đàm lâu chính là ông nội hắn sự thật này. Sơ Chính Tài một vừa uống rượu, Sơ Tự Uyên một bên giúp hắn chạy đến, thỉnh thoảng còn thấp giọng khuyên nhủ. Nhìn ra được, Sơ Tự Uyên vẫn là quan tâm Sơ Chính Tài thân thể. Thế này, Tiêu Vạn Bình cũng hơi yên tâm. Bệ hạ, chúng ta có thể đoàn tụ một đường, đúng là không dễ, nếu không phải bệ hạ liều mình tương trợ, tại hạ chỉ sợ sớm đã chết. Quỷ Y Y đứng lên, dùng hắn cùng Tiêu Vạn Bình chỉ có thể nghe hiểu lời nói, tiếp tục nói, tất cả đều tại chén rượu này bên trong, uống trước rồi nói. Dứt lời, uống một hơi cạn sạch. Tiêu Vạn Bình hiếm khi thấy Quỷ Y Y uống rượu, hôm nay xem ra là cảm khái rất sâu. Hắn biết Quỷ Y Y nói là thay hắn Ngô gia báo thù một chuyện. Tiên sinh, không cần thiết khách khí, không có ngươi, ta từ lâu không sống nổi. Tiêu Vạn Bình cũng cầm chén rượu lên, đối ẩm một chiếc. Ngũ hành sứ mang theo vô tướng môn đồ tiến vào cung, Âu Dương Chính cũng mang theo Hoàng Long vệ ly cung. Bạch Tiêu cuối cùng có thể uống rượu. Vì bảo hộ Tiêu Vạn Bình, hắn đem cái này lớn nhất ham mê, nói bỏ liền bỏ, hy sinh sát thực không nhỏ. Bệ hạ, ta cùng tiên sinh như thế, kính ngươi. Lúc này, hắn cũng tháo bỏ xuống ngụy trang, lộ ra diện mục thật sự. Tiêu Vạn Bình vỗ Bạch Tiêu bả vai, hai người đụng phải chén. Thấy thế, Sơ Chính Tài ánh mắt tại Quỷ Y Y và trên người Bạch Tiêu qua lại hoán đổi. Sư đệ, nhìn các ngươi bộ dáng, cùng bệ hạ có rất nhiều nguồn gốc a, không bằng nhân cơ hội này nói cùng lão hủ nghe một chút. Bạch Tiêu trả lời, tiên sinh, sơ lao đã muốn biết, vậy ngươi liền nói một chút, tạm thời coi là nhắm rượu. Quỷ Y Y cẩn thận, không để lại dấu vết, nhìn Tiêu Vạn Bình một cái, gặp hắn túi đầu mỉm cười, cũng không tỏ thái độ, chợt mở miệng. Cũng được, trước tiên là nói về nói chuyện của ta a, nên từ chỗ nào nói lên đâu. Nhưng từ tiên sinh ra thế nói lên. Bạch Tiêu để một câu. Chương 1217, giải quyết xong đám người khúc mắc. Chương 1217, giải quyết xong đám người khúc mắc. Nghe xong Quỷ Y kể xong quá khứ kinh nghiệm, Sơ Chính Tài cảm thán. Không nghĩ tới sư đệ lại có như vậy ra thế, làm cho người sợ hãi thán phục. Quỷ Y kể cười đáp, sư minh, cho nên nói, không có bệ hạ, mối thủ của ta chẳng những không cách nào để báo, chỉ sợ sớm đã đầu một nơi thần một nẻo. Kia Bạch Minh đệ đâu? Sơ Chính Tài nhìn về phía Bạch Tiêu, ta xem Bạch Minh đệ chân dung, khí vũ hiên ngang, định không phải vật trong ao. Tiêu Vạn Bình cao giọng cười to, chỉ vào Bạch Tiêu nói, sơ lão, là nên một lần nữa giới thiệu cho ngươi một chút, hắn chính là đại viêm cảnh nội giang hồ đệ nhất đại bang, Bạch Vân Tông tông chủ Bạch Tiêu là vậy. Cái gì? Bạch Vân Tông? Sơ Chính Tài lông mày một trường, lão hủ tại Vị Ninh đã sớm đôi tên Bạch Vân Tông như sấm bên tai, không nghĩ tới Bạch Minh đệ lại là Bạch Vân Tông tông chủ, cái này thật là khiến người ta bất ngờ à. Dứt lời, hắn đứng người lên, cầm chén rượu đối với Bạch Tiêu. Bạch tông chủ, lão hủ kính ngươi một chén. Sơ lão khách khí, là van bối kính ngươi chính là. Hai người cũng đúng uống một chén. Sau khi ngồi xuống, Sơ Chính Tài tiếp tục nói, vậy hạ liền Bạch Vân Tông tông chủ đều có thể biến thành của mình, lão hủ thực sự bội phục. Sơ lão nói đùa. Tiêu Vạn Bình cười giải thích nói, ta cùng lão Bạch chỉ là chí hướng hợp nhau, đều muốn vì thiên hạ này ra một phần lực, chỉ có điều chức trách khác biệt, ta phụ trách dùng não, hắn phụ trách động võ mà thôi, không có trên dưới thuộc phân chia. Nghe nói như thế, Sơ Chính Tài càng thêm kinh ngạc. Lời nói này đến thật là khéo. Tiêu Vạn Bình hiện tại đã là Bắc Lương hoàng đế, còn có thể nói ra lời nói này, thử hỏi người võ giả nào nghe xong có thể không quên mình phục vụ. Lập tức trong lòng thầm than, người này thu phục nhân tâm thủ đoạn quá cao siêu. Đám người lại hoan đàm một hồi, Sơ Chính Tài nói ra trong lòng nghi hoặc. Bệ hạ, có chuyện lão hủ một mực giấu ở trong lòng, không biết có nên hỏi hay không. Nơi này không có người ngoài, sơ lão cứ nói đừng ngại. Chủ quân xuất binh Thái Trúc Quan, thẳng bức triều Lăng Thành, cũng là bệ hạ thủ ta. Vương rượu lên ngọn uống một hớp, Tiêu Vạn Bình cũng không phủ nhận. Cái gì đều không thể gạt được sơ lão ánh mắt. Lão hủ giải chủ quân, có thể khiến cho hắn làm như vậy, bệ hạ tất nhiên dùng phi phàm thủ đoạn. Sơ Chính Tài tiếp tục hỏi dò. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là ta hứa hẹn thành sự sau, miễn đi mộ dung thị 5 năm về cống. A. Sơ Chính Tài nhãn tình sáng lên, bệ hạ coi là thật bằng lòng như thế. Hắn thấy, hiện nay Bắc Lương chiến hỏa sắp nổi, chính là cần tiền cấp bách lương thực thời điểm. Hồ Tam Hỷ đến đây thỉnh cầu trì hoãn về cống, còn bị Lương Đế cự tuyệt. Không nói đến miễn đi 5 năm về cống. Đương nhiên, chấm nói là làm, sẽ không thất tín với mộ dung chủ quân. Sơ Chính Tài lập tức rời tiệc, đối với Tiêu Vạn Bình không người cúi đầu. Lão hủ thay mộ dung thị con dân, đa tạ bệ hạ mạng sống tri ân. Hắn biết Tiêu Vạn Bình đi Trần Hai, cũng biết Tiêu Vạn Bình giúp mộ dung thị bình phản loạn, hiện nay lại miễn đi 5 năm về cống. Cái này cho mộ dung thị tất cả con dân một đầu sinh lộ. Thân làm mộ dung tu thư đồng, hắn một mực đối mộ dung thị trung thành tuyệt đối, lúc này tự nhiên đối Tiêu Vạn Bình mạc ơn. Tiêu thành tựu này sự tình, sơ lão không cần khách khí. Tiêu Vạn Bình khoát khoát tay, nhường Sơ Chính Tài ngồi xuống. Lúc này, Sơ Tự Uyên cuối cùng mở miệng. Nàng kinh ngạc nhìn xem Sơ Chính Tài. Ta là vạn vạn không nghĩ tới, vẫn muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết đằm lâu, vậy mà lại là ông nội ta. Nàng dường như còn không cách nào tiêu hóa chân tướng. Nha đầu, ngươi sai, kỳ thật ra ra ngươi một mực tại ám bên trong bảo hộ ngươi.
Bảo hộ ta?
Sơ Tự Uyên không hiểu. Đương nhiên, nếu không phải Sơ lão ra tay, Cố Trạch sẽ không một mực bình an vô sự, hơn nữa Tiêu Vạn Bình vừa muốn xách tới nhà Cố, nghĩ lại, đình chỉ câu chuyện. Hắn không muốn để cho Cố Phong bọn hắn lại nhớ tới chuyện tương tâm.
Hơn nữa cái gì?
Sơ Tự Uyên đánh vỡ nổi đất hỏi đến tận cùng. Tóm lại, ra ra ngươi một mực tại ám bên trong bảo hộ các ngươi. Có Tiêu Vạn Bình lời nói này, Sơ Tự Uyên trong lòng dường như mở ra cái nào đó kết. Lúc này mới hé miệng lộ ra cười một tiếng. Không muốn tại tiếp tục thảo luận cái này nặng nề chủ đề, Tiêu Vạn Bình tranh thủ thời gian chuyển di đám người lực chú ý. Đúng rồi Sơ lão, cái kia Chu Sùng Biến, hắn là thế nào thành ngươi người?
Sơ Chính Tài túi đầu cười một tiếng, nói trắng ra không đáng giá nhắc tới, ta ở trên người hắn hạ cổ, hắn không nghe ta, chỉ có thể chờ chết.
Thì ra là thế. Cố gia đã biết Chu Sùng Biến âm thầm tương trợ một chuyện, nghe nói như thế, Cố Phong không khỏi mở miệng.
Hiện nay đại cục đã định, mong rằng Sơ lão thủ hạ lưu tình, thả hắn một con đường sống a.
Cố lão gia yên tâm, ta đã giải trên người hắn cổ độc, cho hắn một chút năng lượng, để cho mình làm lựa chọn.
Làm lựa chọn?
Quỷ Y Y ngưng lông mày, sư minh lời này ý gì?
Bệ hạ đang lúc dùng người, ta nói với hắn, hoặc là cầm tiền rời xa Vị Ninh, hoặc là gia nhập Nguyệt Hoa quân, lão hủ sẽ ở trước mặt bệ hạ đề cử, để hắn làm giáo úy loại hình.
Tiêu Vạn Bình gật đầu một cái, người này một thanh đầu hổ đao, lượng trước tu vi không kém, có thể đi vào Nguyệt Hoa quân, kia là không còn gì tốt hơn.
Quỷ Y Y lại nói, có thể cứ như vậy, bệ hạ giết Lương Đế một chuyện, hắn có thể hay không biết được?
Sẽ không.
Sơ Chính Tài lập tức trở về nói, ta đã cùng hắn nói rõ, ta là bệ hạ phái đến người bên cạnh Lưu Phong, huống chi bệ hạ tại sơn động làm việc lúc, hắn cũng không nhìn thấy nửa điểm, làm sao có thể biết?
Lui một vạn bước giảng, coi như hắn đoán được cái gì, cũng không dám để lộ ra được câu.
Tiêu Vạn Bình mở miệng, Chu Song Biến sự tình, toàn bằng chính hắn, nếu như hắn thật bằng lòng đến đáp, cho hắn giao ý làm thì thế nào?
Đa tạ bệ hạ.
Cái này tụ lại, hoàn toàn kéo gần lại Sơ Chính Tài cùng đám người khoảng cách,
cũng phá vỡ trong lòng mọi người kết.
Sơ Chính Tài trước kia, thật là tử địch của bọn hắn, đã từng chân tâm muốn đưa Lưu Tô vào chỗ chết. Bây giờ đống nhiên gia nhập Tiêu Vạn Bình trận doanh, trong lòng mọi người hơi cảm thấy khó chịu.
Cái này đến hội, Tiêu Vạn Bình chính là cố ý bày xuống, chấm dứt việc này.
Trong bữa tiệc, Cố Phong phụ tử cũng uống nhiều một chút, không khỏi lung lay đầu, xách theo năm đó ở Hương Dương những cái kia mưa gió.
Trong lòng mọi người đều cảm khái.
Chỉ có Cố Thư Tình, từ đầu đến cuối mặt ủ mày cho, mấy lần muốn nói lại thôi.
Tiêu Vạn Bình có thể nào không chú ý tới sự khác thường của nàng, nhưng hắn chỉ là uống rượu dùng nữa, giả bộ như không nhìn thấy.
Mắt thấy đêm dài, vẫn là Quỷ Y Y đứng lên khuyên đại gia.
Chư vị, ngày mai bệ hạ còn phải cử hành đăng cơ đại điện, hôm nay liền dừng ở đây, đều trở về nghỉ ngơi đi.
Đối.
Sơ Chính Tài mặc dù hơi say rượu, nhưng hắn vẫn như cũ bảo trì thanh tỉnh. Ngày mai đại điện, Đông Cung Dương Nhiệt tất nhiên sẽ có hành động, khỏi cần phải nói, chỉ nói kia Lưu Phong phi tử Lê An Dung, cha là công bộ thượng thư Lê Cơ, trong triều cũng coi như đức cao vọng trọng, hắn tất nhiên sẽ đi ra chất vấn bệ hạ.
Ân.
Cố Phong cũng đứng người lên, nếu như thế, mời bệ hạ sớm đi trở về nghỉ ngơi, ngày mai lưu ý ứng đối.
Cũng được, kia đại gia tất cả giải tán đi.
Tiêu Vạn Bình đứng lên, thân thể lay nhẹ.
Nhưng hắn vẫn là đi cùng Hạ Liên Ngọc trò chuyện chỉ chốc lát, phương mới rời khỏi.
Vừa muốn bên trên long liễn, lại nghe Bạch Tiêu không ngừng ho khan.
Khụ khụ khụ, ngươi làm gì?
Tiêu Vạn Bình gặp hắn dị thường, mở miệng hỏi lại.
Chương 1218, gây chuyện chương 1218, gây chuyện Bạch Tiêu chỉ vào đen nhánh đường đá.
Chỗ góc cua, dường như có một bóng người xinh đẹp.
Rùi rùi con mắt, Tiêu Vạn Bình nhìn kỹ phía dưới, lại là Cố Thư Tình.
Tiêu Vạn Bình sững sờ, trong lòng hít một tiếng, nên tới luôn luôn tránh không khỏi.
Vừa cất bước lên long liễn chân, chỉ có thể lại lần nữa lùi về.
Các ngươi đi đằng trước chờ lấy.
Là, bệ hạ.
Một đám thị vệ giơ lên long liễn rời đi, chỉ còn lại Bạch Tiêu.
Đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi.
Bạch Tiêu tựa hồ có chút cười trên nỗi đau của người khác, đứng ở tại chỗ, hai tay vây quanh, miệng hơi cười.
Bất đắc dĩ, Tiêu Vạn Bình chỉ có thể bước nhẹ tiến lên, đi đến bên người Cố Thư Tình.
Bệ hạ.
Cố Thư Tình hạ thấp người thi cái lễ.
Cố tiểu thư, nơi này không có người ngoài, không cần đa lễ.
Tiêu Vạn Bình tận lực để cho mình lộ ra chẳng phải xa lánh, cũng không thân cận như vậy.
Hai tay xoa nắng trên tay tấm lụa, Cố Thư Tình lông mày khẽ nâng, há to miệng.
Thế này, Tiêu Vạn Bình khẽ cười nói, Cố tiểu thư, có chuyện cứ nói đừng ngại.
Rốt cục, Cố Thư Tình hít sâu một hơi, giống như là lấy hết dũng khí đồng dạng.
Nàng khẽ mở đôi môi mềm mại.
Vài ngày trước, bệ hạ nói với Cố Khiếu, còn là ưa thích hắn gọi tỷ phu ngươi, không biết lời này nói xong lời cuối cùng, Cố Thư Tình thanh âm, Tiêu Vạn Bình đã nghe không được.
Nhưng Tiêu Vạn Bình đã hoàn toàn minh bạch Cố Thư Tình tâm tư.
Cố tiểu thư, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta nói như vậy, chỉ là
muốn biểu thị ta cũng chưa quên Cố gia ân nghĩa mà thôi.
Hắn tranh thủ thời gian mở miệng giải thích.
Nghe xong lời này, Cố Thư Tình lập tức ngẩng đầu, mi mi nhíu chặt.
Ngươi nói là, không có ý tứ gì khác?
Là, ta không có ý tứ kia, Cố tiểu thư không nên hiểu lầm.
Vậy ngươi vì sao chậm chạp không đem hôn ước lui?
Cố Thư Tình đã trong mắt rưng rưng, lê hoa đái vũ.
Tiêu Vạn Bình nghẹn lời.
Hắn tạm thời còn không có từ hôn, là bởi vì không muốn thương tổn Cố gia tâm.
Huống hồ lúc trước tại Hương Dương, bọn hắn đã bị Tiêu Vạn Dân vứt bỏ qua một lần, cả nhà Cố gia cơ hồ tan nát cõi lòng.
Lại thêm Dư Tú nương chết thảm, Tiêu Vạn Bình như thế nào nói ra được?
Ta muốn đem ý tưởng chân thật nói ra, nhưng cuối cùng cảm thấy đã thương người, Tiêu Vạn Bình cuối cùng hóa thành bất đắc dĩ cười một tiếng.
Có thể Cố Thư Tình cũng coi như thông minh, nàng hướng phía trước một bước, nhìn mắt của Tiêu Vạn Bình.
Bệ hạ, ngươi có phải hay không bởi vì không muốn thương tổn ta phụ thân tâm,
không muốn phụ Cố gia ân nghĩa. Như là đã nói ra, vậy thì giải quyết dứt khoát.
Là.
Tiêu Vạn Bình trọng trọng gật đầu. Ta biết Cố tiểu thư tâm tư, đồng thời cũng không đành lòng đả thương ngươi. Ha ha, Cố thư tình thân thể nhoáng một cái, nước mắt cuối cùng rơi xuống. Tiểu nữ minh bạch, từ nay về sau, tuyệt sẽ không lại quấn lấy bệ hạ. Nói xong, nàng một lau nước mắt, chạy chậm đến rời đi. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Tiêu Vạn Bình trong lòng không khỏi đau xót. Hắn vỗ trán mình, móc móc lỗ tai. Kỳ quái, ta hẳn là không thích nàng, tại sao lại có loại cảm giác này? Có thể bày ở trước mặt hắn, còn có rất nhiều đại sự. Mấy cái này nhi nữ tình trường, Tiêu Vạn Bình cũng không dành bận tâm. Đi trở về Bạch Tiêu bên người, hắn thần sắc trong lúc nhất thời lại có chút xa suốt tinh thần. Nói rõ. Bạch Tiêu cười hỏi. Ân. Tiêu Vạn Bình gật gật đầu. Ta nói ngươi cũng thật sự là nhẫn tâm, nàng thật là bị cái kia Tiêu Vạn Bình lui qua cưới. Ngươi cái này Tiêu Vạn Bình, nếu như lại không muốn nàng, cái này khiến Cố tiểu thư về sau sống thế nào? Hô thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Vạn Bình lại lần nữa nhìn về phía Cố thư tỉnh rời đi phương hướng. Mặc kệ, mấy cái này phá sự, chờ bình định thiên hạ lại nói. Nói xong, hắn thẳng hướng Long Liên đi đến. Uy, dầu gì, ngươi cũng có thể cho người ta phong quý phi cái gì ngươi nói chuyện a? Tiêu Vạn Bình chỉ là không nói, cúi đầu thẳng đi lên phía trước. Hôm sau, hoàng tộc bách quan tề tụ thái miếu. Tiêu Vạn Bình thân mang tím đen long bảo, đầu đội vương miện, tại vô tướng môn đồ hộ vệ hạ, chậm rãi tiến vào đám người tầm mắt. Bệ hạ giá lâm. Nội thị quan hô to. Mọi người cùng đủ quỳ xuống núi thở, bệ hạ vạn phúc. Tiến vào thái miếu, Tiêu Vạn Bình đầu tiên là hướng Bắc Lương những cái kia tiên tổ, tượng trưng lên mấy nén nhang. Một phen rườm rà lễ nghi qua đi, hắn đi ra thái miếu, đối mặt hoàng tộc bách quan. Lễ quan hô to. Nội thị quan cung kính đem vào chỗ chiếu thư xuất ra, gân cổ lên cao giọng hô, phụ thiên thừa vận hoàng đế chế nói, chấm nghe ngóng, trời xanh không quen, duy đức là phụ. Gia quốc chi thiết, há có thể vô chủ. Thần khí chi trọng, há có thể không có vua. Tiên đế nhận đại thống, chăm lo quản lý, kỳ đạt đến trị. Làm sao đông cung nghịch tặc, đâm tiên đế tại phong tuyết lâm, tứ hải nghe ngóng, như cha mẹ chết. Di chiếu lấy tông miếu xã tắc vì niệm, minh mệnh thần khí chỗ thuộc, chúc chấm kế thừa đại thống. Chấm mặc dù đứt mỏng, không sai niệm tiên đế chi phó thác, bách quan lê dân kỳ hàn nhìn, không dám kiên quyết từ chối, cần nơi này kỳ cáo thiên địa, tông miếu, xã tắc, tức hoàng đế vị. Mặt làm nghe biết, khâm thử. Vào chỗ chiếu thư niệm xong, Lưu Khang mang theo văn võ bá quan, cùng một đám hoàng tộc, dập đầu hô to. Bệ hạ vạn tuế, bệ hạ vạn tuế, bệ hạ vạn tuế. Ba hô chắc chắn, Tiêu Vạn Bình đưa tay. Bình thân, tạ bệ hạ. Ngay sau đó, lại là một đạo chiếu thư, bệ hạ có chỉ, ngay hôm đó lên, cải nguyên thái bình, đại xá thiên hạ. Nghe được ý chỉ, lập tức có thần tử cao giọng tụng chúc. Hoàng ân hạo đảng, thương sinh chi phúc. Bệ hạ anh minh. Một chút đại thần nhao nhao mở miệng phụ họa. Lễ nghi cử hành hoàn tất, nội thị quan hô to, di giá cản cung điện. Vào chỗ mới bắt đầu, tiến hành lần thứ nhất triều hội. Tiêu Vạn Bình vừa muốn cất bước, lại nghe được bách quan bên trong có một tóc hoa râm, thân hình lại tròn mập lão giả ra khỏi hàng. Bệ hạ, thần nói ra suy nghĩ của mình. Chậm rãi quay đầu, Tiêu Vạn Bình nhìn chằm chằm người kia. Chính là công bộ thượng thư Lê Cơ, Lưu Phong thê tử Lê An Dung phụ thân. Lê đại nhân. Lưu Khang sắc mặt có chút không vui, trả lời một câu, có chuyện gì, không ngại tới Càn Khôn điện lại nói. Không, vương gia, vi thần muốn cho bệ hạ, ngay trước tông miếu, ngay trước liệt tổ liệt tông bài vị, trả lời lao thần nghi vấn. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình trong mắt hàn mang lóe lên, nhưng hắn như cũng lộ ra vẻ tươi cười. Lê thượng thư, có chuyện cứ nói thẳng. Vi thần có tam vấn, mời bệ hạ giải thích nghi hoặc. Tiêu Vạn Bình cười lạnh một tiếng, mấy cái này to nho, luôn yêu thích dùng những ngày quân sáo, đến phụ trợ lời nói uy nghiêm. Nói đi. Thứ nhất, phong tuyết lâm tế tự, bách quan hoàng tộc bất luận chuyện gì, đều phải tiến bệ, bệ hạ thân làm hoàng tộc, vì sao đơn độc rơi xuống? Giác khỏe miệng cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình lười nhác cùng hắn nhiều xé. Còn có còn lại hai hỏi, cùng nhau nói a. Lê Cơ ngang nhiên ngẩng đầu, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Thứ hai, đã bệ hạ chưa theo tiên đế tiến bệ, vì sao ở lúc mấu chốt xuất hiện, chẳng lẽ bệ hạ đã sớm biết phong tuyết lâm sắp phát sinh biến cố? Còn có đây này. Tiêu Vạn Bình không để ý, tiếp tục hỏi. Cuối cùng, mời bệ hạ giải thích rõ, trong sơn động đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bệ hạ công bố là hộ giá mà đến, vì sao lại chưa cứu tiên đế, ngược lại nhường Lưu Phong đắc thủ? Có thể nói, Lê Cơ lời nói, đem Tiêu Vạn Bình xoán bị quá trình bên trong, một chút điểm đáng ngờ toàn bộ bắt được. Trong lúc nhất thời, hoàng tộc bách quan tất cả đều xì xào bàn tán. Chương 1219, Dẹp An phủ làm chủ. Chương 1219, Dẹp An phủ làm chủ. Có khác lễ bộ thượng thư Lữ Diệu cũng đứng dậy. Vậy hạ, vi thần cũng có đáng nghi. Nói, Tiêu Vạn Bình vẫn như cũ trên mặt mang cười, không có chút nào tức giận. Vô tướng môn một mực phụng thủ tiên đế chi mệnh, vì sao tiên đế lại xuất phát phong tuyết lâm trước, vô tướng môn đông nhiên đầu nhập vào bệ hạ? Hơn nữa Lữ Diệu tiếp tục nói, tại cửa cung, bệ hạ mang theo vô tướng môn tất cả mọi người, ẩn có bức bách tiên đế chi ý, mời bệ hạ ngay trước liệt tổ liệt tông, thay vi thần chờ giải đáp nghi vấn. Mời bệ hạ giải đáp nghi vấn. Lê Cơ cùng Lữ Diệu vừa nói, lập tức liền có mười mấy quan viên phụ họa. Đương nhiên, đa số quan viên bo bo giữ mình, cũng không tỏ thái độ. Thấy Tiêu Vạn Bình sắc mặt rất lạnh, Lưu Khang thầm nghĩ trong lòng không ổn. Hắn lập tức đứng ra, hai vị thượng thư đại nhân, tân đế đăng cơ, ta đại lương lại sắp phát động chiến hỏa, đang cần triều chính trên dưới lục lực đồng tâm, các ngươi nói tới, bản vương tự sẽ thay bệ hạ, vì chư vị giải đáp nghi vấn. Ngụ ý, các ngươi đừng làm rộn, hiện tại cần bằng kết. Nhưng Lê Cơ không dung tha, lại nói, vương gia, chúng ta thân làm đại lương thần tử, có quyền lực biết tiên đế băng hà,
Đông Cung Mưu phản chi trận tướng.
Không tệ. Lữ Diệu phụ họa, vi thần cả gan, mời bệ hạ tự mình giải đáp nghi vấn, người bên ngoài không làm được số.
Các ngươi Lưu Khang lửa giận ngay tức khắc xông lên, các ngươi muốn tạo phản không thành.
Chúng thần không dám.
Lê Cơ cùng Lữ Diệu đồng thời chắp tay trả lời.
Chỉ là thiên hạ thần dân, có quyền biết nói ra trận tướng.
Lúc này, Tiêu Vạn Bình nụ cười chậm rãi biến mất, hắn xoay người, mặt mũi tràn đầy hàn ý nhìn xem Lê Cơ cùng Lữ Diệu.
Không cần phải nói, Đông Cung Dương Nghiệt lấy hai người này cầm đầu.
Rất tốt, chính mình nhảy ra ngoài.
Hắn vừa muốn lên tiếng, Lưu Khang dường như biết hắn tính nết, lập tức đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng thì thầm.
Không nên vọng động, duy ổn, triều đình không phải chiến trường, không thể hành động theo cảm tính.
Tiêu Vạn Bình hiểu ý của Lưu Khang không?
Vừa đăng cơ, cũng không thể gây nên chúng nộ.
Nhưng hắn sớm có chủ ý hoàng bá phụ, ta biết được nặng nhẹ, yên tâm.
Thấp giọng trả lời một câu, Lưu Khang cuối cùng hơi hơi yên tâm.
Chợt, Tiêu Vạn Bình nhìn về phía hai người.
Hai vị thượng thư đại nhân, các ngươi đều nói hết à?
Bẩm bệ hạ lời nói, chúng thần đã nói xong.
Ân.
Tiêu Vạn Bình gật gật đầu, các ngươi nói tới sự tình, chấm sẽ từng cái cho các ngươi giải đáp, bất quá đi hắn tiếng nói nhất chuyện, tiếp tục nói, những sự tình này, nói đến thực sự quá mức dài dòng, dạng này, cho chấm trở về cẩn thận hồi ức, ngày mai, vẫn tại Thái Miếu, chấm sẽ đem tất cả chuyện đã xảy ra, viết tại trên chiếu thư, cho chư vị một cái trả lời chắc chắn.
Thân làm hoàng đế, đã đều nói như vậy, Lê Cơ cùng Lữ Diệu hai người, cũng không dám quá khích tiến.
Vạn nhất thật đem vị này tân đế làm phát bực, thua thiệt vẫn là mình.
Nghĩ đến chỗ này, Lê Cơ dẫn đầu tỏ thái độ, nếu như thế, vi thần ngày mai vẫn như cũ ở trước Thái Miếu, xin đợi bệ hạ giải đáp nghi vấn.
Đi.
Tiêu Vạn Bình dương miệng cười một tiếng.
Trong hoàng tộc, nhưng là không có người đi ra chất vấn.
Dù sao có Lưu Khang ở đây, hắn đè ép được.
Sau đó, hoàng tộc lui tán, bách quan tùy giá, đi Càn Khôn Điện.
Lần thứ nhất triều hội, tổng muốn tiến hành.
Đi đi ngang qua sân khấu, thương lượng một chút đại xá thiên hạ cùng phát binh vệ quốc một việc thích hợp, vừa rồi tối chiều.
Trở lại triều Dương Điện, Lưu Khang cũng không rời đi, hắn theo vào điện.
Tiêu Vạn Bình đương nhiên sẽ không ngăn cản.
Hoàng bá phụ, chớ biết ngươi muốn nói gì, không cần phải nói, chấm rất rõ ràng.
Còn chưa ngồi xuống, Tiêu Vạn Bình cũng đã mở miệng.
Ngươi biết tốt nhất, nhớ kỹ, hiện nay triều cục, Dẹp An phủ làm chủ, nhất định không thể xúc động.
Hắn tận tình khuyên bảo khuyên,
bởi vì hắn trong lòng mơ hồ cảm thấy, Tiêu Vạn Bình cố ý kéo dài một ngày, nhìn qua hẳn là muốn dùng một chút thủ đoạn.
Lưu Khang đúng là để ý Bắc Lương Giang Sơn.
Hắn lo lắng Tiêu Vạn Bình không có kinh nghiệm, loạn triều cục.
Nhớ kỹ, hoàng bá phụ mời ngồi.
Tiêu Vạn Bình khoa tay lấy bên cạnh cái ghế kia.
Toàn bộ triều Dương điện, tất cả mọi thứ tất cả đều thay mới, ngoại trừ cái kia thanh gỗ tử đàn ghế dựa.
Kia là Lưu Khang ngày bình thường ngồi ở bên cạnh Lương Đế sử dụng.
Hai người ngồi xuống, liếc nhau một cái, hiểu ý cười một tiếng.
Tiêu Vạn Bình nhìn xem hắn, rốt cục nói ra trong lòng nghi hoặc.
Hoàng bá phụ, chấm sát thực hiếu kỳ, ngươi làm thật cứ như vậy không yêu làm hoàng đế?
Lưu Khang khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Tiêu Vạn Bình lúc này có thể hỏi ra như thế đề tài nhạy cảm.
Ngươi cảm thấy thế nào?
Lưu Khang cười hỏi lại.
Là bởi vì phụ hoàng từ đầu đến cuối để phòng ngươi, còn là bởi vì ngươi chỉ không ở chỗ này?
Lúc này, Lưu Khang cũng không che giấu, nói ra lời trong lòng.
Đều có.
Hắn có chút ngửa đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, từ khi ngươi phụ hoàng đăng cơ sau, ta bắt đầu xa lánh thế lực của mình, khi đó ta liền hạ quyết tâm, không tranh đế vị.
Vì sao?
Lưu Khang quay đầu, nhìn xem Tiêu Vạn Bình.
Hoàng gia vô tình, ngươi phụ hoàng bị hai đứa con trai tính toán đến chết, loại kết cục này, ta cũng không muốn muốn.
Có thể khi đó, ngươi không có khả năng đoán được chuyện hôm nay.
Lưu Khang cười trả lời, không sai biệt lắm, chỉ cần ngồi lên vị trí này, liền đã định trước không có thân tình, ta có thể không muốn trở thành người loại này.
Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về bắc, nhìn chằm chằm Mộ Dung Thị phương hướng,
hai mắt lướt qua một tia tiêu điều.
Đình chỉ chốc lát, Tiêu Vạn Bình cười tiếp tục nói, vậy xem ra hoàng bá phụ là đem khối này củ khoai nóng bằng tay ném cho chớm.
Ngửa đầu cười một tiếng, Lưu Khang nhìn chằm chằm Tiêu Vạn Bình.
Ngươi không giống.
Có gì không giống?
Ngươi là ngươi, hắn là hắn, ta tin tưởng ngươi có thể làm được so với hắn tốt hơn. Bắc Lương Giang Sơn giao cho trong tay ngươi, ta yên tâm.
Lưu Khang trịnh trọng việc nói rằng.
Tiêu Vạn Bình trong lòng âm thầm bật cười, nhưng mặt không đổi sắc.
Tất nhiên không phụ hoàng bá phụ kỳ vọng.
Trung điệp nhẹ gật đầu, Lưu Khang chuyển mà nói rằng, Mộ Dung Nguyệt chôn ở Hoàng Lăng, đợi ngươi vững chắc chiều cục sau, ta liền mang theo nàng thi cốt trở về Mộ Dung thị hạ táng.
Lá dụng về cội, luôn luôn muốn.
Cũng là tin tưởng Mộ Dung quận chúa trên trời có linh thiêng, cũng không muốn trở tại Bắc Lương Hoàng Lăng.
Lưu Khang ánh mắt nhắm lại, ta sẽ đem nàng táng ở mảnh này nàng yêu nhất sơn, còn có cái kia bên cạnh hồ miệng thảo luận lấy. Lưu Khang đã dần dần mơ hồ hai mắt,
hắn dường như khơi gợi lên trong lòng sâu nhất đau nhức.
Thế này, Tiêu Vạn Bình nói sang chuyện khác.
Đúng rồi hoàng bá phụ, có một chuyện chấm từ đầu đến cuối không rõ, ngay cả ngũ hành sứ cũng không cách nào thay chấm giải thích nghi hoặc.
Ngươi nói,
chấm vì đại lương nhiều lần lập bất thế chi công, vì sao phụ hoàng tâm từ đầu đến cuối trên người Lưu Phong căn bản không có con mắt nhìn qua chấm?
Chuyện này hắn đã từng hỏi thăm qua kim sứ, đạt được trả lời là
hoàng gia mật sự vô tướng môn cũng không hiểu biết,
nhưng Tiêu Vạn Bình biết trong đó tất có kỳ quặc, chỉ là trong đó nguyên nhân cũng không ngại hắn kế hoạch, hắn cũng không truy đến cùng.
Cho tới bây giờ hắn sẽ ra.
Lưu Khang lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Vạn Bình mặt,
đột nhiên cười một tiếng.
Cái này cần quái chính ngươi.
Quái chấm?
Tiêu Vạn Bình càng là không hiểu.
Tê Lưu Khang hít vào một hơi, ngồi thẳng người nhìn chằm chằm Tiêu Vạn Bình.
Ta nói, ngươi thế nào liền những sự tình này đều quên?
Tiêu Vạn Bình trong lòng căng thẳng, nhưng không chút hoang mang đáp, xác thực không nhớ nổi, không có cách nào.
Nhìn chằm chằm cặp mắt của hắn,
trọn vẹn tầm 10 hơi thở, Lưu Khang vừa rồi đem ánh mắt thu hồi.
Cũng được, ta liền nói cho ngươi biết nguyên nhân.
Chương 1220, lấy đầu của hắn chính là chương 1220, lấy đầu của hắn chính là chất nhi rửa thai lắng nghe. Tiêu Vạn Bình ngồi thẳng người. Lưu Khang chợt chậm rãi mở miệng, đây hết thảy đều bởi vì ngươi quá mức sốt ruột. Chất quá gấp.
Không tệ, người ta tại trong bụng mẹ, nghỉ ngơi tháng 10 mới ra ngoài, ngươi 9 tháng liền hiện ra, ngươi nhường ngươi phụ hoàng nghĩ như thế nào?
Ha ha, thì ra là thế. Tiêu Vạn Bình cuối cùng minh bạch. Phụ hoàng hoài nghi chấm không phải hắn thân sinh.
Không tệ, ngươi mẹ đẻ Lan Phi cũng bởi vì này bị ngươi phụ hoàng bí mật xử tử.
Lúc ấy nói đến đây, Lưu Khang dừng một chút, lúc ấy như thế nào?
Tiêu Vạn Bình truy vấn.
Lúc ấy ngươi phụ hoàng còn muốn đem ngươi cùng nhau xử lý, bị ta cản lại.
Thế Tiêu Vạn Bình hít vào một hơi.
Như thế nói đến, chấm vẫn là hoàng bá phụ cứu.
Lưu Khang chỉ là khẽ bước cằm, nếu không phải ngươi không chịu thua kém, dáng dấp cùng ngươi phụ hoàng giống, ngươi sớm liền không có.
Thì ra còn có chuyện như thế.
Tiêu Vạn Bình lẩm bẩm vài câu.
Sau đó lại hỏi, cũng bởi vì ta cùng phụ hoàng giống, hắn liền bỏ qua ta.
Lấy hắn hiểu lương đế, hắn cũng không phải tốt như vậy sống chung người.
Dĩ nhiên không phải, về sau thái y nhỏ máu nghiệp thân, xác nhận ngươi là hắn thân sinh, lúc này mới coi như thôi, chỉ tiếc, Lan Phi cũng không cứu về được.
Từ đó trở đi, ngươi phụ hoàng mặc dù không còn đối ngươi nổi sát tâm, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối có cái mấu chốt, tự nhiên mà vậy, liền thiên vị Lưu Phong.
Nghe xong, Tiêu Vạn Bình lắc đầu cười lạnh.
Thì ra lại là chuyện như thế.
Nói xong, Lưu Khang đứng dậy.
Đi, ta cùng đi theo Triều Dương Điện, là muốn lại lần nữa nhắc nhở ngươi, giờ phút này không cần thiết đối Triều Thần dùng sức mạnh cho biết, trấn an làm chủ đi.
Tiêu Vạn Bình cười trả lời.
Ngươi làm thật nghe lọt được.
Lưu Khang mang theo thần sắc hồ nghi, nhìn xem Tiêu Vạn Bình.
Dường như có chút không tin.
Đương nhiên, hoàn toàn nghe lọt được.
Tiêu Vạn Bình hai tay giang ra, một bộ nói gì nghe nấy bộ dáng.
Tê Lưu Khang hít vào một hơi, ta làm sao nghe được có chút hư a.
Hắn biết Lưu Tô tính tình, xác thực không quá tin tưởng, hắn lần này như thế nghe lời.
Hư.
Kia một hồi chấm nhường thái y y thự, cho hoàng bá phụ đưa chút ngàn năm nhân sâm bồi bổ.
Đi đi đi, đừng xé bảy xé tám, tóm lại ngươi nhớ kỹ, chớ làm loạn.
Nhớ kỹ nhớ kỹ.
Tiêu Vạn Bình cười liên tục trả lời.
Đi, ta trở về.
Lưu Khang đứng dậy, đánh đánh trên thân ngoại bảo, đi xuống bậc thang, trực tiếp rời đi.
Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Bạch Tiêu nhịn không được nói một câu.
Nếu là hắn biết ngươi là Đại Viêm hoàng tử, là đến thai họa Bắc Lương Giang Sơn, thật không biết hắn làm cảm tưởng gì.
Hắn nhất định sẽ không tiếc một cái giá lớn, giết ta.
Tiêu Vạn Bình mỉm cười.
Vậy ngươi không xuống tay trước, ngoại trừ cái này thai hoàng ẩm.
Bạch Tiêu thử thăm dò hỏi lại.
Xoay người, Tiêu Vạn Bình nghiêng thân thể, nhìn xem Bạch Tiêu.
Ta nói lắm Bạch, ngươi có phải hay không cùng ta ở cùng một chỗ lâu, biến như thế âm u.
Ngươi hiệp nghĩa chi tâm đâu, chính nghĩa của ngươi cảm giác đâu?
Bạch Tiêu bị hắn hỏi được sững sờ.
Hắn vốn chỉ là thử thăm dò nói một chút, căn bản không có ý tứ này, không nghĩ tới rước lấy một hồi phản sặc.
Huống chi, hắn đối Lưu Khang, sắc thực không ghét, thậm chí còn có chút thưởng thức.
Như Tiêu Vạn Bình thật làm ra quyết định, Bạch Tiêu cũng biết ngăn cản.
Ta chỉ là thuận miệng nói, thế nào?
Ngươi thật dự định diệt trừ Lưu Khang?
Lắc đầu, Tiêu Vạn Bình khôi phục trịnh trọng.
Hắn là người tốt, không phải tới vạn bất đắc dĩ, không hạ thủ.
Ngươi cũng không giống như là mềm lòng người.
Bạch Tiêu nói tiếp.
Trừng mắt liếc hắn một cái, Tiêu Vạn Bình nói ra tình hình thực tế, ta còn phải dùng Lưu Khang đến vững chắc hoàng tộc bách quan.
Đây mới thật sự là lý do.
Bạch Tiêu lại lần nữa hỏi.
Liếc mắt, Tiêu Vạn Bình bất đắc dĩ trả lời, cả hai đều có, được rồi.
Ngay sau đó miệng bên trong lại nói, đường đường Bạch Vân Tông tông chủ, lúc nào thời điểm biến cùng Tự Uyên nha đầu như vậy, hùng hổ dọa người.
Nghe nói như thế, Bạch Tiêu ngửa đầu cười ha hả.
Đi, đi gọi Kim Sư tới, ta có việc tìm hắn.
Nghe vậy, Bạch Tiêu thần sắc nghiêm lại.
Là liên quan tới Lê Cơ cùng Lữ Diệu.
Không tệ.
Tiêu Vạn Bình trong mắt hơi híp, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng.
Bạch Tiêu gật đầu một cái, đi ra Triều Dương Điện.
Thay thế Âu Dương Chính, là hòa sứ.
Ngũ hành sứ bên trong, hắn tu vi cao nhất, phụ trách mang theo môn đồ thủ ở bên ngoài Triều Dương Điện.
Hòa sứ, bệ hạ có chỉ, truyền Kim Sứ yết kiến.
Bạch Tiêu đi đến cửa đại điện tuyên chỉ.
Hòa sứ chắp tay lĩnh mệnh, là.
Chợt vung tay lên, nhường một người môn đồ đi gọi đến Kim Sứ.
Trở về trong điện, Bạch Tiêu cũng dặn dò, có thể ngàn vạn nhớ Lưu Khang lời nói, đừng quá mức cấp tiến, nếu không hoàn toàn ngược lại, không vững vàng triều cục, tiến công vệ quốc liền vô vọng.
Đi, đừng lèm mề trong trạng.
Tiêu Vạn Bình cầm lấy chén trà uống một hớp.
Hai khắc đồng hồ sau, Kim Sứ đến,
gặp qua sứ quân.
Tại không có người ngoài dưới tình huống, hắn từ đầu đến cuối lấy sứ quân xưng hô.
Có chuyện, cần vô tướng môn đi xử lý.
Sứ quân tỉnh giảng.
Chấm muốn Lê Cơ cùng Lữ Diệu đầu người.
Khu khu cụ một bên Bạch Tiêu bị chính mình nước bọt sạt tới, hắn mở to lớn mắt thấy Tiêu Vạn Bình, mặt mũi tràn đầy không hiểu.
Dặn đi dặn lại, ngươi chính là như vậy trấn an bách quan.
Kim Sứ sửng sốt nửa ngày, cuối cùng vẫn linh mệnh.
Tuân chỉ.
Tiêu Vạn Bình không chút nào để ý tới Bạch Tiêu ánh mắt, tiếp tục nói, ngày mai chấm đến lúc thái miếu, muốn gặp được bọn hắn thủ cấp.
Là.
Đúng rồi, động thủ lúc, thuận tiện cắt lấy đầu lưỡi của bọn hắn.
Thấy thế, Bạch Tiêu tranh thủ thời gian mở miệng, bệ hạ đưa tay ngăn lại Bạch Tiêu. Tiêu Vạn Bình không có đi xem hắn, ngay sau đó nói, làm thành giặc cướp cướp sạch, ngươi có thể minh bạch.
Kim Sứ không người lĩnh mệnh, thuộc hạ.
Minh bạch.
Đi thôi.
Thuộc hạ cáo lui.
Kim Sứ rời đi Triều Dương Điện.
Bạch Tiêu sớm đã chờ không nổi, lập tức mở miệng, ngươi đây là làm gì?
Lão Bạch, ngươi đừng kích động.
Tiêu Vạn Bình khoát khoát tay, ra hiệu hắn ngồi xuống.
Loạn thế làm dùng trong điện, trong triều cũng giống vậy.
Có thể dạng này,
ngươi không sợ kích thích quần thần lửa giận, cục diện càng thêm hỗn loạn sao?
Sẽ không.
Tiêu Vạn Bình khoát tay phủ định. Hai người kia rõ ràng chính là Đông Cung Dương Nghiệt, đã bọn hắn dám nhảy ra, vậy liền đem chim đầu đàn đánh dụng, đây mới là chính xác nhất ứng đối. Cái gì trấn an làm chủ, lôi kéo chính sách vững chắc chiều cục, tất cả đều dám chó không thể. Gặp hắn nói đến nói chắc như đinh đóng cột, Bạch Tiêu nửa tin nửa ngờ. Ngươi thật sự có nắm chắc? Quay đầu nhìn chằm chằm Bạch Tiêu, Tiêu Vạn Bình trong lòng âm thầm cảm thán. Cái này hào hiệp, đi theo bên cạnh mình lâu, huyết tính đều bị ma diệt không ít. Hắn cũng không muốn nhường Bạch Tiêu mất đi phần này huyết tính. Lập tức liền mở miệng, "Lão Bạch, đừng quên, trong tay ngươi Hàn Thiết bảo kiếm, càng đừng quên đã từng khoái y ân cửu, ngày mai ai còn rằng có phê bình tín áo, không cần ta hạ lệnh, tay cầm bảo kiếm, lấy đầu của hắn chính là." Một phen, đem Bạch Tiêu tiềm ẩn thật lâu hào hùng, lại lần nữa tỏa sáng. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt biến dần dần lửa nóng. "Tốt." Bạch Tiêu cao giọng nhận lời. Chương 1221, Lôi đỉnh thủ đoạn chương 1221, Lôi đỉnh thủ đoạn Bạch Tiêu thời điểm nhắc nhở Tiêu Vạn Bình đừng quên ban đầu tâm. Mà Tiêu Vạn Bình hiện tại cũng thời điểm nhắc nhở Bạch Tiêu, đừng quên trong lòng kia cố hiểm nghĩa. Hai người sóng vai, hành đầu ở cái này gợn sóng quỷ quyệt trong loạn thế. Đồng thời vừa hy vọng đối phương là bộ dáng của ban đầu. Nghĩ đến điểm này, hai người không khỏi liếc nhau, nhìn nhau cười to. Hôm sau, quân thân phục chỉ, vẫn như cũ ở trước thái miếu tập hợp. Long Liên chậm rãi đố, bách quan núi thở. Lần này hoàng tộc ngược không có đến đây, trừ Lưu Khang ra. Tất cả lễ nghi hoàn tất, Tiêu Vạn Bình thân mang long bảo, đầu đội vương miện, đi tới trên bậc thang. Chậm rãi xoay người, hắn cao giọng mở miệng, hôm qua có người hướng chấm đưa ra một chút nghi hoặc, hôm nay chấm liền làm lấy liệt tổ liệt tôn mặt từng cái giải đáp. Bách quan giữ im lặng, chấm đợi Tiêu Vạn Bình nói tiếp. Giơ tay lên, Tiêu Vạn Bình dường như vừa muốn lên tiếng lại ngừng lại. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ cái chán, nhíu mày. T, cái này thứ một cái nghi vấn là cái gì tới, chấm làm sao nghĩ không ra tới. Thế này, Lưu Khang mặt mũi tràn đầy hoang mang nhìn xem hắn. Hắn coi là Tiêu Vạn Bình hẳn là đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác, nhưng bây giờ vì sao đông nhiên đến một màn này? Chỉ biết như Bạch Tiêu nội tình, trong lòng cười thầm, lại là hắn hát hí khúc thời gian. Bệ hạ, cái này vấn đề thứ nhất là Lưu Khang vừa muốn mở miệng nhắc nhở. Chờ một chút. Tiêu Vạn Bình đưa tay cản trở. Cái này vấn đề thứ nhất là ai nói lên tới? Bẩm bệ hạ lời nói là công bộ thượng thư Lê Cơ. Hòa sứ ở một bên nhắc nhở. Úc, đúng đúng đúng, Lê Cơ Lê đại nhân. Tiêu Vạn Bình bừng tỉnh hiểu ra. Chợt hắn quay đầu tứ phương. Lê thượng thư người đâu? Ra tới nhắc nhở chấm một chút có thể. Vừa dứt tiếng, quân thần tất cả đều thăm dò đi xem, cái kia vốn nên vị trí đứng của Lê Cơ, lại phát hiện giống tuyết. Mấy hơi qua đi, lại bộ thượng thư đứng ra nói, khởi bẩm bệ hạ, hôm nay giống như không có gặp Lê thượng thư. Không có gặp. Tiêu Vạn Bình lông mày nhíu chặt, chuyện gì xảy ra? Bẩm bệ hạ lời nói, Lê thượng thư tuổi tác đã cao, sợ là thân thể khó chịu. Có cái đại thần đứng ra trả lời, thân thể khó chịu, nhưng có xin nghỉ. Môn hạ tỉnh một cái quan viên lập tức đứng ra, khởi bẩm bệ hạ, cũng không thu đến Lê thượng thư xin nghỉ sách. Cái này kỳ quái, theo cho biết, Lê thượng thư cũng không phải làm việc không có bàn giao người. Tiêu Vạn Bình mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ngay sau đó, môn hạ tỉnh lại có một cái quan viên ra khỏi hàng. Bệ hạ, không chỉ là Lê thượng thư, Lễ bộ thượng thư Lữ Diệu, hôm nay cũng không nhìn thấy. Vừa dứt lời, đã thấy một sứ xuyên qua một đám thị vệ, đi tới trước mặt Tiêu Vạn Bình cung kính quỳ xuống. Khởi bẩm bệ hạ, phủ nha đến báo, tối hôm qua Lê phủ cùng Lữ phủ song song bị tặc, Lê thượng thư cùng Lữ thượng thư tất cả đều ngộ hại bỏ mình. Cái gì? Tiêu Vạn Bình làm bộ lấy làm kinh hãi. Hai vị thượng thư đều đã chết. Chính là can hệ trọng đại, phủ Doãn không dám tiện tự làm chủ, hắn đem hai vị thượng thư thi thể mang lên bên ngoài cửa cùng, muốn chuyển giao đại lý tự. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Tiêu Vạn Bình an bài. Sai người đi đem thi thể nhấc đến. Thu liễm nụ cười, Tiêu Vạn Bình vung tay lên. Tuân chỉ. Một sứ xuống dưới. Bách quan thế nào nghe được tin tức này, ngay tức khắc tâm nhảy không ngừng. Lưu Khang đã mặt mũi lại trường, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Vạn Bình. Hắn làm sao không biết, đây là ai ra tay. Đem thi thể nhấc đến nơi này, Lưu Khang càng là trong lòng rất rõ ràng, Tiêu Vạn Bình đây là vì thị uy. Hóa ra chính mình tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, Lưu Tô nửa chữ cũng không nghe lọt ai. Nghĩ đến đây, Lưu Khang trong lòng ngay tức khắc dâng lên thấy lạnh cả người. Dường như đứa cháu này không giống chính mình tưởng tượng như vậy nghe lời. Một lát sau, vô tướng môn đồ đem hai cái cáng cứu thương mang lên bách quan trước mặt buông xuống. Trên cáng cứu thương mặt bao trùm lấy hai tấm vải trắng, phía trên còn lộ ra trướng mắt tinh hồng. Xốc lên. Tiêu Vạn Bình mặt không biểu tình, đưa tay phải ra ngón trỏ nhẹ nhàng gõ nhấc. Là. Vô tướng môn đồ lập tức xốc lên vải trắng. Hai bộ thi thể xen lẫn thành một bức kinh khủng hình tượng, xâm nhập bách quan tầm mắt. Phần cổ đứt gãy, hai mắt trợn lên, miệng đại trường, mắt trần có thể thấy đầu lưỡi đã bị cắt xuống. Toàn thân còn có vô số vết đao. Lê Cơ thậm chí cánh tay phải cũng bị chặt đứt một nửa. Mặc dù huyết dịch đã ngưng kết đã lâu, nhưng vải trắng xốc lên thời điểm, mùi máu tươi vẫn tràn ngập ra. Hệ những cái kia ngày bình thường chưa từng thấy qua giết chóc quan văn, nhìn thấy cảnh tượng này, nhịn không được xoay người nôn mửa. Thế này, Tiêu Vạn Bình lạnh giọng cười một tiếng, ngồi xuống. Hắn cầm qua chén trà, lắc đầu thổi tan tung bay nhiệt khí, cạn nhấp một cái. Sau đó đem chén trà giao cho nội thị quan. Tựa vào ghế, Tiêu Vạn Bình dứt khoát nhắm mắt lại, đem hai tay khép tại trong tay áo, căn bản không nóng nảy để cho người ta đem thi thể khiêng xuống đi. Hắn chính là muốn nhường bách quan nhìn xem. Ai dám chất vấn hắn cái này tân đế, chính là cái này kết quả. Theo thời gian chuyển rời, có chút quan viên đã hai chân phát run, sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn trải qua quan trường, mỗi một cái đều là lão hồ ly,
làm sao không biết Lê Cơ cùng Lữ Diệu là bị ai giết chết? Lại vì sao muốn ở chỗ này đình thi? Đặc biệt là hôm qua phụ họa Lê Cơ Lữ Diệu đám người kia đã lạnh cả sống lưng, ném đi tam hồn thất phách. Bọn hắn không biết rõ, loại này tai họa tối nay sẽ không phát sinh tại trên đầu mình. Thái Miêu trước mặt giống như chết yên lặng, không ai dám nói chuyện. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, Lưu Khang vừa rồi đứng ra. Vậy hạ, vẫn là trước sai người đem thi thể nhấc đi xuống, đây là Thái Miêu trước, điểm xấu. Chậm rãi mở mắt ra, Tiêu Vạn Bình lúc này mới cười trả lời, đi, liền theo Hoàng Bá phụ lời nói, việc này liền giao cho đại lý tự đi tra. Người tới, đem thi thể nhấc đi đến đại lý tự. Tuân chỉ. Tự có vô tướng môn đồ đem hai bộ thi thể khiêng xuống đi. Cái này, Tiêu Vạn Bình vừa rồi từ trên ghế đứng lên. Ai nha, đáng tiếc, quả thực đáng tiếc, hai vị thượng thư lao khổ công cao, cứ như vậy không minh bạch bị giết, thật là khiến người thở dài. Hắn lắc đầu, giả trang ra một bộ đau lòng dáng vẻ. Sau đó, hắn nhìn về phía Bạch Quan, "A, đúng rồi, vừa rồi nói đến đâu rồi?" Bạch Tiêu cố nén ý cười, hợp thời nhắc nhở, "Bệ hạ, ngài vừa muốn giải đáp đám đại thần nghi hoặc, nhưng lại quên đi vấn đề." "Đúng đúng đúng." Tiêu Vạn Bình lại lần nữa gõ chán mình, sau đó thanh âm đột nhiên nổ cao mấy phần. "Có vị kia ái khanh ra đến nói một chút, hôm qua Lê thượng thư cùng Lữ thượng thư đối chấm có nào chất vấn a?" Giữa sân lặng ngắt như tờ, nào có người dám lại nói nửa câu. Thấy thế, Lưu Khang không khỏi bước dầu gật đầu. Hắn nhìn về phía Tiêu Vạn Bình ánh mắt cũng từ chất vấn biến thành tán thưởng. Không có nghĩ đến cái này thời điểm, dùng tới lôi đỉnh thủ đoạn, hiệu quả ngược lại tốt hơn. Đồng thời trong lòng thở dài, bọn này chất vấn tân đế triều thần, không có một cái có cốt khí. Tiêu Vạn Bình tiếp tục nói, tại sao không ai nói chuyện? Đã hôm nay lần nữa gặp nhau tại Thái Miếu trước, chấm chính là muốn ngay trước liệt tổ liệt tông mặt, thay chư vị giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, chư vị ái khanh, đối chấm có gì bất mãn, thậm chí chất vấn, cứ nói đừng ngại. Chấm tuyệt đối không phải bụng dạ hẹp hòi người, càng sẽ không tự mình trả thù. Bạch Tiêu Cơ hổ cười ra tiếng. Nay bằng với cùng đám đại thần thẳng thắn, Lê Cơ cùng Lữ Diệu chính là Tiêu Vạn Bình bí mật phái người giết chết. Rốt cục, có một người đứng dậy. Chương 1222, các ngươi nhưng còn có dị nghị. Chương 1222, các ngươi nhưng còn có dị nghị. Đứng ra chính là Hình Bộ Thượng thư. Hắn dẫn đầu tỏ thái độ. Bệ hạ thuận theo thiên mệnh, kế thừa đại thống, là đại lương chi phúc, thương sinh may mắn, vi thần cũng không cái gì đáng nghi. Vậy sao? Tiêu Vạn Bình giả trang ra một bộ ngoại ý muốn bộ dáng. Kia cái khác cái khanh đâu? Bách quan ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đồng loạt quỳ xuống. Bệ hạ thuận theo thiên mệnh, chúng thần không nghi ngờ gì nữa. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình khỏe miệng rắc một cô ý cười. Nếu như thế, vậy thì di ra Càn Khôn Điện nghị sự a. Tuân chỉ. Lên Long Liễn, tại Bạch Tiêu cùng một đám vô tướng môn đồ hộ tống hạ, Tiêu Vạn Bình tính cả Bách Quan, đi tới Càn Khôn Điện. Đám người chia lớp đứng thẳng, đi hành lễ sau, lễ bộ thị lang lập tức đứng ra khởi bẩm. Khởi bẩm bệ hạ, tiên đế Long Quách, hôm nay giờ báo liền có thể đến hoàn thành, mời bệ hạ làm chủ. Người lãnh đạo trực tiếp không có, hắn dường như vội vã biểu trung tâm. Cất đặt thái miếu, lấy thái thường tự chọn lựa ngày lành đẹp trời, nhập táng hoàng lăng. Là, bệ hạ. Lễ bộ thị lang đầu tiên là nhận lời, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, Lưu Phong di thể, Bạch Long vệ cũng trả lại, mời bệ hạ xử trí. Chư vị ái khanh, các ngươi có ý kiến gì không? Tiêu Vạn Bình cố ý hỏi lại. Lễ bộ thị lang đáp, Lưu Phong sinh tiền, đã bị tiên đế biếm thành thứ dân, theo vi tần góc nhìn, không thích hợp nhập táng hoàng lăng, có thể chọn một chỗ bảo địa hạ táng liền có thể. Chọn một chỗ bảo địa. Tiêu Vạn Bình lạnh hừ một tiếng, như thế nghịch tặc, dám can đảm giết cha giết quân, trả lại hắn chọn bảo địa. Nghe nói như thế, lễ bộ thị lang lập tức quỳ rạp xuống đất. Bệ hạ, vi thần chỉ là góp lời, tất cả nhưng bằng bệ hạ làm chủ. Trầm ngâm một lát, Tiêu Vạn Bình cao giọng nói rằng, theo chấm nhìn, đem Lưu Phong thi thể nhét vào bãi tha ma, nuôi sói vẫn là cho chó ăn, mà theo hắn đi. Nghe nói như thế, chúng thần không nói. Một cố kỳ quái không khí ngay tức khắc tràn ngập ra. Bọn hắn dường như cảm thấy, Tiêu Vạn Bình như vậy xử trí, quá mức vô tình. Nhưng không ai dám lên tiếng. Thế nào, các vị khanh gia có dị nghị? Lưu Khang ở một bên trong lòng chế nhạo, Lê Cơ Lữ Diệu đều bị ngươi chém đầu cắt lưỡi, ai còn dám có dị nghị? Nghe được một lát, Bách Quan đồng loạt không người trả lời, chúng thần không dị nghị. Không có tốt nhất. Tiêu Vạn Bình cười lạnh trả lời một câu. Dính đến Lưu Phong cùng Lương Đế tương quan, Bách Quan hoàn toàn ngậm miệng lại. Lễ bộ thị lang đứng vào hàng ngũ, binh bộ thượng thư đứng dậy. Khởi bẩm bệ hạ, Mộ Dung thị còn tại Bắc Cảnh tứ ngược, xin hỏi bệ hạ, phải chăng muốn phát binh diệt chi? Không cần, sáng nay chấm đã tiếp vào mật báo, Mộ Dung thị lui binh. Lui binh? Binh bộ thượng thư khẽ giật mình. Hắn cũng không có tiếp vào tin tức. Đương nhiên, Tiêu Vạn Bình cũng không tiếp vào tin tức, chỉ là thuận miệng nói mỏ mà thôi. Hắn thành sự tình, Mộ Dung tu tự nhiên sẽ lui binh. Ân, Mộ Dung thị sở cầu, duy sinh tôn người, chớ bằng lòng miễn đi Mộ Dung thị 5 năm tuế cống, huống hồ chấm lúc trước có ân với Mộ Dung tu, bọn hắn đã lui binh. Tiêu Vạn Bình thuận thế đem miễn trừ tuế cống một chuyện, đặt tới bên ngoài mà nói. Miễn cho về sau những này bách quan lại chít chít trà không ngừng. Bệ hạ anh minh. Binh bộ thượng thư đầu tiên là định nọt một câu, ngược lại lại nói, xin hỏi bệ hạ, khi nào đối vệ quốc dụng binh, binh bộ cũng tốt làm đủ chuẩn bị. Tiêu Vạn Bình âm thầm gật đầu, đó là cái làm việc quan, có thể chủ động ôm sự tình. Chờ tiên đế hạ táng, chấm sẽ ngự giá thân trình, binh bộ có thể tay chuẩn bị. Ngự giá thân trình. Bốn chữ vừa ra, trên triều đình lập tức xôn xao. Bệ hạ không thể, ta đại lương chiến lực ở đằng kia trên vệ quốc, huống mà còn có Viêm quốc phối hợp, muốn diệt vệ quốc dễ như trở bàn tay, bệ hạ nhất định không thể mạo hiểm. Binh bộ thượng thư khuyên nhủ. Thần tán thành. Hình bộ thượng thư đứng dậy. bệ hạ vừa vào xã tắc, tất cả sự việc cần giải quyết, còn cần bệ hạ làm chủ, không được đi đến tiền tuyến.
Bệ hạ, lễ bộ thị lang cũng nói, ngài chính là vạn tôn chi thân thể, ngự giá thân trinh, mặc dù có thể lấy cổ vũ sĩ khí, nhưng cuối cùng nguy hiểm quá mức, vi thần phản đối. Dính đến Tiêu Vạn Bình an toàn, bọn này quan viên nhưng là nô nước tấp nập lên tiếng. Bọn hắn biết, Tiêu Vạn Bình tất nhiên trong lòng minh bạch, đây là tại quan tâm hắn, sẽ không trách tội. Đi, việc này cho sau lại nghị. Tiêu Vạn Bình lười nhác cùng bọn hắn nhiều lời. Sau đó, triều thần lại nghị lớn nhỏ quốc sự, vừa rồi tản hướng. Trở lại triều Dương điện, trông chất như núi đấu trường, để cho Tiêu Vạn Bình nhức đầu. Tùy ý nhìn mấy phần, hắn liền đã cảm thấy đầu nợ, mắt nổi đong đóm. Ba đem tấu chương ném ở trên bàn, Tiêu Vạn Bình thở dài ra một hơi, tựa ở trên long ỷ nhắm mắt dưỡng thần. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, Lưu Khang vì cái gì không thích ngồi vị trí này? Thế nào, mới làm mấy ngày hoàng đế, cái này thấy chán? Bạch Tiêu cười hỏi lại. Ngồi thẳng người, Tiêu Vạn Bình mở to mắt. Lão Bạch, ta hiện tại càng thêm xác định, nhất định phải ngự giá thân trinh, giữ lại trong hoàng cung, nhìn những này thần tử khẳng khái phân trần, không bao lâu nữa, ta liền sẽ nổi điên. Thân trinh cũng không gì không thể, ta có thể bảo chứng an toàn của ngươi, nhưng ngươi rời đi, ai đến giám quốc? Bạch Tiêu đưa ra một cái vấn đề thực tế. Không chút nghĩ ngợi, Tiêu Vạn Bình thốt ra. Cái này không phải là còn có Lưu Khang sao? Hán. Bạch Tiêu nhíu mày, hắn không phải là muốn hộ tống mộ Dung Nguyệt thi cốt về mộ Dung thị an táng. Chuyện này hắn lúc nào thời điểm làm đều có thể, Lưu Khang một lòng vì Đại Lương Giang Sơn, tin tưởng yêu cầu này hắn sẽ không cự tuyệt, hơn nữa biết làm rất khá. Trải qua Tiêu Vạn Bình nói chuyện, Bạch Tiêu cũng cảm thấy Lưu Khang là người chọn lựa thích hợp nhất. Nhưng là, có một vấn đề, ngươi liền không sợ hắn thật cướp đoạt chính quyền? Cướp đoạt chính quyền? Tiêu Vạn Bình lắc đầu cười một tiếng, thân chinh sau, Bắc Lương binh mã nắm giữ toàn bộ tại chúng ta trong tay, hắn như thế nào cướp đoạt chính quyền? Coi như cướp đoạt chính quyền, hắn đạt được cũng chỉ là sắc giống Bắc Lương mà thôi. Có lý. Bạch Tiêu liên tục gật đầu. Huống chi, ta muốn chỉ là Bắc Lương binh mã, vị hoàng đế này, người nào thích làm ai làm đi. Tiêu Vạn Bình nhìn lướt qua long án bên trên sổ gấp, bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngươi tiểu nói này, dường như chỉ có Lưu Khang rồi. Chờ Lương đế hạ táng sau, ta lại cùng hắn nói đi. Bạch Tiêu gật gật đầu. Đúng rồi, La Thành Vương Viễn bọn hắn đâu? Tiêu Vạn Bình bỗng nhiên nhớ tới trước đó thân mình, đều còn tại hầu phủ đâu. Những người này cũng là theo chân Tiêu Vạn Bình kinh nghiệm sinh tử đồng bạn, tự nhiên không thể là nhạt. Chuyển cho bọn họ tiến cung a. Tốt. Trôi qua một lát, La Thành, Vương Viễn, Trần Đạt, Triệu Xuân bốn người tiến vào triều Dương điện. Ti chức khấu kiến bệ hạ. Bốn người đồng loạt hành lễ. Đều đứng lên đi. Tiêu Vạn Bình khỏe miệng mang theo ý cười. Cùng nhau đứng lên, bốn trên mặt người đều có vẻ kích động. Chủ tử nhà mình leo lên cửu ngũ, bọn hắn biết điều này có ý vị gì. Từ đó về sau, địa vị của bọn hắn đem không giống ngày xưa. Rời ghế mà lên, xuống bậc thang, Tiêu Vạn Bình đi đến bốn người trước mặt. Một đường đi tới, chư vị vất vả. Đơn giản một câu, đem bốn người nói đến kinh sợ. Bọn hắn lập tức xoay người cúi đầu. Bệ hạ nói quá lời, chúng ta việc nằm trong phận sự. La Thành không giỏi ăn nói, đáp lời chính là Vương Viễn. Chương 1223, cải trang. Chương 1223, cải trang. Tính cả bốn người ở bên trong, còn có 310 hầu phụ thân vệ. Tiêu Vạn Bình trong lòng có an bài. La Thành, đi trước tại. La Thành quỳ xuống. Trẫm phong ngươi làm trái chỉ huy sứ, phòng tứ phẩm, phu nhân an toàn cùng với tất cả sự việc cần giải quyết, toàn quyền giao cho người phụ trách. Theo không có chút nào phẩm cấp hầu phụ thân vệ, lập tức nhảy đến phòng tứ phẩm, La Thành nhất thời chưa kịp phản ứng. Một người đắc đạo, chó gà thăng thiên, không gì hơn cái này. Qua mấy hơi, La Thành cổ họng nhấp nhô mấy lần, thanh âm nghẹn ngào đáp, tạ bệ hạ hồng ân, ti chức lĩnh chỉ. Vương Viễn, ti chức tại. Vương Viễn cũng quỳ theo hạ. Phong ngươi làm phải chỉ huy sứ, tổng tứ phẩm, quận chúa đình viện an toàn, liền giao cho ngươi phụ trách. Tạ bệ hạ, ti chức định không phụ bệ hạ thiên ân. Chỉ huy sứ, tại Bắc Lương là không có. Tiêu Vạn Bình vì những này thân vệ, cố ý thiết lập cơ cấu. Trần Đạt Triệu Xuân, hai ngươi làm phó chỉ huy sứ, tổng ngũ phẩm, cố gia an toàn, các ngươi phụ trách. Hai người lẫn nhau, trong mắt rưng rưng, lồng ngực có chút chập trùng. Phu phu một tiếng, cũng là quỳ rạp xuống đất. Ti chức tạ bệ hạ hoàng ân hạo đãng. Bình thân. Tiêu Vạn Bình hai tay đưa đỡ. Ngay sau đó lại dặn dò, bây giờ trước mặc dù thành cái này tòa hoàng cung chủ nhân, nhưng khó đảm bảo đồng cung dương nghiệt còn tại, các ngươi cần phải để bụng. Tất nhiên không phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Bốn người trăm miệng một lời đáp. Tiêu Vạn Bình có Bạch Tiêu, Thủy Đồng, còn có Ngũ Hành Sứ, trong cung an toàn không ngại. Nhưng Hạ Liên Ngọc Sơ tự hành cùng cố gia, Tiêu Vạn Bình vẫn là có chút không yên lòng. Nhường La Thành Vương Viễn bọn hắn đi thủ vệ, không thể thích hợp hơn. Đi xuống đi, nói cho các huynh đệ, đồng lộc gấp bội. Bốn người nghe vậy lại hỉ, lại là bái tạ, ti chức thay các huynh đệ khấu tạ bệ hạ. Trần Đạt Triệu Xuân trong lòng cảm thán, may lúc ấy không sợ chết, không có khuất phục ở thiên địa các độc dược hạ. Chuyện cũng đã vậy, bây giờ cuối cùng trở nên nổi bật. Trong lòng đối Tiêu Vạn Bình càng thêm cảm phục. Sau năm ngày, Thái Thường tự chọn ngày lành đẹp trời, đem Lương Đế Long Bách vận chuyển về Hoàng Lăng hạ táng. Bách quan hoàng tộc liên tiếp bị Ninh Đế đô, tất cả đều treo bạch. Tới Hoàng Lăng, Lưu Khang một đôi mắt không rời mộ Dung Nguyệt Lăng tẩm. Thế này, Tiêu Vạn Bình tiến lên, thấp giọng nói rằng, Hoàng Bá Phụ, trẫm đã thu được mộ Dung tu thư, hắn cũng hy vọng mang mộ Dung Nguyệt về mộ Dung thị an táng, chờ trẫm thân trinh trở về, liền do ngài tự mình mang đến. Hắn muốn nhân cơ hội này, hướng Lưu Khang đưa ra giám quốc một chuyện. Nghe vậy, Lưu Khang lập tức quay đầu. Người trinh ngươi vệ quốc, ta tự dẫn mộ Dung Nguyệt đi, lại có gì làm? Khụ khụ háng giọng một cái, Tiêu Vạn Bình cười trả lời, chấm đi Nam Cương, cái này quốc sự cũng nên có người xử lý, ngài nói đúng à? Lưu Khang trong mắt hơi híp. Hảo tiểu tử, ngươi muốn cho ta giúp ngươi xử lý chính sự, không phải hoàng bá phụ không ai có thể hơn. Không được, thật vất vả rơi vào thanh nhàn, ta cũng không muốn để ý tới những phá sự kia. Tiêu Vạn Bình sớm biết hắn sẽ không dễ dàng bằng lòng, tiếp tục nói, ngài không dám quốc, vạn nhất trong triều đại loạn, ta Lưu Thị Giang Sơn nếu như rơi xuống trên tay người khác hắn cố ý nói chuyện giật gân. Nhưng chiêu này, xác thực dùng tốt. Lưu Khang nghe nói, lập tức cao mày cao giọng bắt bỏ, ngươi liền không thể chờ trong hoàng cung, nhường các tướng sĩ đi tiến đánh vệ quốc. Vệ quốc có Khương Bất Huyễn, hắn không phải người bình thường, muốn diệt bọn hắn, không có hoàng bá phụ tưởng tượng đơn giản như vậy. Lưu Khang hít sâu một hơi, từ đầu đến chân đánh giá Tiêu Vạn Bình. Ta xem như đã nhìn ra, ngươi sớm đã hạ quyết tâm muốn thân chinh. Là, ta giống như không được chọn. Kia liền đa tạ hoàng bá phụ. Tiêu Vạn Bình cười gật đầu thăm hỏi. Ngươi Lưu Khang hất lên ống tay áo, lạnh hừ một tiếng. Tiêu Vạn Bình tiếp tục nói, nghe nói vệ đế cũng rất thích đồ cổ tranh chữ, thậm chí còn có một số chân quý kỳ phổ, chờ công phá vệ cung này, chất nhi tất nhiên vì hoàng bá phụ tìm tới mấy thứ. Nghe nói như thế, Lưu Khang nhãn tình sáng lên. Hắn rất thích đồ cổ tranh chữ, đặc biệt là kỳ đạo, coi như sinh mệnh. Có thể nói tốt, không cho phép chơi xấu. Quân vô hy ngôn. Cái này còn tạm được. Dườm ra lễ nghi, tiến hành cả ngày. Chờ lúc trở lại Vị Ninh, đã là trời tối. Mấy ngày nay, Cố Khiếu ngồi không yên, đã thu xếp lấy, đem Túy Tiên lâu một lần nữa gây dựng. Tiêu Vạn Bình cố ý ngự bút đề tự, cho hắn một khối đại triển hành đồ bản hiệu. Đế đô mắt tính, biết cái này là đương kim thánh thượng tự tay nâng bút chữ, càng là ủ đùn kéo đến. Đối với bảng hiệu nhau nhau giơ ngón tay cái lên, khen lớn có liệu. Vốn là có tươi tinh gia trì, lại thêm hoàng đế ngự tứ bảng hiệu, chuyện làm ăn càng là nóng nảy. Dù cho là kín người hết chỗ, nhưng tiến đến thực khách, lại là ngay ngắn trật tự. Đừng nói nháo sự gây chuyện, bọn hắn thậm chí liền cao giọng nói lời cũng không dám. Đối với Túy Tiên lâu hòa kế, càng là nho nhã lễ độ. Kết quả là, những cái kia ăn chơi thiếu gia, vương công quý tộc, đối với quán rượu hòa kế chắp tay hành lễ, cùng cảm ơn hình tượng, nghiêm nhiên thành đế đều cùng nhau kỳ quái phong cảnh. Long Liên đi ngang qua Túy Tiên lâu, bách tính tất cả đều quỳ lạy, Tiêu Vạn Bình không khỏi rèm xe vén lên tử, nhìn thoáng qua. Trong đám người, hắn tìm tới Cố Khiếu phụ tử thân ảnh. Cố Thư Tình lại không ở tại bên trong. Tiêu Vạn Bình cũng không để ý, có lẽ là nàng không muốn lộ diện, hoặc là chờ chồng cung cũng không đi vào Túy Tiên lâu. Trở lại cung trong, cùng Bạch Tiêu Quỷ Y đi dùng qua bữa tối, lại nghe hỏa sứ ở ngoài điện bẩm báo. Khởi bẩm bệ hạ, vị Ninh phủ Doãn Lạc Vĩnh Phong cầu kiến. Đế đô phủ Doãn, nhưng khác biệt với địa phương quan, có tiến cung diện thánh tư cách. Nhường hắn tiến đến. Giây lát, Lạc Vĩnh Phong cẩn thận từng ly từng tí lện bước bộ pháp, đi vào Triều Dương điện. Vi thần khấu kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ vạn an. Lạc phủ Doãn, đã lâu không gặp. Tiêu Vạn Bình nhìn thấy Lạc Vĩnh Phong, mỉm cười. Chút thời gian trước, Lạc Vĩnh Phong còn bồi tiếp hắn, đem hộ môn điển sĩ Ngụy Khâu cho thu thập, thuận tiện đem hộ bộ thượng thư Trần Đăng Biếm đến Phong Tuyết Lâm. Cấp tốc liếc qua Tiêu Vạn Bình, Lạc Vĩnh Phong đem đầu lại lần nữa chôn xuống. Hắn thấp thỏm trong lòng, đồng thời cũng may mắn lúc trước chọn đúng, hắn đứng ở Tiêu Vạn Bình bên này. Vi thần sợ hãi, đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Tìm chấm chuyện gì? Tiêu Vạn Bình lạnh nhạt hỏi. Bẩm bệ hạ lời nói, vi thần phụng chỉ tìm kiếm ngày tốt bảo địa, an táng cô phu nhân, chuyện đã xong, chuyên tới để xin chỉ thị bệ hạ. A, lúc nào thời điểm? Bẩm bệ hạ lời nói, ngày mai giờ mao bốn khắc, giờ lành. Chỗ nào? Bác ngoại Ô Long Vượng chân núi. Biết, việc này giao cho các ngươi phủ nhà phụ trách, cần phải đem cô phu nhân di thể phong quang hạ táng. Thời thần tuân chỉ. Đi xuống đi. Vi thần cáo lui. Sau khi Lạc Vĩnh Phong rời đi, Tiêu Vạn Bình gọi thị vệ, đem việc này cáo chi Cố gia. Rũi lưng một cái, Tiêu Vạn Bình kinh ngạc nhìn xem lay động ánh đến. Lão Bạch, Cố gia đợi ta ân trọng, ngày mai cao thấp phải đi thắp cái hương. Đi, ta đi nói cho kim sứ, lập tức an bài thủ vệ. Trở về. Tiêu Vạn Bình gọi hắn lại, an bài cái gì thủ vệ, chúng ta cải trang xuất cung là được. Cải trang? Bạch Tiêu nhíu mày lại. Chương 1224, Lão Bạch trở về. Chương 1224, Lão Bạch trở về. Ân, có chút hoài niệm Túy Tiên lâu đồ ăn. Vậy cũng không cần cải trang a. Bạch Tiêu vẫn là lấy Tiêu Vạn Bình an toàn làm chủ. Tiêu Vạn Bình chỉ có thể cười nói ra lời trong lòng, mấy ngày nay, ta đến chỗ nào đều có một đám người đi theo, rất không được tự nhiên. Tất cả hoạt động đều tại mí mắt của người khác từ dưới đáy, cái này khiến hắn cảm thấy không có bất kỳ cái gì tư nhân không gian có thể nói. Thậm chí, làm không đến 10 ngày hoàng đế, đã cảm thấy có chút biệt muộn. Bạch Tiêu có thể hiểu được Tiêu Vạn Bình khổ sở, cũng không phản đối nữa. Đi, ngày mai tản hướng, ta cùng ngươi đi một lần. Có hắn ở bên người, Bạch Tiêu tự tin, trừ phi lão Triệu đến đây, nếu không không ai có thể bị thương Tiêu Vạn Bình. Lại thêm hạ táng chi địa, vốn là tại Bắc ngoại ô Bắc thành nơi đó, còn chú đóng 15 vạn thanh tùng quân, không ra được đại sự. Sáng sớm hôm sau, thông lệ triều hội, lễ bộ thị lang đưa ra một cái để cho Tiêu Vạn Bình nhức đầu sự tình. Khởi bẩm bệ hạ, quốc không thể một ngày không có vua, hậu cung không thể một ngày vô chủ, bệ hạ đã đăng cơ 10 ngày, lập hậu một chuyện nhất định không thể lại kéo, mời bệ hạ làm chủ. Nguyên bản hoàng đế đăng cơ, liền phải đi theo lập hậu, lấy cố nền tảng lập quốc. Nhưng Tiêu Vạn Bình đăng cơ, tương đối đặc thù, lại đã xảy ra Lê Cơ cùng Lữ Diệu một chuyện, chuyện lập hậu mới không có bị đề cập. Hiện tại xem ra, cuối cùng không tránh khỏi. Có thể lập hậu. Lập ai là sau? Hạ Liên Ngọc, nàng thân phận bây giờ còn không cách nào bại lộ, làm sao có thể công nhiên lập nàng làm hậu? Sơ Tự Uyên. Dựng lên nàng, Hạ Liên Ngọc nghĩ như thế nào? Cố Thư Tình. Cái này là cái thứ nhất cùng mình có hôn ước nữ nhân, nhưng Tiêu Vạn Bình trong lòng đối nàng,
lại tựa hồ như không có cảm giác gì. Ba cái này nữ tử, lập ai đều không phải là. Hơi suy nghĩ, Tiêu Vạn Bình linh cơ khẽ động trả lời, hậu cung không một phi tử, cũng tạm thời không cần hoàng hậu. Bệ hạ, trước có hậu, sau đó có phi, chính là từ trước quy củ, mời bệ hạ minh xét. Quốc sự nặng nề, đại vệ nhìn chằm chằm, nếu không bình chi, chấm vô tâm lập hậu. Tiêu Vạn Bình chỉ có thể cầm chiến sự đến làm bia đỡ đạn. Lưu Khang đối việc này cũng là để ý, dù sao việc quan hệ Bắc Lương Giang Sơn, hắn cũng đứng ra phụ họa, bệ hạ, chư vị đại thần nói không sai, lập hậu sinh ra mới có thể vững chắc gia quốc xã tác, việc này kéo không được. Lão tử đã có con trai, bất quá họ Tiêu. Tiêu Vạn Bình liếc mắt, chỉ có thể dùng sức mạnh, hoàng bá phụ, chấm đã quyết định, chờ Tiêu diệt vệ quốc phía sau, lại đi thương nghị lập hậu một chuyện, chư khanh không cần lại quên. Bệ hạ một chút đại thần còn định nói thêm. Phanh Tiêu Vạn Bình vô long án, phẫn nộ đứng lên. Chấm nói, chấm ý đã quyết, không cần lại quên, nghe không hiểu sao? Bệ hạ bất giận. Bách quan giật nảy mình, cùng nhau quỳ xuống. Thế này, Lưu Khang trong lòng thầm than một tiếng, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn biết Tiêu Vạn Bình quyết định sự tình, ai cũng không quên nổi, bao quát hắn. Nhưng ở trong lòng Lưu Khang, hắn vẫn là hy vọng Lưu Tô có thể nhanh chóng sinh hạ dòng dõi. Hạ triều, Tiêu Vạn Bình đổi với Bạch Tiêu một thân thường phục, tại vô tướng môn đổ yểm hộ hạ, rời đi hoàng cung. Nhìn thoáng qua sát trời, Bạch Tiêu nói, giờ bão ba khắc, vừa bạn theo kịp. Hai người cấp tốc xuyên thẳng qua ở trong đám người, đi ngang qua Tuy Tiền lâu, vẫn như cũng là kín người hết chỗ. Nhưng Cố gia tự nhiên không có ở đây. Đi tới phủ nha, hai người thấy hai mươi mấy cái binh sĩ, đẩy một bộ tốt nhất quan tài, xuất hiện tại trên đường cái. Cố Khiếu, Cố Thư Tình hai tỷ đệ, hai mắt sưng đỏ, Cố Phong vẻ mặt bị thương đi ở phía trước. Trong ngực còn ôm một cái hộp gỗ, đó là của Lưu Phong thủ cấp. Đưa tang đội ngũ, chạy thẳng Bắc Thành. Tiêu Vạn Bình cùng Bạch Tiêu, đi tại sau lưng. Ra khỏi thành ước chừng tám dặm, đưa tang đội ngũ ngoặt vào Long Phượng Sơn. Lạc Vĩnh Phong còn cố ý mời Cao Tăng tụng kinh, siêu độ cho Dư Tú Nương. Cao Tăng pháp hiệu Vô Vi, là phổ chiếu tự chủ trì. Phổ chiếu tự Phật pháp chiều rộng, tín đồ cũng là nhiều. Vô Vi đại sư tự nhiên mà vậy, thành vương công quý tộc xử lý việc tăng lễ, tất nhiên mời người. Một phen tế điện về sau, phủ nha binh sĩ đem quan tài hạ táng, khép lại phong thổ. Cố Thư Tình khóc thành nước mắt người, Cố Khiếu cũng đang không ngừng lau nước mắt. Cái này, Tiêu Vạn Bình rốt cục cùng Bạch Tiêu nhận thân. Gặp hắn đến, Cố Phong có chút kinh ngạc. Hắn biết Tiêu Vạn Bình quốc sự quân thân, không nghĩ tới có thể đích thân tới. Bệ hạ, phủ nha đám người kia bên trong, có người thứ nhất thời gian nhận ra Tiêu Vạn Bình. Thả mắt nhìn đi, vậy mà cũng là cải trang Lạc Vĩnh Phong. Hắn cũng tới. Tiêu Vạn Bình trong lòng hơi kinh ngạc. Vi thần khấu kiến bệ hạ. Lạc Vĩnh Phong lập tức mang theo đám người, ủy nên Tiêu Vạn Bình. Cố Phong vừa muốn quỳ xuống, bị Tiêu Vạn Bình ngăn trở. Lạc đại nhân, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Bệ hạ phân phó, việc này không được sơ sẩy, hạ quan nào dám lãnh đạo. Gật gật đầu, Tiêu Vạn Bình cũng không suy nghĩ nhiều. Đi đến trước bộ phần, Tiêu Vạn Bình cầm lấy một nén nhang, Bạch Tiêu nhóm lửa. Bần tăng gặp qua bệ hạ. Vô Vi trụ trì hành lễ. Tiêu Vạn Bình chỉ là lướt qua, gật đầu thăm hỏi. Đối với mộ bia bài mấy lần, Tiêu Vạn Bình trong lòng mặc niệm. Cố phu nhân, tại hạ cảm niệm quá khứ ân nghĩa, ngươi trên trời có linh thiêng mời thoải mái tinh thần, Cố gia có ta, về sau tuyệt sẽ không để bọn hắn lại chịu nửa điểm bị quất. Lại bài ba bái, Tiêu Vạn Bình đem hương cắm vào trước mộ phần. Nơi đó còn bày biện Lưu Phong thủ cấp. Cố Phong ba người thấy Tiêu Vạn Bình đích thân đến, trong lòng cảm kích vô cùng. Đa tạ bệ hạ. Cố Phong xoay người hành lễ. Cố lao ra, người chết nén bi thương. Cố Khiếu lau khô nước mắt, thốt ra, tỷ. Bệ hạ, ngài thế nào cải trang tới trước? Nghe được trước mặt Cố Khiếu xưng hô, Cố Thư Tình ngẩng đầu, trừng mắt liếc hắn một cái. Cố Khiếu lập tức mở miệng. Tiêu Vạn Bình trả lời, không muốn bị người tiền hô hậu ủng, liền cải trang tới trước. Cố Phong lông mày níu chặt, nhắc nhở, bệ hạ, ngài hiện tại quý là thiên tử, không thể mạo hiểm như vậy. Vừa dứt lời, khoảng cách Tiêu Vạn Bình không đến cách xa hai bước, Vô Vi chủ trì đột nhiên trên mặt hùng quang tất hiện, một thanh sáng loáng dao găm theo trước ngực móc ra, đâm thẳng Tiêu Vạn Bình. Lúc này Bạch Tiêu đứng ở bên trái, Vô Vi bên phải bên cạnh. Hắn tự nghĩ, mượn nhờ Tiêu Vạn Bình thân thể chặn Bạch Tiêu ánh mắt, một kích này tất nhiên cần phải tay. Bệ hạ coi chừng. Bạch Tiêu còn chưa kịp phản ứng, sau lưng Lạc Vĩnh Phong liền đã kinh ngạc thốt lên. Dao găm tại đến Tiêu Vạn Bình chán trước một tấc, bị mạnh mẽ ngăn lại, lại khó mà tiến thêm. Bạch Tiêu vào kiếm, chẳng biết lúc nào đã chặn dao găm. Tiêu Vạn Bình cái này mới phản ứng được, hắn gặp chuyện. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác thân thể bị Bạch Tiêu nhẹ nhàng một vùng, cả người trong nháy mắt đi phía trái lướt tới. Mà Bạch Tiêu không nói hai lời, rút ra Hàn Thiết Bảo Kiếm. Kiếm làm long ngâm, giống như rắn độc leo lên Vô Vi cánh tay. Kiếm thế nhanh chóng, căn bản không có cho Vô Vi bất kỳ thời gian phản ứng. Bá một đầu cánh tay đã rớt xuống đất. Sau đó Bạch Tiêu nâng lên một cước, mạnh mẽ đá vào Vô Vi lồng ngực. Phanh răng rắc xương cốt đứt gãy, âm thanh ầm vang lên, Vô Vi miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, ngay tức khắc bay rớt ra ngoài. Hắn muốn tận lực để lại người sống. Mà Cố gia ba người cùng Lạc Vĩnh Phong một đám phủ nha binh sĩ, lập tức hướng Tiêu Vạn Bình bên người thì đến. Bạch Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Lạc Vĩnh Phong mang theo binh sĩ, đang muốn đem Tiêu Vạn Bình bao quanh bảo hộ, ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn vừa muốn cất bước tiến lên, đi bắt sống Vô Vi lúc, đột nhiên nghe thấy Tiêu Vạn Bình hô một câu: "Lão Bạch, trở về." Chương 1225, tháo thành tám khối. Chương 1225, tháo thành tám khối kêu một tiếng này, hô ngừng Bạch Tiêu hướng phía trước bộ pháp. Bởi vì Tiêu Vạn Bình đã nhận ra dị thường. Bạch Tiêu sửng sốt một hơi, cấp tốc làm ra lựa chọn. Hắn hướng Vô Vi vung ra một đạo lạnh thấu xương kiếm khí. Chợt kiếm khí như một tia chớp hiện lên, ngay tức khắc đem Vô Vi xé nát bấy. Hắn bị trọng thương, liền tránh né cơ hội đều không có. Đã muốn về phòng Tiêu Văn Bình, kia Vô Vi nhất định có thể trốn được. Không cách nào bắt sống, kia liền giết chết. Ngay sau đó, Bạch Tiêu dưới chân đạp một cái, thân hình cực tốc trở về Tiêu Vạn Bình bên người. Có thể một màn kế tiếp, nhường Bạch Tiêu tròn mắt tận nước. Vốn nên bảo vệ Tiêu Vạn Bình Lạc Vĩnh Phong, giờ phút này cũng từ trong ngực móc ra một cây truy thủ, đâm thẳng Tiêu Vạn Bình lồng ngực. Cũng may Tiêu Vạn Bình cách hắn xa, dao găm còn cách một đoạn. Dù là như thế, dao găm truyền tới hàn ý, vẫn như cũng nhường trong lòng của hắn run lên. Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường một đám binh sĩ sững sờ tại chỗ, không biết làm sao. Bọn hắn phủ doãn, lại muốn hành thích đương kim bệ hạ. Tặc tử xem kiếm. Bạch Tiêu trong lòng biết Vô Vi chỉ là kiếp nổ, Lạc Vĩnh Phong mới thật sự là sát chiêu. Thân hình hắn chưa đến bên người Tiêu Vạn Bình, trong lòng thần trường, chỉ có thể miệng bên trong gầm thét, lần nữa vung ra một đạo kiếm khí, chạy theo Lạc Vĩnh Phong mà đi. Có thể Lạc Vĩnh Phong dường như đã sớm chuẩn bị, càng không giống tay trói gà không chặt quan văn. Thân hình hắn một cái nhảy vọt, tránh thoát đạo kiếm khí kia. Sau đó lăn khỏi chỗ, đã đến Tiêu Vạn Bình bên người. Thế này, Tiêu Vạn Bình liên tiếp lui về phía sau, ý đồ cùng hắn kéo dài khoảng cách. Có thể Lạc Vĩnh Phong như hổ báo đồng dạng, lại lần nữa nhào tới. Trong mắt của hắn, chỉ có Tiêu Vạn Bình. Bạch Tiêu chỉ có thể lần nữa ngưng tụ kinh lực, vung ra một đạo kiếm khí, ý đồ ngăn cản Lạc Vĩnh Phong bộ pháp. Nhưng lúc này đây, Lạc Vĩnh Phong không tránh không né. Hắn dường như tính toán tốt, tại kiếm khí đến lúc, hắn có thể giết được Tiêu Vạn Bình. Hắn muốn cùng đối phương đồng quy vu tận. Bạch Tiêu mỗi vung ra một đạo kiếm khí, thân hình liền muốn chậm lại một phần. Hai đạo kiếm khí vung ra, cũng làm cho hắn chậm nửa nhịp. Dao găm đã đến Tiêu Vạn Bình trước ngực. Bệ hạ Cố Phong cùng Cố Khiếu, đồng thời miệng bên trong kinh hô, hướng Tiêu Vạn Bình chạy đi. Một đám phủ nha binh sĩ, giờ phút này cũng phản ứng lại. Bọn hắn rút ra bội đao, cùng nhau tiến lên cản trở Lạc Vĩnh Phong. Có thể tốc độ của bọn hắn cuối cùng không kịp đối phương. Tại dao găm sắp cắm vào Tiêu Vạn Bình lồng ngực một phút này, đứng ở bên cạnh hắn Cô Thư Tình, không biết ở đâu ra khí lực, vậy mà nhảy về phía Tiêu Vạn Bình. Sau đó ôm Tiêu Vạn Bình, gắt gao ngăn khuất trước người hắn. Phốc phốc lưỡi dao đâm vào da thịt âm thanh âm vang lên, Cố Thư Tình chỉ cảm thấy phải khang đau xót, mềm mềm ngã xuống. Tiêu Vạn Bình trợn mắt hốt mồm, mắt thấy Cố Thư Tình thân ảnh chậm rãi ngã xuống. Hắn một tay lấy ôm lấy. Lạc Vĩnh Phong một kích không trúng, sắc mặt dữ tợn, lập tức rút ra dao găm, còn muốn hướng Tiêu Vạn Bình trên thân gọi. Có thể sau một khắc, kiếm khí đã đến trước người hắn. Cờ giáp uy vũ bá đạo kiếm quang, chém xuống Lạc Vĩnh Phong cánh tay phải. Cầm dao găm toàn bộ cánh tay, rớt xuống đất. Bạch Tiêu rốt cục đổi tới, lại vung ra hai kiếm, chặt đứt Lạc Vĩnh Phong hai cái đùi. Ách một tiếng kêu đau, Lạc Vĩnh Phong cắn răng, sắc mặt tái nhợt, co quắp trên mặt đất. Thư Tình tỷ Cố Phong phụ tử chạy vội tới Cố Thư Tình bên người. Tiêu Vạn Bình kích động trong lòng, miệng lớn thở phì phò. Cố tiểu thư, Cố tiểu thư. Thư Tình cuối cùng hắn đổi xưng hô. Không quan tâm, Tiêu Vạn Bình thấy Cố Thư Tình phía sau lưng vết thương, lộc cộc ra bên ngoài bốc lên máu. Hắn lập tức dùng tay thật chặt ngăn chặn. Thư Tình, Thư Tình, hắn nhẹ giọng hô hoán. Có thể Cố Thư Tình đã hôn mê bất tỉnh nhân sự. Tiêu Vạn Bình tâm, chẳng biết tại sao, mạnh mẽ bị níu lấy. Mắt thấy Lạc Vĩnh Phong mất đi hành động lực, còn sót lại binh sĩ cũng không tiến lên nữa. Bạch Tiêu lập tức ngồi xổm xuống, kiểm tra một hồi vết thương. Chợt, hắn không nói hai lời, kéo xuống xiêm áo trên người, buộc quấn ở Cố Thư Tình trên vết thương. "Bệ hạ, Cố lão, các ngươi yên tâm, Cố tiểu thư cũng không phải là vết thương chí mạng." Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình trong lòng thật to nhẹ nhàng thở ra. Cố Khiếu phụ tử cũng là vẻ mặt dừng một chút. Lập tức, Tiêu Vạn Bình không cần phải nhiều lời nữa, ôm lấy Cố Thư Tình, hướng xe của mình giá chạy đi. Đi vài bước, hắn quay đầu nhìn thoáng qua trên đất Lạc Vĩnh Phong, sắc ý bạo khởi. "Lão Bạch, tháo thành tám khối." Hắn cũng không cần biết Lạc Vĩnh Phong là ai người, phải chăng còn nắm giữ lấy cái khác cơ mật. Tiêu Vạn Bình hiện tại chỉ nghĩ ra khí, chỉ muốn thay Cố Thư Tình rửa hận. "Nào nào." Bạch Tiêu gật đầu một cái. Theo sau đó xoay người, Hàn Thiết Bảo kiếm vung ra mấy lần. Lạc Vĩnh Phong không thể nào né tránh, thân thể ngay tức khắc chia năm xẻ bảy, chết đến mức không thể chết thêm. Tiêu Vạn Bình bước chân không ngừng, ôm Cố Thư Tình, thẳng đến xa giá. Cố Phong phụ tử theo sát. Còn có 20 binh sĩ, Bạch Tiêu không biết rõ bọn hắn phải chăng cùng Lạc Vĩnh Phong đồng đảng. Nhưng lúc này, Tiêu Vạn Bình cũng không kịp so đo những này. Bạch Tiêu đành phải thuận miệng nói câu, trở lại phủ nha, tiếp nhận điều tra, có người dám can đảm chạy trốn, ta cam đoan, chân trời góc biển, cũng muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Vứt xuống câu nói này, Bạch Tiêu lập tức đi theo Tiêu Vạn Bình bước chân. Đột nhiên phát sinh biến cố, những này binh sĩ đã lạnh cả sống lưng. Thấy Tiêu Vạn Bình rời đi, nguyên một đám tất cả đều run chân. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng không nói một lời, chậm rãi đi về phía vị Ninh đi. Lên xe giá, Tiêu Vạn Bình sắc mặt tâm trầm. Bạch Tiêu lái xe, Cố Phong phụ tử cũng ngồi chung. Xe ngựa lấy nhanh như điện chớp chi thế, chạy về vị Ninh. Tiêu Vạn Bình ôm Cố Thư Tình, xiêm áo trên người đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Tay của hắn vẫn là chăm chú đặt tại trên vết thương. Mặc dù Bạch Tiêu nói không phải vết thương chí mạng, nhưng mất máu quá nhiều cũng sẽ xảy ra chuyện. Khu cụ đông nhiên, Cố Thư Tình ho hai tiếng, ánh mắt có chút mở ra. Ánh vào nàng tầm mắt là Tiêu Vạn Bình tấm kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ mặt. Cảm thụ được trong ngực hắn nhiệt độ, Cố Thư Tình nước mắt không tự giác tuôn ra. Thư Tình, Cố gia phụ tử lập tức chen chúc tới. Thì ngươi cảm giác thế nào? Cố Khiếu sốt ruột, mặt đầy mồ hôi. Đau nhức, rất đau. Cố Thư Tình lông mày cao lại, biểu lộ có chút mặt mèo. Tiêu Vạn Bình lập tức gấp rút trong tay lực đạo, gắt gao để lại vết thương của nàng. Chỗ nào đau nhức, ngươi nói chỗ nào đau nhức, ta giúp ngươi vỏ dưới tình thế cấp bách. Tiêu Vạn Bình bên chúng vết đau, là không thể vỏ, chỉ có thể ấn. Gặp hắn khẩn trương như vậy, Cố Thư Tình trong lòng ngay tức khắc dâng lên một dòng nước ấm, "Bệ hạ, ngươi không sao chứ?" Cố Thư Tình dường như thần trí đã thanh tỉnh rất nhiều. Nàng không có qua hỏi mình thương thế, ngược lại thứ nhất thời gian quan tâm tới Tiêu Bạc Bình. "Ta không sao, ngươi đã cứu ta một mạng, là ta hại ngươi, nếu ta không cải trang xuất cùng, cũng sẽ không có cái này việc sự tình, là ta nói." Tiêu Bạc Bình cầm bước lên nằm đấm, mạnh mẽ đập mấy lần chính mình lồng ngực. Hắn đúng là hối hận vô cùng. Nếu không tùy hứng, cũng sẽ không có ám sát một chuyện. Cuối cùng, leo lên đế vị sau, vẫn là sơ sót. Hắn tự nghĩ Đông Cung Dương Nghiệt tuyệt sẽ không lại hiện thân nữa chịu chết, nhưng còn có vệ đệ a. Tiêu Vạn Bình trong lòng thầm hận, tại thiên hạ chưa định trước đó, chính mình quả nhiên không thể có mảy may thư giãn. Đưa tay phải ra, bắt lấy Tiêu Vạn Bình cánh tay, Cố Thư Tình cố nặn ra vẻ tươi cười, tuy tâm mà phát nụ cười. Chương 1226, có mắt không tròng. Chương 1226, có mắt không tròng. Cố Phong rõ lý lẽ, hắn lập tức trở về nói: "Bệ hạ, cái này cũng không trách người, ai cũng không nghĩ đến, vị Ninh phủ doãn cùng phổ chiếu tự chủ trì, lại là thích khách." Cố Khiếu không ngừng gật đầu: "Tỷ phu, tập nhân dụng ý khó dò, khó lòng phòng bị, ngươi không cần thiết tự trách." Lời của hai người nhường Tiêu Vạn Bình cảm xúc bình phục một chút. Khu cụ lại là ho khan hai tiếng, tác động phía sau lưng vết thương, Cố Thư Tình chỉ cảm thấy kịch liệt đau nhức lần nữa đánh tới. Tiêu Vạn Bình lập tức phản tay nắm lấy nàng đu di. "Thư Tình, Thư Tình cái này." Cố Thư Tình đáy mắt vừa rồi toát ra một vẻ hoảng sợ. "Bệ hạ, ta có phải hay không phải chết?" Nàng thứ nhất thời gian quan tâm Tiêu Vạn Bình có bị thương hay không, hiện tại mới nhớ tới thương thế của mình. Nghĩ đến đây, Tiêu Vạn Bình càng thêm lo lắng. "Chớ nói nhảm, lão bệnh nói, ngươi không phải vết thương chí mạng, ta hiện tại liền dẫn ngươi vào thành tìm đại phu, đem máu ngừng liền không sao." Cố Thư Tình tựa hồ có chút không tin. "Ngươi có phải hay không đang gạt ta?" Mỉm cười lắc đầu, Tiêu Vạn Bình trả lời: "Đương nhiên không có, ngươi nghỉ ngơi trước, chớ nói chuyện." Thấy hắn bộ kia đủ cười, hoàn toàn chính xác không giống lừa gạt mình. Nhưng Cố Thư Tình vẫn là quay đầu nhìn về phía Cố Phong phụ tử. "Hai tử, bệ hạ không có lừa ngươi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi." "Tỷ, phụ thân nói đúng, ngươi nghỉ ngơi trước, bệ hạ sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện." Cố Thư Tình lần nữa đem đầu chuyển hướng Tiêu Vạn Bình. Trọng trọng gật đầu, Tiêu Vạn Bình giờ khắc này ánh mắt kiên định rất nhiều. "Đúng, ta tuyệt sẽ không để ngươi lại nhận nửa điểm thương tổn." Nghe nói như thế, Cố Thư Tình hít sâu một hơi, vừa rồi lại lần nữa hai mắt nhắm lại. Giờ phút này nàng trong lòng dị thường an tâm. Xe ngựa cấp tốc đi vào Bắc Thành, Bạch Long vệ vốn định đưa tay đi cản, trông thấy lái xe chính là Bạch Tiêu, ngay tức khắc vẻ mặt giật mình, mở trung môn nhường xe ngựa trực tiếp vào thành. Thấy máu càng chảy càng nhiều, đã có ngăn không được dấu hiệu. "Tiến cung tìm tiên sinh, sợ là muốn chỉ hoãn thời gian." Tiêu Vạn Bình tự nói một câu, sau đó trong lòng hơi động. Hắn hướng đánh xe Tiêu Vạn Bình hô: "Lão Bạch, đi tìm Mạc Hoàn Xuân." Bạch Tiêu trầm mặc mấy hơi, trong nháy mắt kịp phản ứng Tiêu Vạn Bình dụng ý tốt. Xiết chuyển đầu ngựa, xe ngựa thay đổi phương hướng, về phía tây bên cạnh chạy đi. Không đến một khắc đồng hồ, xa giá vững vàng dừng ở y quán cổng. Nơi đó, người bệnh đã xếp thành một hàng dài, chờ đợi Mạc Hoàn Xuân hỏi bệnh. Lúc xuống xe, Tiêu Vạn Bình vẫn là ôm Cố Thư Tình, hắn dường như không muốn mượn tay người khác người khác. Bạch Tiêu đã leo lên bậc thang. "Tất cả mọi người, tránh ra, hôm nay y quán ngừng khám bệnh." Hắn không nói hai lời, ngăn cản còn muốn cất bước đi vào những người bệnh kia. Tới tìm Mạc Hoàn Xuân, đều là vương công quý tộc, tại đế đô đều là có quyền thế người. Bọn hắn không có khi dễ người khác còn chưa tính, lúc này lại bị người khác đến bắt nạt. Khẩu khí này sao có thể nhẫn? Dựa vào cái gì a? Muốn tìm Mạc thần y hỏi bệnh, phía sau xếp hàng đi. Chính là, ngươi là cái thá gì, còn có thể làm chủ dùng Mạc thần y đi. Đi một bên, lão tử trên tay cắt một đường vết rách, như chế trị liệu, lây nhiễm ngươi thường nổi sao? Tiêu Vạn Bình cùng Bạch Tiêu, một thân quần áo trắng, đám người cho là bọn họ chỉ là dân chúng thấp cổ bé họng. Bạch Tiêu không nói hai lời, giơ tay lên, ám xúc kinh lực, đem những cái kia ồn ào bệnh người nhẹ nhàng đẩy. Lan. Những người kia chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, ngay tức khắc liên tiếp lui lại mấy bước. "Ai, tiểu tử ngươi, còn dám động thủ?" Lúc này, y quán bên trong gã sai vặt đội vàng chạy ra. "Vị gia này, xem bệnh luôn có tới trước tới sau, ngươi không thể làm như vậy được." Bạch Tiêu nắm chặt lên kia gã sai vặt cổ áo, lập tức nhường Mạc Hoàn Xuân đi ra, chế chỉ chốc lát, lo lắng đầu của hắn. Nghe hắn nói như vậy, gã sai vặt cũng tới khí. "Ta nói ngươi ở đâu ra cậu thả hán, có biết nhà ta quán chủ là ai, dám nói như vậy?" Lúc này, vừa vặn một đội tuần tra Bạch Long vệ đi ngang qua. Thấy y quán trước mặt hỗn loạn, lập tức tiến lên. "Xảy ra chuyện gì?" Người cầm đầu kia là Bạch Long vệ một cái đội trưởng. Hắn đi lên trước, cao giọng hô: "Ai đang náo sự tình?" Tiêu Vạn Bình ôm Cố Thư Tình, đang hướng y quán đi đến, lúc này vừa vặn đưa lưng về phía hắn. "Quan gia, ngươi đến rất đúng lúc. Vừa rồi ồn ào cắt một đường vết rách người kia, đứng dậy, lôi kéo kia đội trưởng liền nói rằng: "Ta là hình bộ trưởng sử biểu Ca Di nương bà con xa chất tử, mấy người kia không biết rõ từ đâu xuất hiện, đến một lần liền muốn phong y quán, còn xô đẩy chúng ta, mời quan gia làm chủ." "Đúng, dưới ban ngày ban mặt, dám ở chớ quán chủ cái này náo sự, chán sống là không." Những người bệnh kia nhao nhao phụ họa. Kia đội trưởng lông mày nhíu chặt, chậm rãi đi đến Tiêu Vạn Bình trước mặt, gặp nàng ôm một nữ tử, vết máu nhiễm quần áo. Vị huynh đài này hắn vừa muốn lên tiếng, thấy Tiêu Vạn Bình xoay người lại, trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Kia đội trưởng chỉ là nhìn lướt qua, ngay tức khắc sắc mặt trắng bệch. "Vậy sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ xuống. Ti chức khấu kiến bệ hạ, ti chức mắt vụ về, mời bệ hạ thứ tội." Ông đám kia bệnh người thấy thế, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bọn hắn trợn tròn mắt. Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống, đặc biệt là cái kia cắt ngón tay hắn tử, toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Thảo dân khấu kiến bệ hạ, thảo dân có mắt không tròng, mời bệ hạ thứ tội. Hán tử kia trên mặt đất không ngừng đập lấy khấu đầu, đầu lập tức nâng lên một cái bọc lớn. Ngay tiếp theo toàn thân run lẩy bẩy. Tiêu Vạn Bình không có thời gian cùng bọn hắn so đo, chỉ là lạnh lùng quét đám người một cái. Dù sao cũng là chen ngang trước đây, những người này nói trắng ra là cũng không sai lầm, chỉ là khoa trương một chút. Nện bước nhanh chân tiến vào y quán, Mạc Hoàn Xuân nghe được động tĩnh, đã từ trong đường đi ra. Hắn lâu dài đi Lưu Tô phủ thượng đến khám bệnh tại nhà, tự nhiên là nhận biết. Vừa thấy được Tiêu Vạn Bình đến, hắn lập tức quỳ mọp xuống đất. Thảo dân bái kiến bệ hạ. Nhanh, trị thương. Tiêu Vạn Bình nhìn xem Cố Thư Tỉnh, chỉ nói ba chữ này. Mạc Hoàn Xuân không dám lãnh đạo, lập tức đứng lên, muốn tiếp nhận Cố Thư Tỉnh. Tiêu Vạn Bình vô ý thức lui về sau một bước. Ôm đến cái nào, châm đến. Ngoại trừ đáy lòng kia cố không hiểu cảm xúc ấy phá bên ngoài, Tiêu Vạn Bình còn muốn thông qua cử động lần này nói cho Mạc Hoàn Xuân. Người này, đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Lãnh hội tới tầng này ý tứ, Mạc Hoàn Xuân lập tức nhường gã sai vặt xua tan y quán bên trong chỗ có người ngoài, để bọn hắn tới nơi khác hỏi bệnh. Vậy hạ, xin mời đi theo ta. Tiến vào nội đường, Tiêu Vạn Bình đem Cố Thư Tình nhẹ nhẹ đặt ở một trường xem bệnh trên giường. Phía sau lưng bị lưỡi dao đâm bị thương, mất máu, nhanh. Cố Phong phụ tử cũng đã tiến vào nội đường. Trong mắt bọn họ tất cả đều lo lắng. Ngày bình thường, nơi này ngoại trừ chữa trị người bệnh bên ngoài, là không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Nhưng lúc này, Mạc Hoàn Xuân nào dám mở miệng xua đuổi, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí xử lý Cố Thư Tình vết thương. Tiêu Vạn Bình cùng Cố Phong phụ tử liền đứng ở một bên, hai mắt không rời. Kia Bạch Long vệ đội trưởng biết Tiêu Vạn Bình ở đây, sớm đã gọi mấy trăm người, đem trọn tòa y quán bao quanh giữ vững, con rồi đều không bỏ vào đến một cái. Thời gian trôi qua, ước chừng trôi qua nửa canh giờ, thấy Mạc Hoàn Xuân trà sát mấy lần mồ hôi trên trán, thở dài ra một hơi. Thế nào? Tiêu Vạn Bình lập tức tiến lên hỏi. Chương 1227, bệ hạ chữ cao thâm mặt chắc chương 1227, bệ hạ chữ cao thâm mặt chắc buông xuống các loại dụng cụ, Mạc Hoàn Xuân không kịp thanh rửa hai tay, liền quỳ mọp xuống đất. Bẩm bệ hạ lời nói, vị tiểu thư này vết thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng, cũng không làm bị thương tạp phủ, chỉ là cái này lưỡi dao đâm vào đi lực đạo khá lớn, đã thương xương cốt, tăng thêm xử lý kịp thời, cũng không mất máu quá nhiều, chỉ cần nuôi tới 3 tháng, liền có thể khỏi hẳn. Nghe nói như thế, đám người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Vạn Bình thầm nghĩ, cũng may Cố Thư Tình so với mình thấp một cái đầu. Lạc Vĩnh Phong đâm về phía mình tim lúc, Cố Thư Tình ngăn lại, lại là đâm vào vai của nàng cái cổ phụ cận. Đại phu xin đứng lên, làm phiền. Đa tạ bệ hạ. Mạc Hoàn Xuân từ dưới đất đứng lên. Tiêu Vạn Bình nhìn Bạch Tiêu một cái sau từ trong ngực tay lấy ra 100 lượng tiền bạc, đưa cho Mạc Hoàn Xuân. Thấy thế, Mạc Hoàn Xuân kinh hãi, liên tục khoát tay. Xin hỏi vị tướng quân này, đây là làm gì? Tiền xem bệnh, cầm a. Bạch Tiêu đẩy về phía trước. Tiêu Vạn Bình cũng mở miệng, hôm nay làm tiền, còn đuổi đi người bệnh, đúng là bất đắc dĩ, ngươi liền cầm lấy a. Bệ hạ, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể a. Mạc Hoàn Xuân lại lần nữa quỳ rạp xuống đất. Năng lực bệ hạ hiệu mệnh, là tiểu dân 8 đời đã tu luyện phúc phận, như còn dám muốn bệ hạ tiền xem bệnh, kia là gây sát tiểu nhân, mời bệ hạ thu hồi. Tiêu Vạn Bình cũng biết hắn chính là không bao giờ thiếu tiền. Gặp hắn nói đến rõ ràng, cũng không kiên trì. Đi, đứng lên đi. Mạc Hoàn Xuân lại là ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không đứng lên. Thế này, Tiêu Vạn Bình mở miệng hỏi, còn có chuyện gì? Đem đầu dập đầu trên đất, Mạc Hoàn Xuân run rẩy nói ra bản thân tình cầu. Thảo dân cả gan, khẩn cầu bệ hạ ban thưởng chữ. Ban thưởng chữ? Tiêu Vạn Bình nhíu mày, cuối cùng minh bạch dụng ý của hắn. Có lẽ là thấy Túy Tiên lâu treo chính mình ngự bút thân sách, không người nào dám náo sự. Mạc Hoàn Xuân cũng nghĩ đến bên trên một bước. Mạc Hoàn Xuân, ngươi đánh ý kiến hay a? Tiêu Vạn Bình cười trả lời. Tiểu dân sợ hãi. Mạc Hoàn Xuân đúng là sợ hãi, đầu hắn không dám nâng lên. Trước kia ta chỉ là nhị hoàng tử thời điểm, ngươi thế nào không hướng chấm muốn đâu? Mạc Hoàn Xuân ngượng ngùng cười một tiếng, cúi bít dập đầu. Bệ hạ, trước khác nay khác, ngài cũng biết. Tiêu Vạn Bình nét miệng, ngươi ngược trung thực. Mời bệ hạ thành toàn tiểu dân tâm nguyện. Đi, lấy giấy bút tới đi. Cố Thư Tình không ngại, Tiêu Vạn Bình tâm tình không tệ. Phản chính tự mình dùng bút lông viết xuống chữ, cùng chó gặm như thế, hắn yêu treo cái nào treo đi đâu. Giấy bút mang tới, Tiêu Vạn Bình huy hào bắt mặc, ba 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 viết xuống 4 chữ lớn. Diệu thủ còn xuân. Mạc Hoàn Xuân hai tay cẩn thận từng ly từng tí nâng qua tờ giấy kia, đối với trên giấy thổi thổi. Nhìn thoáng qua nội dung, Mạc Hoàn Xuân kích động đến liên tục bái tạ. Diệu thủ còn xuân, bệ hạ tâm tư xảo diệu, thảo dân bội phục, khấu tạ bệ hạ. Tê Bạch Tiêu ở một bên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không khỏi vừa cười vừa nói, bệ hạ chữ cao thâm mặt chắc, thường nhân rất khó có hiểu, không nghĩ tới ngươi vậy mà một cái nhận ra đến, thực không phải phàm nhân. Mạc Hoàn Xuân chỉ là cười trả lời, bệ hạ thư pháp, tự thành một phái, ngày khác hẳn là đại gia, thảo dân có thể nắm giữ, thật may mắn, thật may mắn. Bọn hắn lại không biết, Mạc Hoàn Xuân là thần ảnh ti ở vị Ninh mật điệp đô lĩnh. Muốn bức chữ này họa, là thuận tiện về sau làm việc. Có nó, ai còn dám lung tung đến cha. Mọi người cũng chưa chú ý tới Mạc Hoàn Xuân trong mắt vui mừng, lóe lên một cái rồi biến mất. Cố gia phụ tử, sớm đã đến trước giường, chú ý Cố Thư Tình tình trạng. Đại phu, tỷ tỷ của ta lúc nào thời điểm có thể tỉnh? Cố Khiếu ngăn không được hỏi. Mạc Hoàn Xuân chắp tay trả lời, hẳn là ngay tại cái này trong chốc lát. Kia nàng có thể đi sao? Tiểu ca nói đùa, tổn thương cũng không phải hai chân, tự nhiên là có thể đi đường, chỉ là không thể tay cầm vai kiêng, cánh tay trái cũng không thể dùng sức chính là. Minh Bạch, đa tạ đại phu. Đi, ngươi đi xuống đi. Tiêu Vạn Bình phất phất tay. Thảo dân cáo lui, bệ hạ nhưng có chỗ cần, chi bằng phân phó. Mạc Hoàn Xuân không người rời khỏi nội đường. Ước chừng một khắc đồng hồ qua đi, Tiêu Vạn Bình nghe thấy một tiếng ngâm khẽ, Cố Thư Tỉnh cuối cùng tỉnh lại. Miệng nàng môi có chút tái nhợt, xác nhận mất máu dẫn đến. "Thì, người rốt cuộc tỉnh." Cố Khiếu tiến lên, đỡ dậy Cố Thư Tỉnh. Nàng lập tức tìm kiếm khắp nơi một cái, thấy Tiêu Vạn Bình còn tại, trên mặt nhu tình tỏa ra. "Bệ hạ, ngươi còn tại?" Xong nàng cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình đứng lên, đi tới nàng trước giường. "Về sau nhất định không thể mạo hiểm nữa." Cố Thư Tỉnh há mồm, còn chờ nói cái gì, nhưng dường như lại nghĩ tới một số việc, sắc mặt lập tức cảm đạm đi, cuối cùng không có mở miệng. Thế này, Tiêu Vạn Bình trong lòng thở dài, chỉ có thể nói, "Thư Tỉnh, hồi cung thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương, cũng không nên lưu lại mầm bệnh tử." Cố Thư Tỉnh sắc mặt lạnh nhạt, nhu thuận nhẹ gật đầu. Bạch Long vệ tại bên ngoài, Thẩm Trọng Đao tự mình dẫn đội. Tiêu Vạn Bình tại, hắn tự nhiên thứ nhất thời gian xuất hiện. Hạ lệnh nhường Thẩm Trọng Đao chuẩn bị một chiếc càng thêm rộng rãi xa giá, bên trong đều là mềm mại thoải mái dễ chịu đệm, Tiêu Vạn Bình mệnh Bạch Long vệ hộ tống. Cố gia tam khẩu một chiếc, hắn cùng Bạch Tiêu ngồi ban đầu chiếc xe kia giá. Trên đường, Bạch Tiêu nhịn không được hỏi, "Bệ hạ, kia Vô Vi hành thích lúc, làm sao ngươi biết Lạc Vĩnh Phong cũng là thích khách?" Bạch Tiêu muốn đi lên bắt sống Vô Vi, Tiêu Vạn Bình kịp thời nhường hắn trở về. Giải thích do hắn kịp thời xem thấu, Lạc Vĩnh Phong cũng là thích khách. Vô Vi lộ ra dao găm lúc, ngươi còn vẫn không có kịp phản ứng, Lạc Vĩnh Phong, một cái quan văn mà thôi, hắn thế mà dẫn đầu mở miệng nhắc nhở, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái? Tương thấy 1224 chương, đã hiểu. Bạch Tiêu liên tục gật đầu, điều này nói rõ ngay từ đầu, là hắn biết Vô Vi muốn hành thích ngươi. Không tệ, trong nháy mắt đó, ta nhớ tới Lạc Vĩnh Phong tự mình tiến cung, nói cho ta Dư Tú Nương mai táng thời gian cùng địa điểm, hắn liệu định ta sẽ tiến đến tế bái, cho nên bày ra cục này. Bạch Tiêu cũng minh bạch đối phương dụng ý, hắn cố ý mở miệng nhắc nhở, lấy Vô Vi làm mồi, dẫn ta rời đi bên cạnh ngươi, hắn tiện hạ thủ. Đúng vậy a. Tiêu Vạn Bình thở dài một tiếng, không nghĩ tới, bí ảnh đường tay đã ngả vào đế đô trong quan viên đầu, thật không biết triều đình này bên trên có phải hay không cũng có vệ điệp. Ngươi nói là Lạc Vĩnh Phong là vệ điệp? Lưu Phong đã chết, Đông Cung Dương Nghiệt không có đạo lý vào lúc này liệu lĩnh ám sát ta, thần ảnh ti càng không khả năng. Tiêu Vạn Dân cần ta dẫn đầu phát binh vệ quốc, căn bản sẽ không hành thích ta, khả năng duy nhất chính là bí ảnh đường. Bạch Tiêu cười lạnh một tiếng, xem ra Khương Bất Huyễn cũng không phải là không có động tác. Hắn biết ta là Viêm Lương hợp binh mấu chốt, hiện nay ta lên ngôi, hắn chắc hẳn càng thêm sốt ruột. Vẫn là nhanh chóng phát binh a. Bạch Tiêu đông nhiên nói một câu. Hắn không sợ Minh Thương, liền sợ ám tiễn. Ngươi cho rằng ta không muốn? Tiêu Vạn Bình bất đắc dĩ cười một tiếng. 3-100 ngàn đại quân, một khi khai chiến, thuế ruộng chuẩn bị đều phải tốn thời gian hồi lâu. Bất quá cũng sắp, hẳn là ngay tại cái này 1-2 ngày. Hai người lẫn nhau, tất cả đều tràn ngập chờ mong. Lúc này, xa giá bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Thanh phong mưa đêm, tóc trắng gió thu, tranh chữ, cổ nhân tranh chữ, đi qua đường đừng bỏ lỡ rồi. Tiêu Vạn Bình con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, vén rèm lên hướng ra ngoài nhìn lại.